Chương 1296. Toàn quân bị diệt chương 1296, toàn quân bị diệt Ly và Hồng Phu hai người ngoại hình đều rất có tính mê hoặc, hai nàng đều thực tàng thành tú đáng yêu, mắt rất to, miệng nho nhỏ, lông mi dài, nụ cười ngọt ngào, được nhờ ý hẹn, đây chủ yếu là tả Hồng Phu. Làm bạn bên cạnh Tần Lạc, bất kể là ai thấy một cảnh nhờ vậy đều sẽ cho rằng Tần Lạc là dạng sắc lang đích lọ lì tạ. Không ai ngờ được rằng các nàng sẽ nhảy lên đánh người, hơn nữa thủ đoạn nham hiểm tàn nhẫn như vậy. Một người bị đá cho quỳ trên mặt đất không đứng lên nổi, một người thì bị ném đập vào tường không bò dậy nổi. Chỉ một, hai nhân viên của FBI đều mất đi sức chiến đấu. Thì còn kinh ngạc hơn, cho dù ở trong mắt cục trưởng cảnh sát này, FBI cũng là người rất giỏi. Hơn nữa, người Mỹ đối với FBI trời sinh có cảm giác tín nhiệm, cho rằng bọn họ là không gì không làm được. Trước kia chỉ nghe nói FBI đánh người, đã bao giờ nghe nói FBI bị người ta đánh đâu. Nhưng, hôm nay loại chuyện này đã phát sinh ở trước mắt. Chuyện xảy ra quá đột nhiên, quá trình lại rất nhanh, đợi cho khi Hịt phản ứng lại thì chuyện đã kết thúc rồi. Hai người con gái đánh người đó đã ngồi trở lại bên cạnh Tần Lạc, tựa như chưa có chuyện gì xảy ra. Hịt rút súng, hét to, không ai được lúc đích. Ken. Súng trong tay Hịt rơi xuống đất, lòng bàn tay của hắn bị cắm một con dao. Đại đầu xông lên đấu với Hịt, không ai lên hỗ trợ. Rất nhanh, Hịt đã đánh ngã gã xuống đất. Lý Tử Nhân bị Tần Lạc lừa tới phòng nghe thấy tiếng hét thảm ở bên ngoài, kéo cửa chạy ra. Nhìn thấy trong phòng khách loạn thành một đống, ba người nằm trên mặt đất, trong đó còn có một người mặc đồng phục cảnh sát, không khỏi chấn động, nói: "Tần Lạc, các cậu làm cái gì vậy hả? Sao có thể đánh cảnh sát? Pháp luật nước Mỹ rất nghiêm khắc. Lớn chuyện ra là cậu phải ngồi tù đó." Cố Bách Hiền cũng đi ra, y nhìn một phía, có cảm giác như hoa mắt rồi, nhưng vẫn cố gắng an ủi Lý Tử Nhân: "Lao Lý, chuyện này chúng ta đừng xen vào, giao cho hắn đi." "Nhưng hắn vì sao muốn đánh cảnh sát?" "Cái này..." Cố Bách Hiền nghẹn cả nửa ngày mới nói, Tần Lạc đã hạ một bàn cờ rất lớn. "Đúng là làm sằng làm bậy." Lý Tử Nhân nổi giận đùng đùng đi phòng. Cố Bách Hiền thở dài một tiếng, cũng đội vàng đuổi theo. Lớn tuổi rồi đầu óc cũng chậm chạp hơn, chẳng hiểu nổi bọn trẻ đang làm gì. Thì cũng không phải là kẻ ngốc, sau khi ngã xuống thì lập tức mở bộ đàm, giống lớn: "Tập kích, có người tập kích, tôi cần trợ giúp." Ly quay sang nhìn Tần Lạc, nói: "Đánh ngã hắn, hắn sẽ báo cảnh sát. Rất nhanh sẽ có thêm cảnh sát tới đây." "Tôi biết, chúng ta đánh tiếp à?" Ly hỏi. "Thế thì không được." Tần Lạc đội vàng ngăn cản nữ bạo lực này. Cô ta nếu xông lên đánh cả đội cảnh sát tới chi viện, vậy thì chuyện này đã nằm ngoài tầm khống chế của hắn mất rồi. "Chúng ta để bọn họ dẫn đi tới cục cảnh sát ư?" Ly nhíu mày. "Đúng vậy. Chưa vào bao giờ đúng không?" Tần Lạc cười. "Chưa." Ly nói, "Tôi chỉ ném người khác vào thôi. Cứ vào thử xem. Điều kiện cũng không tồi. Còn an toàn nữa." Tần Lạc cười nói không chừng được miễn phí vé máy bay khứ hồi. Rất nhanh bên ngoài liền vang lên tiếng. Rất nhiều cảnh sát cầm súng thật đạn thật lao xuống xe, vây chặt biệt thự của bọn Tần Lạc. Còn có cả phóng viên nghe tin chạy tới hoặc là đã đợi sẵn ở ngoài cổng, bọn họ kích động đến nỗi miệng méo cả đi, cầm máy ảnh chụp liên tục, hoặc là trực tiếp đưa tin tại hiện trường. "Thưa các khán giả, tôi nghĩ các vị chắc không xa lạ gì với cái tên Tần Lạc. Đúng vậy, anh ta chính là bác sĩ đã trị liệu cho bà Mạ Di. Vào đêm qua, Giác Sơn tiên sinh tuyên bố anh ta trị liệu thất bại, nói rằng không chỉ không thành công chữa khỏi cho bà Mạ Di, ngược lại khiến tình trạng sức khỏe của bà ta càng thêm xấu hơn, không ngừng nôn ra máu. Giác Sơn tiên sinh còn nói lựa chọn tin trung y là một chuyện vô cùng ngu xuẩn. Hôm nay, có rất nhiều cảnh sát cầm súng thật đạn thật tới biệt thự mà bọn họ ở cái gì cơ? Bắt cóc con tin ư? Các bác sĩ đến từ Hoa Hạ không ngờ bắt cóc hai tham viên FBI và một cục trưởng cảnh sát. Trời ạ, điều này thật sự là quá ngông cuồng, bọn họ rốt cuộc muốn làm gì? Bọn họ nhất định là điên rồi. Nhất định là điên rồi. Một gã mập mặc tây trang màu đen đi tới, cầm mịt rổ phồn trong tay cảnh viên, hô: "Người ở bên trong nghe đây, các anh đã bị bao vây. Mau buông vũ khí, giao con tin ra, bằng không chúng tôi sẽ nổ súng." Đợi một lát, không có người trả lời. "Người ở bên trong nghe đây, buông vũ khí. Chúng tôi không có vũ khí." Một giọng nữ vang lên, là cục trưởng Hịt và FBI động thủ đánh người. "Bọn họ còn rút súng muốn giết chúng tôi." "Xôn xao." Các phóng viên bên ngoài nghe thấy câu này, lập tức rơi vào giai đoạn tranh luận. "Đúng vậy, bọn họ là bác sĩ. Bác sĩ sao có thể đánh thắng được cục trưởng và FBI? Nếu tham viên FBI bị một đám bác sĩ đến từ Hoa Hạ bắt cóc, chúng ta còn có lý do gì để tin tưởng rằng họ có thể bảo hộ chúng ta? Bảo hộ nước Mỹ? Người của FBI ở bên trong, bọn họ vì sao vẫn không ra? Khẳng định là lừa người ta." Gã mập vẻ mặt tức giận, dùng loa hét to: "Siêu đồn, cục, hai thằng ngu các anh ra đây cho tôi." Hai tên ngu xuẩn đó được đại đầu và giật đỡ lên, Tần Lạc đi tới, nhìn bọn họ nói: "Các anh không sao chứ?" Siêu đồn bị Hồng Phu đá trúng đũng quần, cho tới bây giờ mặt vẫn bầm mẹo, cắn chặt khớp hàm không nói nổi. Hiển nhiên, trên chân Hồng Phu nhất định dùng chút xảo kình, hơn nữa bộ vị bị đá trúng lại rất yếu ớt. Cục thì bị ném đi xa, bị thương nhẹ hơn một chút, hắn hậm hực nhìn Tần Lạc, nói: "Các anh muốn làm gì? Anh biết anh đang vi phạm pháp luật không?" "Chúng tôi không muốn làm gì cả." Tần Lạc cười nói: "Chúng tôi đầu hàng." Cục kinh ngạc nhìn Tần Lạc, không biết tên này rốt cuộc đang nghĩ gì. "Nếu anh nguyện ý đầu hàng thì sớm đi theo chúng tôi không phải là xong rồi ư? Anh hiện tại vừa đánh người vừa tấn công cảnh sát, rốt cuộc là chơi trò gì vậy? Anh không sao chứ?" Tần Lạc nhìn hắn hỏi. "Không sao." Cục sợ hãi nhìn Ly đứng bên cạnh Tần Lạc, nói: "Không sao thì tốt rồi." Rồi thẳng lưng, ưỡn cao ngực. "Đúng rồi, như vậy nhìn mới có tinh thần chứ. Các anh là niềm kiêu ngạo của nước Mỹ mà, bên ngoài còn có rất nhiều phóng viên. Trăm ngàn lần đừng để họ thất vọng vì các anh. Hiện tại, anh ra ngoài gọi cảnh sát vào đi. Tôi thực sự có thể đi ra ngoài ư? Cục cảnh giác hỏi. Hắn lo lắng khi mình ra ngoài, những người này sẽ đột nhiên cho mình một dao. Tuy rằng hắn cảm thấy loại chuyện này không thể phát sinh, trừ phi bọn họ điên rồi. Nhưng, nhìn thấy bàn tay máu chảy đầm địa của Hit, hắn không nghĩ rằng những người này vẫn bình thường. Đúng vậy. Tần Lạc, tự kéo cử đi ra đi. Cục nhìn thoáng qua Sĩu Đồn, hỏi, còn đồng bạn của tôi? Hắn có thể ra ngoài cùng anh? Tần Lạc nói. Tiểu Linh giống như là một cái máy phiên dịch, Tần Lạc nói một câu, cô ta liền lập tức dịch một câu. Có điều, tôi thấy hắn có thể có chút không thoải mái. Nếu cứ vậy mà đi ra thì sẽ ảnh hưởng tới hình tượng của FBI các anh. Anh không phải là rất nhanh sẽ quay vào ư? Yên tâm, chúng tôi không chạy được đâu, mà cũng chẳng buồn chạy. Thế là, cục lùi nhanh như chuột. Rất nhanh, hắn liền dẫn theo rất nhiều cảnh sát lao vào. Đứng yên, đứng yên. Vung vũ khí, ngồi xuống đất, hai tay ôm đầu. Thật ra những cảnh sát này hét chỉ tổ thừa, Tần Lạc đã sớm dẫn hương phu, Ly và mấy hung thủ đánh người như đại đầu hai tay giơ cao. Tôi khai. Tần Lạc nói, đánh người là hai nữ nhân bên cạnh tôi. Còn có anh chàng tóc ngắn ngồi trên salon nữa. Bọn họ là chịu sự sai khiến của tôi. Các anh nếu muốn bắt thì bắt chúng tôi đi. Cục, nhận người đi. Gã mập sau khi kiểm tra vết thương của Hit, hét to. Cục chỉ hương phu, Ly và đại đầu đánh ngã Hit bên cạnh Tần Lạc, quả nhiên giống ý như Tần Lạc tự khai. Chỉ có những người này thôi sao? Gã mập tức giận hỏi. Đúng vậy. Đội trưởng. Cục trả lời. Có lẽ Ly ném đau quá nên đầu hắn bị tổn thương, hắn không ngờ không nghe rõ ý ngầm trong lời nói của gã đội trưởng, không nhân cơ hội vu tội những người này, một lưới quét sạch bọn họ. Tên béo không thể có được chứng cơ mà mình muốn, tức giận đến nỗi sắc mặt xanh mét, vung tay lên, nói, dẫn toàn bộ đi. Trước khi chưa điều tra rõ chuyện ở đây thì mỗi người trong nhà này đều bị hiểm nghi. Vì thế, đoàn người trị liệu cho bà Mạ Di do Tần Lạc đại biểu bị người ta bắt sạch. Toàn quân bị diệt. Chương 1297. Tuấn Táng chương 1297, Tuấn Táng biệt thự. Thư phòng. Giác Sơn ngồi trên xem tin tức, gã vẫn duy trì thói quen dưỡng thành khi ở đội hải quân lục chiến, mặc dù là một mình ngồi trong nhà của mình nhưng cũng ngỡn thẳng lưng, bộ dạng rất nghiêm túc. Tần Lạc gần đây là nhân vật hot của tin tức truyền thông, là thần tượng của Hoa Hạ, cũng là khách nhân mà phó tổng thống Mỹ mời đến, nhìn thấy hắn và bạn bè của hắn bị cảnh sát bắt lên xe, các phóng viên cơ hồ muốn phát cuồng, trong lòng ngứa như có mèo cào. Thật sự là rất kỳ quái, sao lại phát sinh chuyện như vậy? Nội mạc trùng trùng, hắc mạc trùng trùng, tung tung cửa vang lên tiếng gõ. Mời vào. Giác Sơn nói khẽ. Tiên sinh, muốn uống cà phê không? Phờ Giáng Lìn xuất hiện ở cửa, cười nói. Có. Giác Sơn nói, cảm ơn. Phờ Giáng Lìn bưng một cái khay vào phòng, bên trên có một ly cà phê và một ly trà Long Tĩnh Hoa Hạ Thanh Nhã. Tối hôm nay tôi cũng rất muốn uống trà. Giác Sơn nói, rất hoài niệm loại hương vị này. Lúc ấy khi tới Hoa Hạ, hắn đã mời chúng ta uống trà mà hắn tự tay pha chế. Tôi biết anh sẽ có ý nghĩ như vậy. Phờ Giáng Lìn nói. Hắn đặt chén trà Long Tĩnh trước mặt Giác Sơn, còn mình thì cầm ly cà phê. Nhìn nội dung phát trên TV, cười nói, chúng ta có phải đã đánh giá hắn quá cao hay không? Đúng là có cảm giác như vậy. Giác Sơn gật đầu, chúng ta chuẩn bị để sư tử và hổ đánh nhau, không ngờ lại là một con dê chạy ra. Chúng ta đã coi hắn là một cao thủ, nhưng hắn chung quy chỉ là một đứa nhỏ thích gây chuyện. Mặc dù có thể nghĩ được rằng hắn là một kẻ ngu xuẩn, nhưng không ngờ hắn lại ngu xuẩn tới mức đó. Phờ Giáng Lìn đắc ý tự mãn nói, nghe nói hắn đánh bị thương một cục trưởng cảnh sát, còn đánh cả tham viên FBI. Tôi nghĩ vào FBI rồi bọn họ nhất định sẽ không được thoải mái như ở bên ngoài đâu. Tôi thật sự là nghĩ không thông, bọn họ vì sao dám làm như thế? Giác Sơn nghi hoặc nói, chẳng lẽ hắn cho rằng pháp luật nước Mỹ không thể nào chế tài được bọn họ ư? Bất kể hắn có lý do gì thì đây cũng là sự thật. Phờ Giáng Lìn nói, sự thật chính là bọn họ suối quẩy. Cảnh sát sẽ không bỏ qua cho hắn, FBI cũng sẽ không bỏ qua cho hắn. FBI luôn kiêu ngạo, bọn họ sẽ không để họ phải mất mặt đâu. Chỉ hy vọng là vậy. Giác Sơn nói. Hắn quay sang nhìn về phía Phờ Giáng Lìn, hỏi, bà Mạ Di lúc nào thì có thể tỉnh lại? Anh nên hiểu rõ bây giờ vẫn chưa phải lúc. Phờ Giáng Lìn nói, nếu lúc này để bà Mạ Di tỉnh lại, mặc dù đã bắt được hắn, nhưng mục đích của hắn cũng đã đạt được rồi. Đúng vậy. Giác Sơn gật đầu, tôi chỉ không hy vọng bà ta có sơ suất gì. Yên tâm đi. Không sao đâu. Đúng lúc này, cửa phòng lại vang lên tiếng gõ. Mời vào. Giác Sơn hô. Một nữ nhân trung niên đẩy cửa bước vào, nói với Giác Sơn, tiên sinh, điện thoại của anh. Ai gọi vậy? Văn phòng gọi tới. Nói là phó bộ trưởng bộ vệ sinh Hoa Hạ Thái công dân tiên sinh muốn trò chuyện với anh. Thư ký riêng nói. Hả? Giác Sơn vẻ mặt nghi hoặc, chuyển máy đi. Vâng. Nữ nhân nói vào điện thoại mấy câu. Điện thoại của phó bộ trưởng Thái công dân được nối sang đây. Chào Giác Sơn tiên sinh, tôi là Thái công dân. Rất nhanh, trong điện thoại truyền đến giọng nói uy nghiêm của một nam nhân trung niên. Âm sắc hùng hậu, trung khí mười phần. Giác Sơn khi ở Hoa Hạ đã từng giao tiếp với phó bộ trưởng Thái công dân, lập tức nghe ra là giọng nói của Y, cũng có thể phân biệt được phát âm tiếng Anh độc đáo của Y. Thái công dân là nhóm sinh viên đầu tiên của Học viện Trung Y Dược Hoa Hạ, lúc đó sinh viên đều rất hiếu học, giống như là một khối bọt biển khô héo đang liều mạng hấp thu nước phân vậy. Bọn họ không chỉ học tập tri thức chuyên nghiệp, còn đi học các loại ngôn ngữ và các tri thức mà bọn họ có thể thấy được. Cho nên, trong cán bộ lãnh đạo cấp bộ, trình độ tiếng Anh của Thái công dân có thể coi là rất giỏi. Khi tiếp khách nước ngoài thậm chí không cần phiên dịch. Bộ trưởng Thái, chào anh. Giác Sơn mỉm cười chào hỏi Thái công dân. Khi tới Hoa Hạ, có việc cầu người, cho nên thái độ của gã khá thành khẩn. Hiện tại tất cả đều nằm trong lòng bàn tay, hơn nữa gã đoán rằng Thái công dân khẳng định đã nghe nói đám người Tần Lạc bị bắt, gọi điện thoại tới là để cầu tình cho bọn Tần Lạc. Đối phương đã có việc muốn cầu thì hắn tất nhiên có thể làm cao. Bất kỳ chuyện gì cũng đều là giao dịch. Chỉ cần hai bên hài lòng với điều kiện, giao dịch tất nhiên cũng sẽ thành công. Phó tổng thống tiên sinh, nghe nói Tần Lạc và đội hữu của hắn bị FBI bắt rồi.
Đúng vậy.
Jackson nói, Bộ trưởng Thái, tôi có chuyện phải giải thích với anh. Tần Lạc tiên sinh trị liệu thất bại, không chỉ không khiến bà Mạ Di khang phục, ngược lại khiến bệnh tình của bà ta nặng hơn. Dựa theo lệ thường thì FBI sẽ tới dẫn anh ta về để điều tra. Nhưng không ngờ là, hắn không chỉ sai người đả thương tham viên của FBI, còn đâm dao xuyên qua bàn tay của một cục trưởng cảnh sát. Bộ trưởng Thái, tình huống hiện tại rất xấu.
Quả thật rất xấu.
Thái công dân nói, có điều tôi nghĩ Jackson tiên sinh nhất định có biện pháp bảo hộ bọn họ.
Bộ trưởng Thái, tôi rất khó xử.
Jackson cự tuyệt nói. Tần Lạc rơi vào tình ảnh như vậy là một tay hắn làm ra, ít nhất thì cũng là hắn cho rằng như vậy. Sao có thể giúp Tần Lạc làm gì được chứ?
Nhất định sẽ có biện pháp.
Thái công dân nói, Jackson tiên sinh hiện tại đang ở cùng mẹ ư?
Đúng vậy.
Jackson nói, nếu anh có thời gian thì phiền anh tới phòng của bà Mạ Di lấy một phần tư liệu. Là một bọc nhỏ màu đen, ở dưới giường của bà Mạ Di, chắc rất dễ tìm thôi.
Thái công dân nói, các anh đã làm gì?
Jackson bắt đầu trầm xuống.
Quả nhiên bọn họ đã chuẩn bị hậu thủ.
Hơn nữa, thế tới còn vô cùng hung mãnh.
Đều là Tần Lạc căn bài.
Chuyện cụ thể thì anh ta hiểu rõ hơn tôi.
Thái công dân nói, anh trước tiên đi tìm đi đã, tôi chờ câu trả lời của anh.
Nói xong, Thái công dân cắt máy.
Xảy ra chuyện gì vậy?
Thờ rằng Linh hỏi.
Hắn nhìn thấy sắc mặt của Jackson trong nháy mắt liền trở nên ông trầm, chứng tỏ hai bên nói chuyện rất không thoải mái.
Hắn đã nói gì?
Jackson không trả lời, bước nhanh xuống dưới lầu.
Xông vào phòng của bà Mạ Di, Jackson rất không để ý tới hình tượng, hai chân quỳ xuống sàn, sau đó vén ga trải giường lên, quả nhiên nhìn thấy một cái hộp nhỏ màu đen.
Nhìn thấy quả thật có một cái hộp, trong lòng gã cuối cùng cũng sợ hãi.
Tâm tình càng trầm trọng hơn.
Xảy ra chuyện gì vậy?
Phờ rằng liền theo tới, đứng ở cửa hỏi.
Jackson vươn tay ra lấy cái hộp, sau đó chạy lên thư phòng.
Phờ rằng liền cũng đi theo, nhưng Jackson lại chắn cửa.
Phờ rằng liền, tôi muốn uống cà phê.
Có thể đi pha hộ tôi hay không?
Jackson nhìn trợ thủ, nói.
Được.
Phờ rằng liền biết Jackson không hy vọng để mình hiểu thêm tình huống, tuy rằng trong lòng rất không thoải mái, nhưng nếu quan hệ của bọn họ đã bại lộ, vết dạn đã xuất hiện, hắn cũng không hy vọng Jackson sẽ thoải mái với mình như trước.
Đóng cửa phòng lại, Jackson vội vàng mở hộp ra, phát hiện bên trong là một cái đĩa không có bìa.
Gã bỏ đĩa vào máy tính, sau đó bật lên xem.
Khi trên màn hình xuất hiện phòng của bà Mạ Di, chuyện mà gã lo lắng nhất đã phát sinh.
Cái đĩa không dài, không tới 10 phút.
Nhưng cái đĩa dài không tới 10 phút này đã đủ để đẩy hắn xuống vực sâu, xuống tận 18 tầng địa ngục.
Bọn họ sao mà làm được?
Thờ rằng liền chết tiệt.
Gã thất hồn lạc phách, đấm mạnh lên bàn.
Loảng xoảng.
Chén trà trên bàn kêu len keng, giống hệt như tâm tình bất an của gã lúc này.
Bọn họ muốn hủy diệt mình.
Jackson đau khổ nắm tóc.
Bọn họ hoàn toàn có năng lực như vậy.
Chỉ cần tuyên bố cái đĩa này ra ngoài, mình sẽ trở thành tội nhân của toàn nhân loại.
Gã nhìn tờ báo bên tay trái, bên trên có hình ảnh Tần Lạc nhận phỏng vấn của truyền thông.
Lúc đó rõ ràng mình đã tuyên bố hắn trị liệu thất bại, vì sao hắn còn có thể cười đến cuồng vọng như vậy?
Thì ra anh ta đã biết trước rồi.
Jackson nhìn chằm chằm khuôn mặt như đang cười nhạo gã, thì thào nói, anh muốn kéo chúng tôi tuấn táng cho trung ý chương 1298. Ai là thợ săn, ai là con mồi? Chương 1298, ai là thợ săn, ai là con mồi?
Thái công dân đang chờ đợi.
Ý thì không đổi.
Cũng không sốt ruột một chút nào.
Ý thì biết gã sẽ gọi tới, ý đã đoán trước được phản ứng của gã.
Chứ thỏa hiệp thì gã còn có lựa chọn khác ư.
Tên tiểu tử đó đúng là không khiến ý phải thất vọng, trước giờ chưa từng khiến ý thất vọng.
Lần này ý lại lập được công lao lớn cho quốc gia rồi.
Khi ý nhận được điện thoại của Tần Lạc, nghe hắn nói tới chuyện đó, quả thực không thể nào tin được vào tai mình.
Không ngờ lại xảy ra chuyện như vậy, bọn họ cũng quá mất nhân tính rồi, cũng quá vô pháp vô thiên.
Quan trọng hơn là, Tần Lạc không ngờ có được chứng cứ phạm tội của bọn họ.
Nếu chứng cứ này do Tần Lạc sử dụng, nhiều nhất cũng chỉ là công bố đoạn băng ra ngoài, rửa sạch ác danh của mình, để trung ý lấy lại thanh danh, khiến Jackson và Phở Giảng liền bị trừng phạt.
Nhưng nếu bản tư liệu này lọt vào trong tay Thái công dân hoặc là quốc gia, ý có khả năng mang đến được lợi ích kinh người.
Đó không phải là lợi ích của một cá nhân hoặc là một lĩnh vực, mà là của cả một quốc gia.
Cho nên ý và Tần Lạc thương nghị, do ý đóng vai người đàm phán.
Hiện tại chính là lúc Jackson nhập cổ.
Khi di động đổ chuông, ý cũng không hề cảm thấy bất ngờ.
Một tiếng, hai tiếng, ba tiếng.
Cho đến khi tiếng chuông thứ tư vang lên, ý mới bắt máy.
Bộ trưởng Thái, chào anh.
Tôi là Jackson.
Trong ống nghe truyền đến giọng nói của Jackson.
Tuy rằng vẫn duy trì trấn tĩnh nhưng tình tự rõ ràng đã rất thấp.
Có lẽ, hắn còn tưởng rằng mình ngụy trang rất tốt ư.
Chào anh, Jackson tiên sinh.
Thái công dân vẫn rất tôn trọng.
Tôi đã xem đoạn băng rồi.
Jackson nói, cái này có thể chứng minh được điều gì?
Phản ứng của Jackson hoàn toàn nằm trong dự kiến của Thái công dân. Ý nói, nếu giao đoạn băng này cho giới truyền thông, liệu sẽ mang tới hậu quả gì?
Tôi nghĩ, bọn họ có thể tiếp nhận được lời giải thích thế này.
Jackson nói, thờ rằng vì lo bà Mạ Di buổi tối ngủ không ngon, cho nên châm cho bà ta ngủ ngon.
Thật ư?
Thái công dân cười nói, vậy khi bà Mạ Di đã tỉnh lại, hơn nữa còn núp đích.
Sau khi thuốc của hắn được tiêm vào thân thể của bà Mạ Di lập tức dừng núp đích, hơn nữa phát sinh hiện tượng nôn ra máu.
Jackson tiên sinh, anh giải thích thế nào?
Anh cho rằng giới truyền thông sẽ tiếp nhận một lý do vô lý vậy ư? Cho dù là giới truyền thông tiếp nhận, nhưng tôi nghĩ đối thủ của anh liệu có chấp nhận không? Tôi biết Jackson tiên sinh rất có lòng tin với cuộc bầu cử sang năm. Điều này liệu có mang tới rắc rối gì cho anh không nhỉ? Jackson trầm mặc. Anh muốn gì? Gã nói. Thái công dân bật cười. Tần Lạc đã sớm răng lưới rồi, giờ là lúc thu hoạch con mồi. Không thể không nói, tiểu tử đó làm việc rất cẩn thận. Rất nhiều lúc, Thái công dân thật sự muốn bảo Tần Lạc tới phòng chính. Nhưng, nghĩ đến thành tựu mà hắn về sau có thể đạt được trong lĩnh vực trung y y, liền vứt bỏ suy nghĩ tham lam này. Bất kể là như thế nào, hắn cũng là trợ thủ đắc lực để mình trấn hưng trung y y không, phải nói mình là người cổ động có lực nhất trong công cuộc trấn hưng trung y của hắn. Tôi muốn anh bảo đảm sự an toàn của bọn Tần Lạc. Thái công dân nói, bất kể là cảnh sát hay là FBI, tôi không hy vọng bọn họ sẽ bị thương tổn gì. Đây là điều kiện tiên quyết, cũng là cơ sở của hợp tác giữa chúng ta. Nếu Jackson tiên sinh làm trái cơ sở này, hợp tác của chúng ta sẽ hủy bỏ. Tôi sẽ tận sức. Jackson hồi đáp. Tôi muốn là nhất định. Thái công dân nói một cách bá đạo. Người Mỹ biết ảnh hưởng của Tần Lạc đối với ngành trung y y, gã càng hiểu rõ hơn bất kỳ ai. Bất kể là như thế nào, ý cũng không muốn nhìn thấy Tần Lạc bị thương tổn. Nếu bọn họ muốn giữ lại một người, thủ đoạn thật sự là rất nhiều. Mặc dù bọn họ đồng ý giao người, nếu tiêm thuốc lên người hắn để biến hắn thành kẻ ngu ngốc thì sao? Cho nên, ý muốn Tần Lạc khỏe mạnh 100%. Được. Jackson bất đắc dĩ đồng ý, tôi sẽ làm được. Rất tốt. Thái công dân nói, ngoài ra, tôi hy vọng anh có thể đứng ra tuyên bố tin tức bà Mạ Dị đã được trị liệu thành công. Tôi đồng ý. Jackson đáp ứng rất sảng khoái. Điều kiện này là nên có, nếu bọn họ không đề xuất mới khiến cho người ta cảm thấy kỳ quái. Thứ ba, đẩy mạnh địa vị hợp pháp của châm cứu trung ý ở nước Mỹ, từng bước cải thiện hoàn cảnh của trung ý. Ý của anh là? Jackson kinh ngạc hỏi. Thái công dân đề xuất yêu cầu như vậy, chứng minh bọn họ không hề định công khai cuộn băng này ra ngoài. Hơn nữa, bọn họ hy vọng mình tiếp tục ở lại vị trí này. Có lẽ, bọn họ sẽ giúp mình trèo lên vị trí cao hơn. Nói như vậy, mình có thể tiếp tục hiệu lực cho vì bọn họ. Đúng vậy. Thái công dân nói, Jackson tiên sinh là đồng bọn hợp tác thân mật của chúng tôi. Tôi tin, dưới sự cố gắng của hai bên chúng ta, tình hữu nghị của chúng ta sẽ bền vững. Bền vững ư? Jackson chỉ cảm thấy có một loại cảm giác muốn chết. Nhưng, hắn có quyền cự tuyệt ư? Có. Hắn có thể cự tuyệt. Có điều, cái giá là mình lập tức bị hội nghị đá ra ngoài, mất chức vị hiện tại, không còn hy vọng gì với cuộc bầu cử năm sau. Mấu chốt nhất là mình sẽ thân bại danh liệt, trở thành một tù nhân. Tuy rằng chuyện đó là phở rằng lì làm, nhưng ai nguyện ý tin rằng mình không biết gì chứ? Bộ trưởng Thái, tôi biết phải làm gì. Jackson nói được, tôi tin năng lực của Jackson tiên sinh. Thái công dân cười nói. Cảm ơn sự tín nhiệm của anh. Jackson nói, còn cuộn băng này. Yên tâm đi. Tôi sẽ thay anh giữ nó thật tốt, không ai biết được đâu. Giật máy, Jackson thật sự muốn lao lên giường rồi khóc lóc một trận. Trộn gà không thành còn mất nắm gạo chính là mình lúc này đây. Để đả kích trung y y, như hại Tần Lạc, mình thay thoại khúng đụng chạy đến Hoa Hạ phỏng vấn, sau khi đáp ứng một đống điều kiện không công bằng mới mời được vị đại gia này tới. Bốn bốn cho rằng đối phương đã trúng chiêu, tất cả cố gắng của mình đều được hồi báo. Hiện tại xem ra, chính hắn là một thợ săn ngu ngốc, Tần Lạc mà mình cho rằng là con mồi kia mới là thợ săn âm hiểm chân chính. Hắn đã sớm biết bọn họ sẽ dùng một chiêu này, cho nên một mực im lặng chờ đợi. Nhưng khi hắn tới đây đều bị mình theo dõi sát sao, trong phòng bà Mạ Dị 24 tiếng đồng hồ đều có người gác, hắn trang bị máy quay từ lúc nào? Thùng thùng. Cửa lại vang lên tiếng gõ. Phở Giang Lìn, vào đi. Jackson khép máy tính, hô. Quả nhiên, người vào là trợ thủ Phở Giang Lìn của hắn. Có chuyện gì vậy? Phở Giang Lìn hỏi, bộ dạng vừa rồi của anh thoạt nhìn rất bất an. Đúng vậy. Jackson nói, Phở Giang Lìn, có đại sự xảy ra rồi. Kế hoạch của chúng ta phải thay đổi. Phải thay đổi ư? Sao phải thay đổi? Tôi muốn anh nghĩ biện pháp bảo đảm sự an toàn của Tần Lạc và các bằng hữu của hắn, không được để người khác làm thương tổn tới bọn họ. Tốt nhất là một sợi tóc cũng không mất. Jackson nói, ngoài ra, tôi muốn bà Mạ Dị phải tỉnh lại. Hơn nữa, tôi sẽ tuyên bố bà ta đã được trị liệu thành công với giới truyền thông. Bác sĩ Tần Lạc là bác sĩ vĩ đại, hắn lại một lần nữa sáng tạo ra kỳ tích. Khi những lời này, mắt của Jackson như con sói hung ác, nhưng vẻ mặt của hắn lại như một con chó bị thương. Vì sao? Phở Giang Lìn nói, tiên sinh, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Anh nên hiểu rõ. Chuyện đang phát triển đúng dự tính của chúng ta. Hơn nữa, bọn Tần tiên sinh sẽ không cho phép chúng ta thay đổi kế hoạch. Đây là điểm mấu chốt mà bọn họ không thể chịu đựng được. Tôi biết. Jackson gật đầu, nhưng tôi cũng có lý do để không thể không làm vậy. Hắn đẩy cái máy tính sách tay tới trước mặt rồi nói, anh xem đi. Phở Giang Lìn vẻ mặt nghi hoặc, nhưng vẫn mở máy tính ra, bật lại đoạn băng kia. Rất nhanh đồng tử của hắn nở ra, mặt xám như cho tàn. Sao có thể? Sao có thể? Phở Giang Lìn kêu lên, khi tôi vào còn cẩn thận dùng dụng cụ kiểm tra căn nhà, không phát hiện ra thiết bị ghi hình. Bọn họ sao lại quay được? Tôi cũng rất hiếu kỳ. Jackson nói, nhưng đây là sự thật. Chúng ta đã bị thằng nhãi đó đùa dẫn rồi. Phở Giang Lìn đi thương lượng với Anh Tiên Sinh đi. Lực lượng của một mình tôi không đủ khiến bọn họ hài lòng. Nếu không muốn bồi táng với tôi thì cống hiến một phần sức lực của mình đi. Phở Giang Lìn không nói được một lời, còn lưng bước ra ngoài. Con mồi thì tiêu diêu tự tại, thợ săn thì vào lồng sắt. Ngu xuẩn. Jackson nhìn theo bóng dáng của hắn rồi mắng. Chương 1299. Cấp bậc của anh thấp quá. Chương 1299. Cấp bậc của anh thấp quá. Trụ sở FBI, một trong những địa phương thần bí nhất của thế giới. Hiện tại, Tần Lạc đang có vinh hạnh được du lịch miễn phí ở đây. Trong một căn phòng kín mưng, Tần Lạc ngồi trên chiếc ghế duy nhất. Hắn đã thử rồi, ghế được đóng dính vào mặt đất. Cũng chính là nói, không thể di động cái ghế, càng không thể cầm nó lên đập tường hoặc là NHNG thứ khác. Nếu những người khác tiến vào trụ sở này, nhất định sẽ hoảng sợ hoặc là mất hết can đảm. Bởi vì từ ngày FBI được thành lập, chưa bao giờ có phạm nhân chủ động thoát ra ngoài. Có điều, những tinh anh tinh minh này cũng công phá được không ít căn cứ quan trọng của các quốc gia khác. Có điều, Tần Lạc hoàn toàn không lo lắng như vậy. Tâm tình của hắn rất tốt. Tất cả đều nằm trong kế hoạch của hắn. Cửa phòng được đẩy ra, hai nam nhân mặc tây trang màu đen bước vào. Một người là Sĩu Đồn lúc trước tới biệt thự bắt Tần Lạc, kết quả bị Ly ném cho bay vào tường, người còn lại là một cảnh quan da đen. Hai người bọn họ nên ngang đi đến trước mặt Tần Lạc, như là thợ săn đang đánh giá con mồi bị mình bắt về. Cảnh sát da đen nháy mắt ra hiệu với Sĩu Đồn, nói: "Tần Lạc tiên sinh, chúng tôi hoài nghi anh dùng dược vật phi pháp độc hại người nhà của Phó Tổng thống Jackson, từ đó đạt được mục đích chính trị của mình. Tôi hy vọng anh có thể chủ động khai ra tất cả. Anh biết đấy, chúng tôi không ngại vận dụng một số thủ đoạn bạo lực chính nghĩa đối với kẻ địch làm nguy hại tới nước Mỹ." Tần Lạc không nói gì, chỉ mỉm cười nhìn bọn họ. "Đừng tưởng rằng trầm mặc có thể thoát khỏi được sự tra hỏi của chúng tôi. Trước khi luật sư của anh đến, chúng tôi có thể có 100 loại phương pháp moi được tình báo mà chúng tôi muốn từ trong miệng anh. Đừng khiêu khích chúng tôi. Chúng tôi đã rất phẫn nộ rồi." Cảnh quan da đen uy hiếp. Môi của anh rất dày. Tần Lạc dùng tiếng Hoa nói. "Gì cơ? Anh nói gì?" Cảnh quan da đen hỏi. "Xin hãy dùng tiếng Anh." Khi nói chuyện giống như là hai miếng lạp sần nhích tới nhích lui. Rất buồn cười. Tần Lạc nói. "Hắn đang nói cái gì đó?" Cảnh quan da đen nghe không hiểu tiếng Hoa hạ, chỉ có thể hỏi tham viên Sĩu Đồn bên cạnh. "Tiên sinh, hắn nói anh môi nói anh rất gợi cảm." Sĩu Đồn nói. "Hắn cũng hiểu tiếng Hoa, khu vực mà hắn phụ trách chủ yếu là địa khu Á Châu." Cảnh quan da đen nhếch miệng, rất nhanh, hắn lại nghiêm mặt quát. "Tôi mặc kệ anh có hiểu tiếng Anh hay không, trước khi tôi mất kiên nhẫn, anh phải cho tôi kết quả. Bằng không, tôi sẽ không khách khí với anh." Sĩu Đồn, phiên dịch cho hắn nghe. "Vâng." Sĩu Đồn gật đầu đáp ứng. Lúc ấy khi tới biệt thự bắt người, bởi vì quá mức khinh địch, cho nên hắn bị người bên cạnh Tần Lạc ném bay ra ngoài. Trong một đoạn thời gian rất dài, hắn có chút sợ Ly. Hiện tại Tần Lạc bị nhốt một mình trong phòng, bên cạnh không hai vệ sĩ lọ lì tà đó, hắn tất nhiên đã nghĩ tới báo thủ. Hắn là FBI tôn quý, kiêu ngạo, không gì làm không được, chuyện hôm nay khiến hắn trở thành trò cười trong miệng đồng sự. Hắn sao có thể không tức giận? "Tần Lạc tiên sinh, anh phải giải thích động cơ mà anh làm như vậy. Nếu anh định giấu giếm, anh cũng thấy đấy, quyền đầu của đồng bạn bên cạnh tôi còn to hơn cái đầu của anh, hơn nữa trên người anh ta còn có không ít thứ đồ chơi khiến cho người ta rất thống khổ. Việc gì phải làm có mình?" Sĩu Đồn nói tiếng Hoa hạ, cho nên Tần Lạc nghe rất rõ ràng. "Tôi sẽ không giấu giếm." Tần Lạc cười nói, "Tôi là bác sĩ được Phó Tổng thống Jackson mời tới. Sau đó anh mượn cơ hội này để làm thương tổn người nhà của hắn. Anh có thể mời một người có thể làm thương tổn tới người nhà của anh tới làm khách ư?" "Hiển nhiên là không thể rồi." Tần Lạc cười nói, "Chẳng lẽ anh cho rằng Phó Tổng thống của các anh là kẻ ngốc à? Nhưng vì sao bệnh tình của bà Mạ Di càng lúc càng nghiêm trọng? Nôn ra máu là vì máu ứ trong người bà ta được dồn ra." Tần Lạc nói, "Lúc ấy khi tôi trị liệu cho bà tôi, hắn cũng nôn ra máu không ngừng. Đây là hiện tượng bình thường." Rất nhanh các anh có thể nghe thấy Jackson tiên sinh tuyên bố mẹ của hắn đã khang phục. "Hắn coi chúng ta là kẻ ngu ư?" Cảnh quan da đen nắm chặt quyền đầu bước về phía Tần Lạc, xem ra phải cho hắn nếm thử chút giáo huấn. Nếu không hắn sẽ không nói thật. "Đúng là nên làm vậy." Sĩu Đồn nói, "Tôi rất chán ghét cái mặt của hắn. Đến FBI mà hắn còn cười được. Hắn cho rằng mình là ai chứ?" "Yên tâm, hắn rất nhanh sẽ không cười nổi nữa đâu." Cảnh quan da đen nói. Hắn vung nắm đấm định đánh Tần Lạc thì cửa phòng bị mở ra. Một nam nhân trung niên mặc áo gió màu đen đội mũ xuất hiện cửa, ánh mắt giống như con dao quét tới quét lui trên mặt Tần Lạc. "Sếp, sao sếp lại tới đây?" Sĩu Đồn cười hỏi. "Tôi chuẩn bị cho hắn một chút giáo huấn." Cảnh quan da đen nói, hắn không muốn cung khai, hơn nữa thái độ cực kỳ đáng ghét. "Dừng tay." Nam nhân áo đen ngăn cản. Giọng nói trầm thấp, lực đạo thì ngàn cân, không được đụng tới hắn. Hơn nữa phải bảo vệ hắn thật tốt, không để ai làm thương tổn tới một sợi lông của hắn. "Sếp, vì sao? Anh sao không đi hỏi Tổng thống tiên sinh ấy?" Nam nhân hung tợn liếc Tần Lạc một cái rồi sau đó xoay người bỏ đi. "Sĩu Đồn, xảy ra chuyện gì vậy?" Cảnh quan da đen vẻ mặt mê mang hỏi. "Hắn trước đó đã nhận được mệnh lệnh phải giáo huấn tên tiểu tử vô pháp vô thiên này mà." "Tôi sao biết được?" Sĩu Đồn buồn bực nói. "Các anh là không phải muốn đi chứ?" Tần Lạc hỏi. "Anh có chuyện gì?" Sĩu Đồn phẫn nộ nhìn Tần Lạc, rất muốn xông lên đập cho hắn một trận. "Giúp tôi đổi phòng được không? Tôi muốn ở cùng với các bạn của tôi. Anh tưởng anh là khách du lịch à?" Sĩu Đồn cười lạnh, "Có muốn tôi làm một ly rượu cốc thai cho anh luôn không?" "Không cần." Tần Lạc nói, "Đổi phòng là được rồi. Tôi không dám uống đồ của các anh." "Thằng nhóc, mày muốn chết à? Báo cáo với thủ trưởng của anh đi. Cấp bậc của anh quá thấp, không làm chủ được đâu." Tần Lạc nói. Ở cửa biệt thự đẹp, vô số phóng viên đã xúm lại ở đó. Máy ảnh, microphone, máy quay, xe phỏng vấn, các loại trang bị tụ tập, mỗi người đều kiếm chân chờ đợi. Không phải đêm qua đã mở họp báo rồi ư? Vì sao hôm nay lại muốn mở họp báo nữa? Có lẽ, Jackson tiên sinh lại có tin tức mới muốn tuyên bố. Là gì? Giải thích nguyên nhân bác sĩ Hoa Hạ bị bắt với mọi người ư? Hắn đúng là nên nói rõ ra. Sự khó hiểu bên trong quá nhiều. Mọi người nhao nhao nghị luận, các loại suy đoán được lưu truyền. 3 giờ chiều, giờ hẹn đã đến, Jackson dẫn thư ký và vệ sĩ đi ra. Hắn vừa đi ra, vô số ánh đèn neon lóe lên, vô số mải được đưa tới. Tất cả mọi người cũng không quên chụp ảnh hắn, tất cả mọi người đều muốn ghi lại mỗi một câu nói của hắn. Phó Tổng thống tiên sinh, phải vì sao lại mở báo?
Tiên sinh, bệnh tình của bà Mạ Di đã ổn định chưa?
Tân Lạc vì sao bị bắt?
Vì sao người của FBI cũng tham dự?
Giác Sơn phất tay ý bảo mọi người im lặng. Vẻ mặt của hắn chân thành tha thiết, trên mặt vẫn duy trì nụ cười từ tốn.
Các nữ sĩ, các tiên sinh, mời mọi người tới, kỳ thật là có tin tức muốn nói với mọi người.
Xôn xao.
Nghe thấy Giác Sơn nói là tin tức tốt, phóng viên dưới đài lập tức xôn xao.
Có phải bà Mạ Di đã bình phục hay không?
Nhất định là như vậy.
Có đúng không?
Là ai đã chữa khỏi cho bà Mạ Di?
Nghe nói hiện tại do bác sĩ Hòn tiếp nhận trị liệu.
Đợi cho giọng nghị luận của mọi người lắng xuống, Giác Sơn cười nói, đúng vậy.
Không ít bằng hữu đã biết trật tướng.
Bà Mạ Di đã tỉnh lại.
Trạng thái hiện tại rất tốt, vừa rồi tôi cho bà ấy uống một cốc sữa.
Còn đòi ăn hamburger, nhưng bị tôi cự tuyệt.
Các anh biết đấy, bà ta thích ăn cái đó mà.
Trời ạ, thật tốt quá.
Tiên sinh, là ai trị liệu thành công vậy?
Tần Lạc.
Giác Sơn nói, bác sĩ Tần Lạc đến từ Hoa Hạ.
Là anh ấy đã trị liệu cho bà ta.
Là anh ấy đã cho bà ta sinh mệnh thứ hai.
Chương 1300.
Anh đáng giá 100 triệu ư.
Chương 1300, anh đáng giá 100 triệu ư.
Nhưng, tiên sinh, lúc trước ông từng tuyên bố hắn trị liệu thất bại, không chỉ không khiến Yên Ba Mạ Dị khắc phục, ngược lại khiến bệnh tình của bà ta nặng hơn. Anh cho rằng tìm vào trung ý là một chuyện vô cùng ngớ bẩn. Vì sao hiện tại lại nói Tần Lạc tiên sinh đã cho bà ấy sinh mệnh lần thứ hai?
Có phóng viên đến từ Hoa Hạ lập tức nắm lấy cơ hội, tung một câu hỏi vô cùng sắc bén.
Đối với tình cảnh lúc trước của Tần Lạc, bọn vô cùng phẫn nộ và đồng tình.
Đúng vậy.
Giác Sơn mặt mày ấy này nói, tôi thực sự đã nói như vậy.
Bởi vì lúc ấy bà Mạ Dị không ngừng nôn ra máu, tôi tưởng nhầm là bác sĩ Tần Lạc phẫu thuật thất bại.
Ngữ khí của tôi rất đáng liệt, thái độ cũng không phải là tốt lắm.
Tôi tín nhiệm bọn họ như vậy, từ ngàn dặm xa xôi mời họ tới.
Tôi cảm thấy anh ấy đã cô phụ sự tín nhiệm và kỳ vọng của tôi.
Cho nên tôi lập tức mở họp báo công bố, hơn nữa trong lúc xung động đã nói đây là một quyết định sai lầm. Tôi sau đó mới biết, nôn ra máu là con đường phải đi qua của trị liệu trung y, là bài trừ máu tụ thông qua khoang miệng và thân thể.
Tôi đã hiểu lầm Tần Lạc tiên sinh, tôi đã vũ nhục trung y. Tần Lạc tiên sinh là một bác sĩ rất ưu tú, trung y là một môn khoa học ưu tú.
Bọn họ đã giúp mẹ tôi tỉnh lại, bọn họ đã sáng tạo ra kỳ tích.
Tôi hy vọng Tần Lạc tiên sinh có thể nhận lời xin lỗi của tôi,
cũng tiếp nhận sự cảm kích của gia đình tôi.
Tiên sinh, như vậy bác sĩ Tần Lạc hiện tại đang ở đâu?
Vì sao anh ta lại bị cảnh sát bắt đi?
Người của FBI vì sao lại tham dự vào chuyện này?
Tất cả những điều này đều vì tôi mà có.
Giác Sơn cười khổ mà nói, các anh chắc biết một sự thật, tôi là phó tổng thống của nước Mỹ.
Bà Mạ Dị không chỉ không khắc phục, ngược lại bệnh tình nặng thêm.
Điều này khiến FBI nghi ngờ.
Vì thế bọn họ muốn tìm Tần Lạc tiên sinh để tìm hiểu một số tình huống.
Bọn họ khi tới gặp Tần Lạc tiên sinh tưởng nhầm là họ tới bắt người, nên hai bên xảy ra một số xung đột.
Nghe nói một vị cục trưởng cảnh sát bị thương ở tay, bị người của bọn họ đâm xuyên qua lòng bàn tay.
Đúng vậy.
Đúng là có chuyện như vậy.
Giác Sơn nói, nhưng tình huống mà tôi biết được là cục trưởng hiện khi tranh chấp với người ta không cẩn thận ngã sắp xuống, bàn tay vừa hay đâm phải cái kéo để dưới đất.
Đối với chuyện của cục trưởng thì tôi rất lấy làm tiếc.
Tôi đã phái người tới thăm hỏi, hy vọng ông ta sẽ mạnh khỏe.
Nói như vậy bác sĩ Tần Lạc rất nhanh sẽ được thả.
Đúng vậy.
Giác Sơn gật đầu, chỉ cần anh ta nguyện ý tùy thời đều có thể đi ra.
Thật sự là quá tốt.
Các phóng viên Hoa Hạ hoan hô nhảy nhót, tôi biết Tần Lạc sẽ không thất bại mà.
Giác Sơn cười cười, nói, hiện tại, tôi dành thời gian lại cho Hòn tiên sinh.
Mọi người có thể hỏi một số tình huống trị liệu của bà Mạ Di với ông ta.
Ông ta đã toàn trình tham dự trị liệu, hơn nữa là trợ thủ đắc lực của bác sĩ Tần Lạc.
Nói xong, hắn liền lui xuống, mời Hòn lên tiếp nhận phỏng vấn.
Hòn là chuyên gia về bệnh xuất huyết não rất có danh tiếng của nước Mỹ, những phóng viên này cũng không xa lạ gì với ông ta.
Nghe thấy ông ta nguyện ý nhận phỏng vấn, mọi người lập tức lao tới.
Tôi phải đính chính một câu của phó tổng thống tiên sinh.
Hòn cười nói, tôi đúng là có tham dự chuyện trị liệu cho bà Mạ Di của bác sĩ Tần Lạc. Nhưng tôi là dùng thân phận đệ tử để học tập, chứ không phải là giúp đỡ gì cả.
Nhưng nghe nói sau khi Tần Lạc rời khỏi, là ông tiếp nhận trị liệu bà Mạ Di.
Hiện tại bà Mạ Di đã tỉnh lại, chẳng lẽ không phải là công lao của ông ư?
Có phóng viên nước Mỹ bất bình thay cho ông ta.
Bọn họ hy vọng là Hòn hoặc là bác sĩ người Mỹ nào đó trị liệu khỏi cho bà Mạ Di,
xóa đi tất cả công lao trên người Hoa Hạ, để bọn họ viết ra một bài ca ngợi. Trong lòng thật sự là không thoải mái gì.
Tình huống quả thật là như vậy.
Hòn nói, nhưng người cầm máu vẫn là bác sĩ Tần Lạc.
Nói thật, là một bác sĩ, khi bệnh nhân không ngừng nôn ra máu tôi không ngờ lại thuốc thủ vô sách.
Điều này khiến tôi rất áy náy.
Trong tay tôi không có thuốc cầm máu, không có dụng cụ để kiểm tra đo lường cho bà ta.
Tôi thật sự không biết nên làm thế nào.
Trước khi bác sĩ Tần Lạc đi, tôi đã thỉnh cầu anh ta hỗ trợ.
Là anh ta ra tay cầm máu cho bà Mạ Di.
Phần vinh dự này nên thuộc về anh ta.
Hòn tiên sinh, anh có suy nghĩ gì về chuyện bác sĩ Tần Lạc đã trị liệu khỏi cho bà Mạ Di?
Đứng ở trên lập trường của bằng hữu, tôi cảm thấy rất cao hứng thay cho anh ta.
Đứng ở lập trường của người cùng ngành, tôi rất vui vì thành tích mà anh ta giành được.
Cũng chờ mong lĩnh vực y học sẽ xuất hiện nhiều kỳ tích hơn.
Bất kể là Trung y hay là Tây y, mục đích tồn tại đều là để tạo phúc cho nhân loại.
Tôi hâm mộ ư?
Đúng vậy, tôi rất hâm mộ.
Tôi cũng hy vọng là tôi khắc phục được nan đề này.
Nhưng, tôi không đố kỵ.
Bởi vì sự tồn tại của anh ta, bởi vì có bác sĩ ưu tú như vậy tồn tại, anh ta có thể kích phát động lực của tôi, khiến tôi có thể đi được xa hơn.
khiến trình độ y học của toàn thế giới phát triển nhanh hơn. Cảm tạ Tần Lạc, cũng cảm tạ trung ý thần kỳ. Tôi hiện tại thật sự rất hâm mộ họ. Soảng, chén thủy tinh bị ném lên tường, chất lỏng màu đỏ chảy trên thảm. May mà thảm cũng màu đỏ, cho nên không dễ gì thấy được. Nghe thấy động tĩnh trong phòng, một nam nhân bước vào. "Phu nhân?" Nam nhân đứng ở cửa hỏi. "Quốc gia?" Nữ nhân quát. Nam nhân cúi đầu, sau đó lui ra ngoài. "Phế vật." Nữ nhân nhìn chằm chằm vào tivi rồi chửi đồng, đôi mắt xinh đẹp phát ra quang mang âm độc. "Tất cả là phế vật. Tần Lạc, anh lại thắng. Anh nhất định rất đắc ý phải không?" Nữ nhân cười nói. "Anh có thể kiên trì tới khi nào? Anh cho rằng tất cả đã xong rồi ư?" "Chưa đâu, cuộc chiến của chúng ta mới chỉ vừa bắt đầu thôi. Người thắng tiếp theo sẽ là tôi." "Reng reng." Điện thoại trong phòng đổ chuông. Cô ta đi tới nhấc, nói, "Xin chào. Để người chăn cừu giúp cô." "Lão sư, người không tin tôi ư?" "Tôi đã quyết định rồi." "Tốt tốt." Nữ nhân cầm ống nghe trầm mặc một hồi lâu. "Cổ bảo trăm năm, danh cừu chục năm, cùng với một lão già không biết tuổi, một lão nhân tướng mạo xấu xí, tất cả tóc trên đầu cơ hồ đều đã rụng hết, cầm chén rượu vang, ung dung thưởng thức, nói, "Các tiên sinh, kế hoạch của chúng ta lại thất bại rồi." Đây thật sự là một tin tức khiến cho người ta chấn động. Một lão nhân mặc quần áo trong màu trắng nằm trên sofa, hai bên trái phải có một nữ lang tuổi thanh xuân vuốt ve thân thể cho lão. Đương nhiên, lão cũng đồng thời vuốt ve thân thể các nàng. Có điều là hữu tâm vô lực, chỉ là chơi giống như thưởng thức mà thôi. "Chúng ta cùng nâng ly vì chuyện này." "Đúng vậy." Lão nhân hói đầu phụ họa. Lão cầm đầu giơ chén rượu lên, "Chúng ta sẽ phá vỡ một kỷ lục, phải không? Chúng ta có phải nên nghĩ biện pháp không?" Một lão đầu ngồi ở trong góc lên tiếng. Người lão rất nhỏ, đầu cũng nhỏ, mặc một bộ tây trang số nhỏ, nhìn thì giống như là người lùn vậy. Nhưng nếu có người dám coi thường lão, người đó nhất định phải trả giá đắt. Lão là vĩ nhân của lĩnh vực y dược, bởi vì vị ạ dạ mà công ty họ sản xuất ra bán chạy trên toàn thế giới, bình quân cứ mỗi 4 nam nhân thì sẽ có một người sử dụng sản phẩm của công ty họ. "Ly, anh có biện pháp gì không?" Lão nhân nằm trên sofa hỏi. "Đổi người." Lão đầu nhỏ nói, "Tôi rất thất vọng với ạ ảo mồ." "Đổi ai?" Lão nhân địa trung hải hỏi, "Đó chính là chúng ta tự mình bỏ tiền ra xây dựng. Chúng ta ngay cả người mình cũng không tin thì làm sao tin được người ngoài? Nhưng bọn họ cứ thất bại mãi. Lúc trước thì luôn thành công đó thôi. Đó là công văn trước kia. Chẳng lẽ bọn họ nằm trên công văn mà chờ chết ư? Nhưng cũng không thể bởi vì một lần thất bại mà phủ định toàn bộ bọn họ. Chúng ta không thể thất bại nữa. Ai có thể cam đoan tiếp theo sẽ không thành công?" Trầm mặc. "Các tiên sinh." Một quản gia cũng lớn tuổi đứng ở cửa. "Phờ rằng liền tiên sinh đến." "Để thằng ngãi đó vào." Địa trung hải quát lớn. Lao quản gia xoay người ra ngoài, rất nhanh liền dẫn Phờ rằng liền vào. Tuy rằng đứng trước mặt mấy lao nhân cộng lại chỉ sợ phải hơn 200 tuổi, nhưng Phờ rằng liền lại không cảm thấy nhẹ nhàng chút nào. Chán hắn đã lâm tấm mồ hôi, thân thể còn run khe khẽ. "Đúng vậy." Hắn sợ đến run rẩy. "Phờ rằng liền, anh mang đến tin tức tốt gì cho chúng tôi ư?" Lao nhân địa trung hải hỏi. "Tiên sinh, kế hoạch của chúng ta đã thất bại." Phờ rằng liền nói. "Vì sao lại thất bại?" "Bởi vì tiểu tử đó rất giàu hạn. Không biết vì sao mà hắn lại quay được lại cảnh lúc đó." "Không cần giải thích nguyên nhân." Lão nhân nằm trên sofa ngồi dậy, "Phờ Giang Lìn, anh đã cầm của tôi 100 triệu đô, nhưng lại làm hỏng việc. Anh có 100 triệu đô để trả tôi không?" "À, tiên sinh, tôi..." "Không có phải không?" Lão nhân nói, "Vậy thì anh chết đi." Lão nhân cầm khẩu súng lục trên bàn lên, nhắm ngay ngực Phờ Giang Lìn rồi bóc cò. Chương 1301. Vinh dự hơn tính mệnh chương 1301, vinh dự hơn tính mệnh Tần Lạc lại nổi giận. Không, phải nói là càng ngày càng giận. Thời điểm hắn đến Mỹ cũng đã thông qua truyền thông mà tạo thế, được coi như danh nhân rồi. Đến lúc Jackson tuyên bố hắn trị liệu thất bại và bởi vì phát sinh xung đột cùng cảnh sát mà bị bắt thì hắn đã trở thành siêu cấp danh nhân. Tuy nhiên về sau sự tình lại xuất hiện sự thay đổi, cũng bởi vì Jackson chính miệng tuyên bố hắn đã chữa khỏi bệnh xuất huyết não của mạ dị phu nhân mà thanh danh đại chấn. Hơn nữa, toàn bộ thế giới đều biết người rất có thanh danh là Hornsby tiên sinh đối với hắn cũng khen ngợi không thôi, lại nói mình muốn ở lại bên cạnh hắn để học tập. Cái này nói lên cái gì? Cái này chứng tỏ vị chuyên gia quyền uy bậc nhất thế giới này ở trước mặt hắn chỉ là một đệ tử. Cái này chứng tỏ y thuật của hắn rất cao minh, không phải là người bình thường có thể so sánh được. Hiện tại, hắn đã trở thành nhân vật nổi tiếng hàng đầu nước Mỹ. Ngay cả tạp chí Vạn Nhị Tỷ FAIR cũng công khai phát biểu thanh minh và muốn phỏng vấn Tần Lạc, hơn nữa cam kết sẽ đem ảnh hắn in ở trang bìa của tạp chí. Nữ hoàng áo lót rẻ mẹn nổi tiếng nhất nước Mỹ cũng ra mặt mời Tần Lạc tham gia tiết mục của cô, nếu như hắn không đồng ý thì thay bằng cùng đi ăn tối với nhau cũng được. Bởi vì cô ta vẫn muốn giảm béo nhưng đến nay vẫn chưa có tìm được phương pháp thích hợp. Có lẽ, Dung Y có thể hỗ trợ được. Còn một số danh nhân Hollywood cùng một số ngôi sao thể dục đối với hắn cũng cảm thấy rất hứng thú. Người được xưng là vua bóng rổ cổ bệ trong lúc trả lời phỏng vấn truyền thông cũng mỉm cười nói hắn rất muốn gặp Tần Lạc, hy vọng đối phương có thể giúp hắn trị liệu chấn thương đầu gối của mình. Tuy nhiên lúc này Tần Lạc đang ở FBI, trong một gian phòng lớn. Việc hắn yêu cầu được gặp bằng hữu của mình đã được đồng ý bất quá, người cùng hắn ở chung lại chỉ có Lâm Hoán Khê bởi vì bọn họ nói đây là quy định của FBI, không có khả năng để cho một đám người ở chung một căn phòng. Đây không phải là khách sạn mà bọn hắn cũng không phải đến đây du lịch. Hơn nữa FBI cũng không có gian phòng lớn như vậy. Bọn họ không biết thế nào rồi. Lâm Hoán Khê lo lắng nói. Yên tâm đi. Không có việc gì đâu. Tần Lạc vừa cười vừa nói, chúng ta được đãi ngộ tốt như vậy thì bọn họ cũng không kém được. Jackson tiên sinh là bằng hữu thân mật nhất của chúng ta, bằng vào năng lực của ông ta thì chút chuyện này là quá dễ dàng. Không có việc gì là tốt rồi. Lâm Hoán Khê nói. Cô nhìn Tần Lạc hỏi, khi nào chúng ta có thể trở về vậy?
Rất nhanh thôi.
Tần Lạc nói, không phải hôm nay thì là ngày mai. Thái Bộ trưởng sẽ giúp chúng ta an bài chuyện này.
Nhanh như vậy ư?
Đúng vậy.
Là dẫn độ trở về.
Tần Lạc gật đầu, còn có nơi nào an toàn hơn so với tổng bộ FBI chứ?
Lâm Hoán Khê gật đầu.
Thời gian trước Tần Lạc làm nhiều chuyện như vậy cũng là vì ngày hôm nay. Hắn tìm hoàng đế ước định thời gian chiến đấu là vì cố tình qua mặt che mắt bọn chúng. Hắn đoán chắc Jackson sẽ không mong muốn chứng kiến Mạ Dị phu nhân đứng dậy được, cho nên bảo Hồng phu thao túng con rắn nhỏ trườn vào phòng Mạ Dị phu nhân nằm. Cái tiểu xà kia không cắn người, chỉ là trên võng mạc nó có lắp đặt một cái camera. Sau đó hắn lại cố ý cho Lee và Hồng phu đánh viên cảnh sát FBI đến dò xét, từ đó mà bị FBI bắt giữ đưa vào đây, sau đó lại khiến đám tinh anh trong tinh anh này tiện đưa bọn hắn về nước. Mặc dù là cường đại như hoàng đế cũng không dám đến địa phương này động thủ giết người. Không có bất kỳ một người nào dám chống lại một quốc gia, hơn nữa lại là một quốc gia cường đại nhất thế giới này. Hắn đem mọi chuyện tính toán thông suốt giống như là một âm mưu gia trời sinh, không phải âm mưu gia thiên tài. Liệu Phó Lao và Sật có gặp nguy hiểm hay không?
Lâm Hoán Khê hỏi.
Sẽ không đâu. Tân Lạc vừa cười vừa nói, Lao Phó giết không được hoàng đế, nhưng nếu ông ấy muốn bỏ trốn thì hoàng đế cũng không có biện pháp. Anh lại cố tình để cho cảnh sát bắt lấy chúng ta cũng chính là vì muốn giảm bớt trói buộc cho ông ta. Nếu chúng ta ở lại thì ông ấy không thể thoải mái thi triển thân thủ được. Ngoài ra nếu chúng ta đều đang ở bên ngoài thì hoàng đế hoàn toàn có thể bắt chúng ta làm con tin buộc Phó Lao cùng hắn quyết đấu. Còn hiện tại, hoàng đế cũng không thể đến chỗ FBI cướp người được. Vậy tại sao không cho Phó Lao và Giật Sật cũng vào đây?
Lâm Hoán Khê hỏi.
Nếu bọn họ cùng vào thì lấy ai đi níu chân hoàng đế đây?
Tân Lạc vừa cười vừa nói, kẻ hoàng đế muốn giết là anh, đối với Lao Phó hắn có thể cảm thấy hứng thú nên chỉ cần Phó Lao vẫn còn ở bên ngoài thì hắn cũng không có hành động gì thiếu suy nghĩ. Nếu như anh đoán đúng thì hắn vẫn chờ mong trận quyết đấu tuần sau.
Phó Lao sẽ quyết đấu cùng hắn sao?
Lâm Hoán Khê hỏi.
Bọn họ không lo lắng việc hoàng đế chủ động đánh lén mà chỉ sợ Phó Phong Tuyết lại có tâm tự quyết chiến sinh tử cùng hoàng đế.
Trầm mặc một lúc lâu sau, Tân Lạc mới thở dài nói, "Lão phó, loại người có thân phận như lão thì sao có thể nói không giữ lời được chứ?"
Vách tường trắng toát,
cái bàn trắng toát,
phía trên mặt bàn là một cái chậu hoa nhỏ đang tản mát ra hương hoa thơm ngát. Bên cạnh đó là một đôi tay trắng nõn. Đôi tay kia nhìn rất đẹp, thon mà dài, trắng mà khỏe mạnh, nhìn kỹ cũng không thấy điểm khiếm khuyết nhỏ nhặt nào, giống như là đôi tay nữ nhân được chăm sóc tỉ mỉ vậy, thế nhưng mà, chủ nhân đôi tay này lại là một nam nhân. Lúc này hắn đang cầm một cái kéo, vẻ mặt chăm chú tỉa tót cành lá của chậu hoa này. Động tác của hắn cực kỳ ôn nhu, tựa hồ như không cho phép xuất hiện bất kỳ nhát kéo sai lầm nào dù là nhỏ nhặt nhất.
TERUYENLICOM chợt có tiếng bước chân truyền đến khiến cho hắn khẽ nhíu mày nói, coi chừng không giẫm bẩn thảm của tao.
Một người đàn ông mặc trang phục mục sư đang đi tới, nghe nam nhân kia nói xong thì lập tức bước chậm lại, tuy nhiên hắn vẫn cho rằng mình đã đủ cẩn thận rồi, chẳng qua là lỗ thai hoàng đế quá linh mẫn mà thôi.
Điện hạ.
Nam nhân không mình hành lễ chào.
Nói đi,
tôi vừa mới nhận được tin tức, Tân Lạc và đồng bạn của hắn đã bí mật về nước rồi.
Mục sư nhỏ giọng báo cáo nói, nghe nói là cả đám đi chuyên cơ của Hoa Hạ.
Đối với sống chết của bọn họ tao không có hứng thú.
Nam nhân kia nói, bọn mày chỉ cần nhìn chằm chằm vào Phó Phong Tuyết kia là được rồi.
Người tao muốn chính là hắn.
Rõ rồi ạ, mục sư nói, thế nhưng mà, nếu Phó Phong Tuyết thừa cơ chạy đi thì chúng ta có nên sớm động thủ hay không?
Nam nhân nọ dừng kéo, cuối cùng hắn cũng rời ánh mắt khỏi buồn hoa kia.
Hắn nhìn gã mục sư nói, ta cho bốn người bọn mày theo dõi hắn làm sao có thể bỏ đi được.
Sau khi dừng một chút, nam nhân nói thêm, là một cao thủ, chẳng lẽ hắn không khát vọng một trận chiến đỉnh cao?
Mày không cảm thấy đây là cảm giác thuộc về số mệnh, 10 năm mài kiếm chỉ vì muốn rửa sạch sự sỉ nhục.
Tao chờ mong như thế, hắn sao có thể không động tâm chút nào?
Chẳng lẽ hắn không hiếu kỳ tao hiện tại đã tiến triển tới trình độ nào?
Chẳng lẽ hắn không muốn lần nữa ngăn thế tiến công của ta lại?
Đúng vậy.
Gã mục sư gật đầu nói, đây chính là vinh dự của một võ giả.
Hắn không trốn đâu,
bởi vì hắn là Phương Đông chiến thần Phó Phong Tuyết.
Nam nhân nói, vinh dự còn quý hơn tính mạng.
Là tôi quá lo lắng rồi.
Gã mục sư nghe hoàng đế nói thì cảm thấy rất hổ thẹn.
Cấp độ của mình vẫn là quá thấp nên không có biện pháp nhận thức được tâm tư của hoàng đế và Phó Phong Tuyết.
Bọn họ đều là nhân vật vì danh dự mà có thể vứt bỏ tính mạng, cái bọn họ khát vọng chính là một trận chiến thống khoái, bọn họ muốn chiến thắng đối thủ cho dù có phải bỏ mạng.
Chết có là gì?
Cái họ muốn chính là tinh thần vĩnh sinh.
Nhìn xem chính mình đang nghĩ cái gì vậy?
Hoài nghi Phó Phong Tuyết sẽ chạy trốn sao?
Thực là quá mất mặt đi.
Đi đi.
Nam nhân lại nói, theo dõi bọn hắn.
Rõ rồi ạ, gã mục sư đáp lời rồi quay người đi ra ngoài, còn nam nhân kia lại cúi đầu xuống. Một lần nữa chăm chú chăm sóc cái buồn hoa không có gì quý báu này.
Đông đông đông.
Tiếng bước chân dồn dập chuyển đến, lần này thanh âm còn to hơn lần trước.
Hơn nữa từ tiếng bước chân thì có thể nghe ra lần này có bốn người cùng tới.
Nghe thấy vậy, bộ tóc đỏ của nam nhân này chuẩn bị dựng đứng lên, vẻ mặt tức giận nhìn chằm chằm vào bốn người đang đi tới.
Gã mục sư đang đi đầu nhìn thấy vẻ mặt hoàng đế thì sợ tới mức túi gầm mặt không dám ngẩng lên.
Quỷ ảnh cụt một tay và ngọc nữ cùng với hỏa thần tóc đỏ đi theo sát phía sau, bọn hắn đều túi gầm đầu không dám thở mạnh.
Cho ta một cái lý do.
Hoàng đế vừa cười vừa nói, lý do không giết bọn mày.
Phó Phong Tuyết đã biến mất.
Ngọc nữ lấy hết dũng khí nói,
trong sự việc tiểu này thì nữ nhân có ưu thế, hắn đã thoát khỏi sự giám sát của chúng tôi.
Bọn mày không đi tìm đi, về đây làm cái gì?
Hoàng đế cười tủm tỉm hỏi, khuôn mặt tuấn mỹ tản ra vẻ tà mị.
Thấy loại khuôn mặt tươi cười này, bốn người lại càng khẩn trương hơn, ngay cả Ngọc nữ cũng không dám lên tiếng.
Không tìm được. Quỷ Ảnh nói, chúng tôi đã tìm các nơi đáng khả nghi rồi nhưng không phát hiện ra tông tích của bọn hắn. Vẻ tươi cười của hoàng đế càng ngày càng rạng rỡ hơn, mái tóc cũng rung rẩy, đây là điểm báo hắn muốn giết người. Hỏa thần nóng nảy tranh thủ thời gian lên tiếng, nhưng hắn để lại một tờ giấy cho ngài. Nói xong hắn vươn bàn tay đầy mồ hôi ra đưa tờ giấy tới. Tuy nhiên hoàng đế lại không cầm lấy vì hắn sợ bẩn. Đọc đi, hắn nói, bởi vì thân thể không khỏe phải về nước trị liệu. Hẹn ngày 15 tháng này tại đỉnh núi Thái Sơn, Hoa Hạ, xin chờ đại giá. Phó Phong Tuyết, hắn chạy thoát rồi. Hoàng đế quả thật không thể tin vào sự thật trước mắt, mà vẫn còn nói là muốn tái chiến. Chương 1302. Hai sát thủ không quá lạnh lẽo chương 1302, hai sát thủ không quá lạnh lẽo vẻ cười trên mặt hoàng đế càng ngày càng đậm hơn, cuối cùng hắn nhịn không được mà bật cười như điên, cái này lại khiến cho tứ đại chiến tướng đứng ở bên cạnh hắn càng khẩn trương hơn, thở mạnh cũng không dám. Hắn cười càng vui vẻ thì chứng tỏ trong lòng của hắn sự tức giận càng lớn. Hắn càng cười to, chứng tỏ chính hắn cũng không còn biện pháp tự áp chế sát khí trong lòng. Trước kia, cách duy nhất giải quyết vấn đề này là giết người. Giết người khác mà ngẫu nhiên đôi khi giết cả một nhà. Hắn bỏ chạy thoát rồi. Hoàng đế cười to, Phương Đông chiến thần, hắn vậy mà bỏ chạy. Mọi người cũng không biết trong lòng hoàng đế nghĩ gì cho nên cũng không ai dám tiếp lời. Ha, phải nói là chọn địa điểm tái chiến, hắn hẹn tao 15 tháng này quyết chiến trên đỉnh Thái Sơn, thật đúng là chiêu thức thông minh. Hoàng đế với vẻ mặt xem thường cười nói, thoát được nhất thời chứ sao có thể thoát được cả đời. Cái gì vương giả khí khái, võ giả tôn nghiêm chẳng lẽ hắn đều vứt bỏ không cần để ý sao? Vẫn không có ai tiếp lời. Không người nào dám tiếp lời. Bọn họ biết rõ hoàng đế hiện tại đang rất tức giận, phi thường tức giận. Nếu như đi tiếp lời mà nói đúng thì có tốt, nói sai thì lập tức thành công cụ cho hắn phát tiết, cho nên lúc này chỉ có một mình hoàng đế lẩm bẩm lầu bầu. Đây là việc rất thất lễ thế nhưng mà tóm lại mất mặt so với nói sai thì vẫn tốt hơn một chút. Bọn mày nói xem, tao có nên tới đó hay không? Hoàng đế hỏi. Mục sư ngẩng đầu nhìn hoàng đế, hắn ngập ngừng một lúc cuối cùng lại cúi gằm đầu xuống. Quỷ Ảnh và Ngọc Nữ lại càng thông minh hơn, dứt khoát cả đầu cũng không thèm ngẩng lên. Chỉ có mỗi hỏa thần tuổi trẻ khí thịnh, cũng không có trải qua phong ba cho nên so với những người khác hắn vẫn mạnh dạn hơn một chút. Hắn ngẩng đầu nhìn hoàng đế lớn tiếng nói, điện hạ, đương nhiên là nên đi rồi. Ngài là hoàng đế, thiên hạ vô song hoàng đế, không ai có thể ngăn cản được điện hạ, cũng không ai có thể lưu điện hạ lại được. Hắn muốn ta đi thì ta liền đi đấy, ta là thế giới chi vương, đi quyết chiến cùng hắn trên đỉnh núi Thái Sơn. Không, hỏa thần nói. Hắn tuy có một chút bốc đồng nhưng cũng không phải ngốc, bọn hắn ước hẹn địa điểm tại đỉnh núi Thái Sơn thì chứng tỏ bọn hắn nhất định sẽ sắp đặt mai phục tại Thái Sơn. Anh hùng nan địch nhiều đạo trích, chúng ta có thể sẽ có chịu thiệt. Chúng ta đi Hoa Hạ là chúng ta đi giết người. Không tệ. Hoàng đế vừa cười vừa nói, qua chuyện này cho thấy một chuyện, Phó Phong Tuyết đã không xứng làm đối thủ của tao nhưng cái này cũng không ảnh hưởng đến ý nghĩ muốn giết chết hắn của tao. Điện hạ, chúng ta phải đi Hoa Hạ sao? Quỷ Ảnh ngẩng đầu lên hỏi. Dựa theo ý nghĩ của hắn, hoàng đế không nên mạo hiểm đi đến đó. Dù sao, bên kia là chiến trường của người khác thế nhưng hắn biết rõ hoàng đế tâm cao khí ngạo, không có chuyện gì là hắn không dám làm. Hắn không dám khích lệ cũng không dám lên tiếng khuyên ngăn vì chẳng khác gì khiến hoàng đế càng quyết tâm đi Hoa Hạ hơn. Đúng vậy. Hoàng đế gật đầu nói, bọn mày đi theo tao làm phá hôi. Dạ điện hạ. Mọi người cùng kêu lên đáp ứng. Quán ba Hận Tợn là một quán ba nhỏ không nổi tiếng. Bên trong có một đôi nam nữ đang ngồi. Nữ tóc vàng mắt xanh, bộ dáng xinh đẹp gợi cảm. Nam thì dáng vẻ chất phát, một cánh tay bị đứt, tay áo trống rỗng. Bọn họ không nói lời nào mà chỉ im lặng uống rượu. Nam nhân một ly rồi nữ nhân một ly. Nữ nhân một ly, rồi nam nhân cũng uống theo một chén. Tốc độ uống rượu của bọn họ rất nhanh, thậm chí là tựa như đều không dừng lại. Sau khi làm hơn 10 chén vào bụng, vẻ mặt nữ nhân không khỏi hồng lên. Quỷ Ảnh. Nữ nhân buông ly rồi gọi tên nam nhân. Tuy nhiên nam nhân kia không nói gì mà chỉ quay đầu nhìn nữ nhân gần trong gang tấc trước mặt. Tôi muốn nhìn mặt anh một chút. Ngọc Nữ nói. Nghe vậy Quỷ Ảnh sững sờ. Ngọc Nữ cười nói, trước kia tôi cùng Kim Đồng cũng rất tốt, cả hai nói nhất định phải tìm cơ hội nhìn xem chân diện mục của anh. Kim Đồng mất quá đột ngột cho nên hắn không có cơ hội thấy được, còn tôi hiện tại vẫn còn có cơ hội. Vì sao cô lại muốn xem? Quỷ Ảnh hỏi. Bởi vì tôi sợ chuyến đi Hoa Hạ này không trở về được nữa. Ngọc Nữ nói, anh có tin tưởng giác quan thứ 6 của nữ nhân không? Tôi chỉ tin tưởng cảm giác của tôi. Tôi có dự cảm chuyến đi Hoa Hạ đừng nghĩ tới việc quay về. Ngọc Nữ vừa cười vừa nói. Trầm mặc. Quỷ Ảnh lần nữa nâng chén rượu, một ngụm uống cạn nhưng lần này miệng hắn đắng chát. Anh không đồng ý sao? Ngọc Nữ hỏi. Nguyện ý Quỷ Ảnh nói. Vậy vì sao anh không cho tôi xem đi? Gương mặt của tôi hiện giờ chính là mặt thật. Quỷ Ảnh nói. Ngọc Nữ kinh ngạc hé miệng nói, tôi nghe người ta nói anh có mấy tấm mặt nạ nên cũng không ai biết khuôn mặt thật của anh như thế nào nữa. Là ta cố tình nói vậy. Quỷ Ảnh nói. Vì sao vậy? Bởi vì mang mặt nạ rất mệt. Người mệt mỏi, tâm sẽ mệt mỏi. Tâm mệt mỏi, thân thể sẽ mệt mỏi. Đã có mặt nạ thì có trói buộc. Như vậy thì không có biện pháp để tốc độ nhanh như gió được. Quỷ Ảnh hé miệng nhỏ uống rượu ôn nhu nói chuyện. Là tôi nói cho người khác biết trên mặt tôi có vài tấm mặt nạ, nói như vậy, bọn họ sẽ cho rằng khuôn mặt chân thật nhất này của tôi là giả dối. Tôi có thể tùy thời dùng diện mục thật của mình đi gặp người khác, cái khuôn mặt này bình thường nhưng cuối cùng nó thuộc về chính mình. Vì cái gì vậy? Ngọc Nữ hỏi, tại sao anh phải nói dối? Tại sao phải nói cho người khác biết anh đang đeo mặt nạ? Bởi vì tôi sợ chết. Ngọc Nữ cười không ra tiếng còn Quỷ Ảnh lại lần nữa trầm mặc bưng chén rượu lên. Ngọc Nữ cũng nâng ly chạm một cái rồi nói, vì sợ chết cùng cả ly. Đinh. Hai chén rượu chạm vào nhau phát ra tiếng vang. Sau khi uống một hơi cạn sạch, Ngọc Nữ rất không để ý đến hình tượng, lấy tay áo quẹt khỏe miệng nói, tôi cũng sợ chết. Trước kia tôi không sợ bởi vì tôi muốn được chết. Gia tộc như vậy, áo cơm không lo, tôi chỉ chờ đợi vận mệnh của mình là lập gia đình rồi sinh một đống hài tử, sau đó là chờ làm bà, nhưng tôi không muốn, tôi tình nguyện có chết cũng không muốn tiếp nhận vận mệnh như vậy. Vì vậy, lúc đó tôi đem ý nghĩ của mình nói với Kim Đồng. Chúng ta không hổ là song bảo thai huynh muội, tôi nghĩ gì thì hắn nghĩ cái đấy. Hắn nói với tôi, chúng ta có thể đi khiêu chiến hoàng đế. Nếu như thành công, chúng ta sẽ trở thành truyền kỳ trên thế giới này, còn nếu như thất bại thì chết cũng oanh oanh liệt liệt. Tôi rất hưng phấn đáp ứng rồi sau đó chúng tôi rời khỏi gia tộc. Cuộc sống như vậy xác thực là rất phong phú. Vô luận là giết người hay là bị người giết, tóm lại là đều có thể tìm được cảm giác làm cho người ta kích động cùng huyết mạch phun trào, lúc này mới có thể cho tôi cảm giác là mình đang sống. Ngọc Nữ nói, thế nhưng mà Kim Đồng chết rồi, mà lại chết rất thảm. Thân thể hắn bị nghiền nát. Tôi đã cố gắng muốn đem mảnh vụn thi thể của nó chắp lại, lúc tôi liều mạng làm việc đó thì tôi cũng suy nghĩ, liệu có lúc nào đó tôi cũng sẽ có kết cục giống hắn. Tôi liệu có phải cũng chết như vậy không? Dù sao, song bào thai tâm hữu linh tê, vận mệnh của bọn họ phần lớn cũng giống nhau, cuộc đời đang đẹp như vậy sao lại có thể cứ như vậy mà chết đi được. Hơn nữa, lúc đó tôi cũng suy nghĩ cẩn thận rồi. Nếu có một người đàn ông mỗi ngày thủ thỉ bên thai của mình nói lời tâm tình, nói cho mình biết em là cô gái xinh đẹp nhất trên thế gian này. Mỗi ngày mình được gối lên cánh tay của người đó mà chìm vào giấc ngủ, mỗi ngày lại từ trong ngực người đó tỉnh lại, cuộc sống như vậy cũng không phải là không thể tiếp nhận được. Sống so với chết, tóm lại sống vẫn hay hơn một chút. Một cô nương tâm cao khí ngạo như Ngọc Nữ lại ngồi kề bên hắn thủ thỉ dốc bầu tâm sự của mình cũng khiến cho tâm tình bị ảnh xúc động. Hắn ưa thích cảm giác như vậy và trước kia chưa từng bao giờ được hưởng qua cảm giác này. Rốt cuộc hắn nở nụ cười. Tuy vẻ tươi cười không được coi là ôn hòa ưu nhã nhưng ít nhất thoạt nhìn cũng rất tự nhiên. Anh cười rồi. Ngọc Nữ vươn một đầu ngón tay ra, nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt đang cười của quỷ ảnh. Thân thể quỷ ảnh chợt khựng lại căng cứng, ngay cả hô hấp cũng trở nên dồn dập. Cảm giác này thật sự rất kỳ quái, tựa như lúc trước hắn khiêu chiến hoàng đế vậy. Tựa như cảm giác lúc hắn bị chiến thần Phương Đông kia cầm kiếm từ sau lưng đâm tới vậy. Anh rất khẩn trương sao? Ngọc Nữ hỏi. Không có. Quỷ ảnh cứng ngắt nói. Anh có nguyện ý làm người đàn ông kia không? Ngọc Nữ hỏi. Cái gì? Bạn đang đọc truyện tại truyện iia.http, truyện iia.com.http, truyện iia.com, a để cho em mỗi ngày gối đầu lên cánh tay anh chìm vào giấc ngủ, sáng sớm mỗi ngày lại từ trong lòng của anh tỉnh lại và anh nói cho em biết em là nữ nhân đẹp nhất trên thế gian này. Ngọc Nữ cười hỏi, anh có nguyện ý làm một người đàn ông như vậy không? Tôi. Cổ họng Quỷ ảnh khô khan, hắn gian nan nuốt được một ngụm nước miếng mà lại không biết nên trả lời thế nào. Vấn đề này, cho tới bây giờ hắn chưa từng nghĩ tới mà cũng chưa từng hy vọng xa vời như vậy. Sát thủ làm sao xứng đáng nói tới tình yêu? Vậy để cho em yêu thích anh được không nào? Ngọc Nữ dương đôi mắt xanh thẳm, không náy mắt nhìn chằm vào Quỷ ảnh nói, anh cũng thử yêu thích em. Chúng ta thử xem tư vị tình yêu như thế nào đi. Thế nhưng mà anh muốn hỏi em xem trước kia có phải em ưa thích hoàng đế đúng không? Ngọc Nữ thoáng cái đã xem thấu sự đấu kỵ của Quỷ ảnh, cô nói, hắn quả thật là làm cho người ta ưa thích. Bộ dáng anh tuấn bất phàm, thân thủ tuyệt thế, ưa thích sạch sẽ. Đối với nữ nhân chúng ta mà nói, nếu như muốn tìm một nam nhân ưa thích thì hắn chính là lựa chọn tốt nhất. Vậy tại sao cô? Tại sao lựa chọn anh hả? Ngọc Nữ cười nói, anh còn nhớ đêm hôm đó không? Khi một kiếm kia của Phó Phong Tuyết chém tới, anh đã không chút do dự đứng chắn trước mặt em, một nam nhân vì mình mà nguyện ý lấy thân đỡ kiếm thì cũng đáng giá cho người ta ưa thích chứ. Mau đáp ứng đi. Tại cửa ra vào chợt có tiếng người vọng vào nói, dù sao bọn mày cũng phải chết mà. Chương 1303. Ta là quân nhân chương 1303, ta là quân nhân dù sao bọn mày cũng phải chết. Người có thể nói ra những lời này nhất định không phải là bằng hữu của bọn hắn. Ai? Ngọc Nữ cùng Quỷ ảnh cùng nhảy dựng lên. Loảng xoảng cửa gian phòng bị người ta đẩy ra, chỉ thấy sật thân hình cao lớn, đầu đầy tóc vàng bước vào, đi theo phía sau hắn chính là một người đàn ông mặc trường bào màu xanh, hai tay chắp sau lưng. Chính là Phương Đông chiến thần Phó Phong Tuyết. Ông chưa có bỏ chạy ư? Quỷ ảnh cùng Ngọc Nữ nhìn thấy thì đồng thời trừng mắt to hỏi. Hắn gửi thư cho hoàng đế nói cái gì thân thể không khỏe về nước trị liệu nhưng căn bản không có rời Mỹ mà tiềm phục ở đây, giống như một con độc xà thu mình lại mà tùy thời cắn bọn hắn một nhát. Phó Phong Tuyết không nói gì mà trực tiếp đi đến ngồi trên cái ghế sofa bên cạnh. Hắn nhìn trên mặt bàn có bia bèn tự rót cho mình một cốc rồi một hơi uống hết. Hắn thích uống trà, không thích uống rượu nhưng trước khi giết người uống chén rượu có vẻ như được trợ hứng. Ngược lại sân lại nên ngang đi đến trước mặt bọn họ, vừa cười vừa nói, chưa có chạy đi. Bọn mày nhất định rất là bất ngờ phải không? Xác thực là rất bất ngờ nhưng Quỷ ảnh và Ngọc Nữ sẽ không nói ra. Tao cũng thật bất ngờ. Giật cười ha hà nói. Tân Lạc lập kế tự đưa mình vào FBI rồi lại thông qua lực lượng bí mật của mình để về nước. Phó Phong Tuyết lại đưa thư cho hoàng đế hẹn 15 tháng này quyết chiến trên đỉnh Thái Sơn, gã Giật kia rất vui vẻ và hưng phấn, lại một lần nữa hữu kinh vô hiểm thoát khỏi miệng hồ. Bọn hắn tùy tiện chạy tới một thành phố khác rồi từ đó thoát đi nên không ai tìm ra được bọn hắn. Thậm chí, hắn còn tìm tới tình nhân cũ của mình để chuẩn bị sẵn sàng phương tiện giao thông thế nhưng khi hắn đem kế hoạch chạy trốn của mình nói cho Phó Phong Tuyết thì lao đầu tử này lại tự tuyệt. Phải nắm lấy cơ hội, tranh thủ cơ hội thắng lợi lớn nhất, đây là nguyên si câu nói của Phó Phong Tuyết lúc đó. Tuy nhiên rất lại không hiểu vì vậy Phó Phong Tuyết lại phải mất công giải thích cho hắn một phen. Dưới loại tình huống này, hoàng đế nhất định cho rằng bọn họ đã chạy thoát nên cũng buông lòng sự cảnh giác và đề phòng. Nếu như bọn họ xuất kỳ bất ý xuất hiện chém chết mấy tên chiến tướng khác của hắn thì như vậy hắn chẳng phải đã trở thành một viên tướng không quân sao? Sau khi nghe xong, rất cảm thấy rất có đạo lý nên liền đáp ứng, nhưng sau khi đáp ứng xong hắn lại hối hận. Vạn nhất mà hoàng đế không có buôn gờ luận sự cảnh giác đối với bọn hắn thì làm sao bây giờ? Sao không đem cái gã ngu xuẩn đó lừa gạt tới Hoa Hạ rồi quay vào đánh chết hắn, đây mới là vương đạo. Tại sao phải dấn thân vào chốn hiểm nguy này? Rất hàm xúc nói ra suy nghĩ của bản thân, nhưng Phó Phong Tuyết lại không nói gì, nhưng không nói chuyện có nghĩa là không đồng ý. Rất rõ ràng điểm này, vì vậy bọn hắn thông qua nhân tuyến đã tìm được cơ hội quỷ ảnh và ngọc nữ đi ra ngoài một mình, hơn nữa lại còn xuất hiện trước mặt bọn họ. Ngọc nữ nhìn thoáng qua Phó Phong Tuyết rồi quay lại cười nói với quỷ ảnh, nguyên lại giác quan thứ 6 của nữ nhân cũng không ổn lắm. Em muốn cho rằng chúng ta không thể từ Hoa Hạ trở về, nhưng hóa ra là chúng ta căn bản cũng không có cơ hội đi Hoa Hạ nữa. Quỷ ảnh tiến tới phía trước một bước, đem ngọc nữ ngăn cản ở phía sau, đồng thời ngón trỏ nhẹ nhàng đảo một vòng. Đây là ngụ ý thừa cơ chạy trốn, ngọc nữ xem là hiểu nhưng cô nói, em không chạy đấy. Đã chạy không được thì hai chúng ta dứt khoát chết chung với nhau đi. Quỷ ảnh phẫn nộ trừng mắt nhìn cô một cái, trách sao cô lại đem ý nghĩa của thủ thế này nói ra. Cô nói như vậy khiến cho Giật và Phó Phong Tuyết nhất định sẽ nhìn chằm chằm vào. Khi đó việc hắn muốn liều mạng tranh thủ cơ hội cho cô thoát thân đã thất bại. Thật sự là cảm động. Giật nói, thấy vậy tôi thật sự không muốn hạ thủ nữa. Mày tốt nhất là không nên lãng phí thời gian. Quỷ ảnh nói, hoàng đế rất nhanh sẽ tới đây. Trong một căn phòng nhỏ như thế này, mày cảm thấy có thể chạy trốn được sao? Giật cười nói, hai chiêu là đủ rồi. Quỷ ảnh trầm mặc. Nếu ở bên ngoài thì bọn hắn còn có thể cậy vào tốc độ để quần nhau một phen, còn trong căn phòng nhỏ thế này tốc độ là không có khả năng triển khai. Hơn nữa hắn đã mất một cánh tay, thực lực đại giảm, còn ngọc nữ, cho dù có 10 ngọc nữ ở chỗ này cũng không đủ cho Phó Phong Tuyết giết. Hắn đã được chứng kiến cảnh lão nhân này ra tay, tuyệt đối là thủ đoạn lôi đình, một kích tất sát. Lúc này đây, thật sự là tuyệt lộ của bọn hắn. Bọn mày có thể không phải chết. Đột nhiên Phó Phong Tuyết nói, lời này có ý tứ gì? Ngọc nữ nhìn Phó Phong Tuyết hỏi. Trước kia, kẻ cô thống hận nhất chính là Phó Phong Tuyết, mà kẻ cô sợ nhất cũng là Phó Phong Tuyết. Hận chính vì hắn đã giết Kim Đồng, vì song bảo thai cả cả của cô. Sợ chính vì thực lực của ông ta quá mạnh mẽ, căn bản là không có khả năng đả bại hắn. Hiện tại khi cô đã đem sinh tử để qua một bên thì lại có thể thản nhiên đối diện với hắn mà thôi. Kết quả xấu nhất là chết, tệ hơn thì đơn giản bị chết khó coi hơn một ít mà thôi. Còn có thể đến mức nào nữa? Chết với chết khó coi hơn một ít, đâu có khác nhau bao nhiêu đâu. Bọn mày phải phân rõ giới tuyến với hoàng đế, khi đó tao có thể tha cho. Phó Phong Tuyết nói. Đây còn không phải là chết sao? Quỷ ảnh nói. Cùng hoàng đế phân rõ giới tuyến thì hoàng đế sẽ không tự tay bóp chết bọn hắn sao? Hoàng đế là kẻ kiêu ngạo, sao có thể dễ dàng tha thứ cho người khác phản bội như thế? Bạn đang đọc truyện được lấy tại tsluyenlui.com. Phó Phong Tuyết chỉ ngọc nữ đổi giọng nói, cậu không lo lắng cho cô gái này sao? Quỷ ảnh trầm mặc còn giật thì trợn mắt há hốc mồm. Lão nhân này đổi tính rồi hả? Vậy mà bắt đầu đi làm ai cho người khác, bất quá nghĩ đến việc ngọc nữ và quỷ ảnh thoát ly khỏi sự khống chế của hoàng đế, đem đến cho bát đại chiến tướng của hoàng đế một sự đả kích thì hắn cũng phi thường chờ mong lựa chọn của hai người này. Không thể không thừa nhận lão nhân này làm việc đều âm hiểm và tàn nhẫn hơn hắn nhiều. Hắn chỉ nghĩ đơn giản là giết chết bọn họ mà không nghĩ tới việc lợi dụng bọn hắn. Không tệ. Giật nói tiếp, tôi vốn thực sự muốn giết hai người, nếu tại cửa ra vào không nghe được lời của hai người thì hiện tại lúc này hai người đã là người chết rồi. Nếu như hắn và Phó Phong Tuyết xông tới hạ sát thủ thì quỷ ảnh và ngọc nữ xác thực đã chết rồi. Bọn họ tuy có thể trì hoãn được một thời gian ngắn nhưng đối mặt với cao thủ cùng cấp với hoàng đế là Phó Phong Tuyết thì căn bản là không có cơ hội phản kháng. Hai người coi như đã chết lần thứ nhất rồi. Hai người xác định muốn vì một kẻ không chút liên quan chết lần nữa sao? Hai người xác định muốn vứt bỏ lẫn nhau, buông tha cơ hội trải nghiệm tình yêu sao? Giật dùng thân phận người từng trải bắt đầu nói, tôi cũng giống hai người, cũng đã từng là sát thủ nhưng từ khi gặp được nữ nhân kia tôi liền quyết định rời khỏi cái nghề này, cái nghề mà ngàn vạn người ghê tởm vũ đục. Chỉ cần thượng đế nhân từ thương ta, nàng yêu ta vậy là đủ rồi. Quỷ ảnh nhìn ngọc nữ mà ngọc nữ nhìn quỷ ảnh, hai người do dự nhưng Phó Phong Tuyết và Giật thì đã biết đáp án. Do dự đại biểu cho việc bọn họ đã động tâm rồi. Tôi không muốn lãng phí quá nhiều thời gian. Phó Phong Tuyết đứng lên nói, phải cùng hắn phân rõ giới hạn. Tôi có một điều kiện. Ngọc nữ nói. Điều kiện gì? Giật hỏi. Ngọc nữ nắm cánh tay còn lại duy nhất của quỷ ảnh nói, chúng ta muốn đi theo ông đi Hoa Hạ. Trên bong du thuyền, Phó Phong Tuyết và Giật đang ngồi phơi nắng. Ánh mặt trời rực rỡ, gió biển mặn nồng và còn có mặt biển xanh mênh mông kia thật sự làm cho lòng người trở nên phong khoáng. Càng làm cho người ta sảng khoái chính là trên con thuyền còn có một số thiếu nữ mặc bikini đang tươi cười chơi trò chơi huyên áo. Bắp đùi thon dài đùa sóng lớn nhộn nhạo làm cho người ta phảng phất như đang ở nơi tiên cảnh, hay nếu là thần tiên thì cũng nên thường xuyên mặc bikini mà thôi. Chiếc du thuyền này là của tình nhân cũ của Sắc, cô muốn đem một nhóm mỹ nữ đến Singapore viện trợ bên kia kiến thiết tinh thần văn hóa. Giật nhấm nháp ly rượu ngon, bộ dáng rất thành thơi nói, "Phó lão, đi làm việc với ông rất thoải mái." Phó Phong Tuyết vẫn uống trà ngắm biển không nói một lời nào, chỉ thấy vạt áo màu xanh của lão bị gió biển thổi lên bay phần phật. Không ít nữa nhân liếc hắn đưa tình nhưng đáng tiếc hắn vẫn như khối gỗ căn bản là không có một tia phản ứng nào. Quỷ ảnh và ngọc nữ cùng chúng ta trở về Hoa Hạ, thanh danh hoàng đế nhất định sẽ lại giảm, thậm chí sẽ trở thành trò cười cho giới hắc đạo, hắn có thể phát điên hay không? Như vậy là tốt nhất. Phó Phong Tuyết nói, chỉ có chính thức chọc giận hoàng đế mới khiến hắn phải đến Hoa Hạ, chỗ đó sẽ là mồ chôn của hắn. Giật nhìn thoáng qua Phó Phong Tuyết rồi nhỏ giọng nói, bất quá chúng ta phòng thủ mà không chiến liệu có phải là có chút mất phong độ thân sĩ hay không? Hoàng đế nhất định sẽ đem chuyện này trắng trợn tuyên truyền ra ngoài mà hại đến danh dự của ông đó. Thân sĩ sao? Phó Phong Tuyết cười lạnh nói, tôi là quân nhân. Mà quân nhân là người có sứ mệnh hoàn thành nhiệm vụ, còn những thức khác đều là phù vân mà thôi.
Chương 1304
nội dung chứa trong ảnh Chương 1320
anh xem mình là ạ vạ tạ à? Chương 1331 anh xem mình là ạ vạ tạ à? 2 ngày 200 triệu vé. Ở Trung Quốc cũng chỉ có mấy bộ Hollywood nổi tiếng như Titanic, Transformer với ạ vạ tạ mới làm được. Mỗi ngày dùng tốc độ 100 triệu vé gia tăng, không thể không nói, đây là một kỳ tích. Kỳ tích thêm chính là, đây là một bộ phim thể truyện ký. Thiếu niên Y Vương đánh bại cả Tam Quốc. Thiếu niên Y Vương vô cùng hot, hư hư thực thực khiến nhân viên công vụ chịu mua. Mùa xuân của phim truyện ký đến rồi. Đầu đề tất cả sách giải trí của truyền thông đều dùng loại tiêu đề đập vào mắt nhắc tới chuyện này, bọn họ cũng không che giấu sự khiếp sợ của mình tí nào. Thiếu niên Y Vương lúc mới ra, cũng không được mọi người khen hay. Thứ nhất, nó là phim thể truyện ký. Thứ hai, nó không có ngôi sao nổi tiếng đóng. Thứ ba, diễn viên của nó còn sống. Không chỉ là người bình luận điện ảnh trả để ý, mà ngay cả quản lý các rạp chiếu phim cũng không coi trọng. Vốn xếp lịch chiếu phim Thiếu niên Y Vương là 3 thời gian vàng 8 giờ, 8 giờ 40 phút với 10 giờ. Mấy phim khác thời gian đều xếp vào ban ngày. Sở dĩ có thể chiếu phim ở 3 khung giờ vàng này, một là vì danh tiếng của Phùng Đại Cương, còn một nguyên nhân nữa là lần đầu chiếu Thái Công Dân đứng trên bục. Với quản lý chiếu phim mà nói, đây là một loại vinh dự. Nếu biểu hiện của Thiếu niên Y Vương không tốt, vậy bọn họ tùy thời đều có thể hạ bộ phim này xuống. Phải biết rằng, mỗi một bộ phim trong rạp đều là gà đẻ trứng vàng của bọn họ. Bọn họ không thể lãng phí được. Nhưng mà, khi vô số thanh niên tràn vào, nói bọn họ muốn mua vé Thiếu niên Y Vương, bọn họ chỉ cần vé phim Thiếu niên Y Vương, quản lý rạp chiếu phim lập tức bắt đầu tăng mạnh lịch chiếu. Thêm 5 phòng chiếu. Không đủ. Thêm 10 phòng chiếu. Không đủ. Thêm 15 phòng. Tất cả mọi người đều bàn Thiếu niên Y Vương. Giống như nếu không bàn về Thiếu niên Y Vương thì sẽ bị người ta khinh bỉ. Tần Lạc không chỉ là thần tượng lĩnh vực trung y, không biết bắt đầu từ lúc nào, hắn đã thành thần tượng toàn dân. Hắn không chỉ là ngôi sao lĩnh vực bác sĩ, hắn còn là ngôi sao các lĩnh vực. Nhân vật đề tài hàng năm không phải là hắn thì còn là ai? Người dân Trung Quốc, trong xương bọn họ là thiện lương. Bọn họ nhớ mãi không quên với những người từng giúp bọn họ, mang đến vinh dự cho bọn họ. Tần Lạc đi Vân Điển, đấu Hàn Quốc, dạo đảo kho báu, tiến thẳng Aji, nổi danh Thụy Điển, còn cả hành trình đất Mỹ cực kỳ hí kịch hóa lần này, đồng thời vào lúc đẩy danh tiếng của hắn lên tới đỉnh, cũng là lúc lan trung ý đủ ngóc ngách của thế giới. Lần này, là lúc nhân khí của Tần Lạc tổng bùng nổ. Tất cả người ủng hộ hắn, tất cả người yêu quý hắn, tất cả người thưởng thức hắn, bọn họ đều vào rạp chiếu phim. Bọn họ muốn nhìn thử là hoàn cảnh dạng gì tạo ra được một nhân vật khác người thường như vậy. Các fan của đoàn hậu viên toàn vũ trụ của Tần Lạc cũng rất bắt mắt trong biểu hiện lần này, bọn họ không chỉ mua vé cho mình, còn phát động bạn bè mua vé xem thử. Người mua vé có tiền mời bạn học cả lớp cùng đi xem phim, người mua vé không có tiền mời bạn gái mình đi xem. Còn có cô gái vì ủng hộ Tần Lạc, mang cả vật cưng của nàng vào rạp chiếu phim cũng mua cho chú cún của nàng một tấm vé xem phim. Kỳ tích sở dĩ được gọi là kỳ tích, cũng là bởi vì nó sinh ra ở trong lúc lơ đãng. Trải qua nhân tố các phương diện trộn lẫn, liền có Thiếu niên Ý Vương hoành không xuất thế. Thành tích như vậy là Phùng Đại Cương không ngờ, là Cao Hy Vọng không ngờ, cũng là Tần Lạc không nghĩ tới. Phùng Đại Cương cười đến độ không ngậm miệng được, gặp người liền cười hắc hắc. Trước kia luôn là bản mặt thấy ai cũng đều hầm hầm, Phùng Đại Pháo biến thành Phùng Đại Ngốc. Bởi vì doanh thu rất tốt, giá trị con người Phùng Đại Cương cũng theo đó mà lên. Anh quay đề tài to tát như lịch sử, quân sự, khoa học viễn tưởng, có doanh thu cao có gì tốt mà khoe, có bản lĩnh anh quay một bộ phim truyện ký cũng có thể một ngày thu 100 triệu thì anh mới trâu. Vì thế, Phùng Đại Cương tự móc tiền túi mời nhân viên tổ kịch ăn cơm. Nhân viên ngoài biên chế như Tần Lạc cũng được hắn đặc biệt mời tới.
địa điểm mời khách ở Tam Niên Nhất Ban, chính là chỗ tổ kịch tụ hội lần trước. Chúng ta cạn một chén. Chúc thiếu niên Y Vương bán đắt. Phùng Đại Cương dẫn đầu nâng ly rượu lên, hô với mọi người. Phùng đạo, thiếu niên Y Vương đã bán đắt rồi. Có nhân viên làm việc giỏi trêu chọc cười lớn nói. Đúng vậy. Hai ngày 200 triệu vé. Cho dù thiếu niên Y Vương bây giờ có hạ giá, hoặc là sau này không thu thêm được một phân tiền nào nữa, doanh thu cũng không tính là thấp. Phùng Đại Cương cũng không tức giận, nói, 200 triệu liền tính là bán đắt. Lần này chúng ta không bán 800 triệu, 1 tỷ sẽ không lọt gấp. Mọi người ngạc nhiên, không biết nói tiếp thế nào mới tốt. Bọn họ cũng biết, thành tích bộ phim này xác thực rất tốt. Thậm chí 500 triệu, 600 triệu cũng có thể đạt được nhưng mà, thành tích 800 triệu, 1 tỷ thì không dám tưởng tượng. Anh xem mình là ạ vạ tạ à? Tổng cộng ạ vạ tạ cuốn đi mấy trăm triệu vé ở Trung Quốc. Thấy tất cả mọi người không đáp lời, Phùng Đại Cương có chút xấu hổ. Hắn thường lúc hăng thích nổ, sau khi nổ cũng không biết mình có thể làm được hay không. Bây giờ tất cả mọi người không nói lời nào, hiển nhiên, bọn họ cho là mình đang nổ. 800 triệu, 1 tỷ hẳn không thành vấn đề. Tân Lạc cười phụ họa nói 2 ngày 200 triệu, kiên trì 10 ngày, 8 ngày, thì có thể đạt được. Chu kỳ chiếu một bộ phim là thời gian bao lâu? Cách nói thường dân này của Tân Lạc khiến phần đông nhân sĩ chuyên nghiệp ngậm ngùi. Phải biết rằng, cho dù bộ phim nào thì ngày đầu cùng ngày kế bán vé đều cao, bởi vì người xem đều có tâm lý muốn tới những nơi náo nhiệt trước. 2 ngày sau đó, doanh số bán vé sẽ từ từ giảm xuống. Có bộ rơi chậm một chút, vậy còn có thể kiếm được thêm một chút. Có phim giảm xuống tương đối, thậm chí sẽ giảm xuống 40 đến 50. Một ngày 100 triệu, liên tục 7-8 ngày, nằm mơ đi. Có điều, hai người nổ này một là đạo diễn, một là diễn viên còn mạnh hơn đạo diễn. Không ai đứng ra phản bác bọn họ. Mà ngay cả Cao Hy Vọng cũng cười ha hả nói, đúng đúng. Không phải là không có hy vọng. Chỉ cần chúng ta cố gắng, tuyên truyền thêm, vẫn có thể tạo ra kỳ tích. Đứng ở trên lập trường Cao Hy Vọng, có thể có thành tích như vậy hắn đã che miệng cười rồi. Phải biết rằng, lúc trước hắn dự định doanh thu bán vé cả bộ phim là chừng 400.000 đến 500.000 thôi. Nếu thấp hơn, hắn cũng không có cách gì báo với văn nhân Mục Nguyệt. Mà nói cao hơn, hắn lại không dám hy vọng xa vời. Mãi đến bây giờ hắn vẫn chóng mặt vô cùng, không biết kỳ tích bán vé này là thực hiện ra sao. Lý Thu Bạch là một người tỉnh táo, hắn rót đầy rượu vang vào ly rượu thủy tinh của mình, bưng ly đi tới trước mặt Tần Lạc, nói, Tần tiên sinh, rất vinh hạnh được biết anh, cũng rất vinh hạnh anh có thể cho tôi cơ hội lần này. Lần này có thể có thu hoạch lớn như vậy, anh có công lớn nhất. Tôi mời anh một ly. Tôi uống rồi. Anh tùy ý. Nói xong, hắn liền nâng ly uống cạn rượu vang trong ly. Tiểu lượng của hắn cũng không được khá lắm, uống hết một ly rượu lớn, màu da trắng trẻo liền biến thành hơi đỏ. Hắn thật cao hứng, không có lý do gì mất hứng. Lấy thân phận một diễn viên hạng 2 được Tần Lạc nhìn trúng, sau đó đảm nhiệm nam chính bộ phim này, vốn đã khiến hắn mừng như điên. Chỉ cần đảm nhiệm qua nam chính, vậy cũng là kinh nghiệm của mình, sau này tiếp nhận mấy bộ phim khác, đạo diễn cùng công ty cũng sẽ thận trọng suy nghĩ. Không ngờ chính là, thiếu niên Y Vương có thể hợp đến độ đó. Giai đoạn đầu còn không có tiếng tăm gì, gió êm sóng lặng, buổi tối đầu tiên chiếu thiếu niên Y Vương, sau khi phòng bán vé thống kê sơ bộ ra, có không ít công ty gọi điện thoại muốn mời Lý Thu Bạch đảm nhiệm nam diễn viên trong phim của công ty bọn họ. Có thể đoán trước, một ngôi sao siêu cấp sắp nổi lên. Anh chờ sau khi thiếu niên Y Vương lọ gấp lại tìm tới cửa, chỉ sợ ngay cả canh cũng không được uống. Có điều, những lời mời này đều bị Cao Hy Vọng từ chối. Nói Lý Thu Bạch tạm thời không có thời gian để ý mấy chuyện này, hắn còn phải vội vã tuyên truyền thiếu niên Y Vương. Cao Hy Vọng căn bản là không sợ Lý Thu Bạch không có phim hay. Bọn họ chính là công ty làm điện ảnh và truyền hình, còn cần đẩy nghệ nhân dưới trướng công ty mình tới những công ty khác sao? Thấy Lý Thu Bạch mời rượu trước, khiến trong lòng Phùng Đại Cương thầm tiếc. Chuyện đuốt mông ngựa này sao có thể rơi vào người khác chứ? Vì vậy, hắn cũng học Lý Thu Bạch rót cho mình một ly rượu ngũ lương dịch 52 độ. Hắn đi đến trước mặt Tần Lạc, nói, Thu Bạch nói rất đúng. Thiếu niên Y Vương bán đắt, Tần Lạc là công đầu. Tôi cũng mời anh một ly. Tôi uống xong, anh tùy ý. Vì vậy, hắn uống ly rượu đế độ cao kia ở ngực. Tần Lạc cũng đành phải bồi uống thêm ly nữa. Thấy Cao Hy Vọng Liễu Hạ Huy còn có mấy nữ diễn viên cũng đều có vẻ muốn mời rượu, Tần Lạc lập tức bưng ly rượu lên, vừa cười vừa nói, các người nói ngực rồi. Tôi đều không làm gì cả, sao có thể nói tôi có công đầu. Các người là bảo đảm thiếu niên Y Vương có thể bán đắt, không có mấy người, cũng không có bộ phim này. Một ly này, tôi mời các vị đang ngồi. Nói xong, Tần Lạc liền ngửa cổ uống cạn ly mình. Ở cung Lệ Khuynh Thành đã lâu, tửu lượng của bạn Tần Lạc cũng dần cao lên. Trước kia một ly đã gục, bây giờ ít nhất được 3 ly. Dựa theo quy luật, doanh thu ngày thứ 3 nên giảm xuống. Nhưng mà, biểu hiện của thiếu niên Ý Vương lần nữa làm cho người ta cười toe toét. Chương 1332. Lưỡng bại câu thương chương 1332, lưỡng bại câu thương ngày thứ 3, doanh thu cả ngày của thiếu niên Ý Vương đạt đến 150 triệu vé. Đây là một con số kinh người, không chỉ chấn kinh cả đám Phùng Đại Cương, Cao Hy Vọng, còn chấn kinh cả giới công nghiệp. Chuyện gì xảy ra thế? Chẳng lẽ luật sắt về doanh thu không chính xác sao? Không phải nói bất cứ một bộ phim gì đến ngày thứ 3 doanh thu đều sẽ giảm xuống sao? Sao thiếu niên Y Vương không chỉ không giảm xuống, còn tăng thêm 50? Phùng Đại Cương nghĩ mãi mà không rõ, Cao Hy Vọng nghĩ mãi mà không rõ, Tần Lạc nhận được tin mừng của Phùng Đại Cương cũng nghĩ mãi mà không rõ. Có lẽ mọi người cảm thấy hay đó. Tần Lạc vừa cười vừa nói. Nghe được tin tức doanh thu bán đắt hắn vẫn phi thường vui vẻ, dù sao vẫn tốt hơn không người nào hỏi thăm. Hơn nữa, hắn và điện ảnh và truyền hình hoàn mỹ ký chính là phần trăm doanh thu. Hắn có thể đạt được nguồn thu 8 từ phim, số tiền với hắn mà nói không phải là quá nhiều, nhưng cũng ý nghĩa phi phàm. Điều kiện này với Tần Lạc mà nói là rất không tệ, nhưng với điện ảnh và truyền hình hoàn mỹ lại tương đối hà khắc. Nhưng đại phú bà văn nhân Mục Nguyệt này đồng ý tặng tiền, Tần Lạc cũng không có lý do cự tuyệt. Phải đó, bên Cao tổng đang làm điều tra nghiên cứu, xem thử là nguyên nhân gì làm cho doanh thu lại cao hơn nữa. Phùng Đại Cương ở bên kia điện thoại cười ha ha, mặc dù không thấy mặt, cũng có thể tưởng tượng mặt hắn thành cái dạng gì rồi. Có điều, khả năng anh nói cũng rất lớn. Đây thuộc về dạng danh tiếng tiêu thụ. Hai ngày trước doanh thu quá cao, truyền thông náo nhiệt, người xem đều nghĩ đến xem thử bộ phim này rốt cuộc tại sao lại hot như thế, vì vậy, doanh thu tăng cao là không thể tránh được. Hy vọng có thể giữ thế như vậy. Tần Lạc nói, yên tâm đi, nhất định có thể giữ được. Ở giai đoạn cuối công ty còn có thể làm một số hoạt động tiêu thụ. Phùng Đại Cương nói, các ngươi là chuyên gia phương diện này, tôi tin tưởng các người. Vẫn phải cảm ơn Tần Lạc đó. Phùng Đại Cương vô hạn cảm thán nói, nói thật, lúc ban đầu tôi còn rất lo lắng bộ phim này sẽ hỏng. Không ngờ ở trong 3 ngày ngắn ngủi lại đạt được doanh thu cao như vậy, tôi có dự cảm, đây có lẽ là đỉnh phong trong cuộc đời chúng ta. Phùng đạo không cần khách khí như vậy, tôi quả thật không có làm gì. Tần Lạc khiêm tốn nói, bây giờ tất cả mọi người quy công lao lên đầu hắn, khiến hắn rất ngại. Hắn xác thực không làm gì cả, chuyện duy nhất tham dự chính là đổi nam nữ diễn viên. Phùng Đại Cương cười cười, hỏi, Tần Lạc, anh có xem Tuần San Giải Trí hôm nay chưa?
Còn chưa xem.
Tần Lạc nói, trong nhà không đặt tập báo này. Tuần San Giải Trí tiên đoán bộ phim thể truyện ký này có thể vượt qua ạ bà tạ, nói thật, tôi rất bất an. Ạ bà tạ. Tần Lạc từng nghe về ạ bà tạ, vì đây là một bộ phim 3D vô cùng hot, doanh thu ở trong Trung Quốc rất cao. Nhưng hắn cũng chưa từng đi ra coi. Ừ, doanh thu ạ bà tạ ở trong nước là 200 triệu đô la, đổi tệ Trung Quốc là 1 tỷ 320 triệu. Đây là một ngọn núi cao khó có thể vượt qua, đến nay vẫn không có bất cứ bộ phim tiếng Trung nào có thể vượt qua. Có điều, cũng chính bởi vì nó cao, cho nên mỗi đạo diễn đều xem nó là mục tiêu để vượt qua. Tần Lạc suy nghĩ một chút, nói, làm hết sức mà thôi. Có lẽ thực sự có thể đấy. Chỉ mong vậy. Phùng Đại Cương cười khổ. Hắn không có giải thích cho Tần Lạc lo lắng của mình. Nếu vượt qua, chính mình sẽ thành người có địa vị nhất trong phim Trung Quốc, thậm chí trong phạm vi phim cả thế giới. Nhưng, nếu không vượt qua được, hơn nữa chênh lệch quá lớn, hắn sẽ trở thành trò cười của vô số người. Không có biện pháp, ai bảo anh khoác lác. Mặc dù cửa này không phải mình khen, là người khác khen thay hắn. Nhưng, mọi người sẽ ghi khoản này lên đầu anh. Cúp điện thoại, Tần Lạc cười nói với Lâm Hoan Khê, doanh thu cũng không tệ lắm. Cảm xúc mọi người đều rất cao. Em biết sẽ hơn mà. Lâm Hoan Khê giơ cả mạ giặt sau khi chụp hộ bối bối và không tước, lên tiếng nói. Vì sao? Tần Lạc nghi hoặc hỏi. Bởi vì bọn họ cần một người như anh. Lâm Hoan Khê nói. Cần một người như anh. Tần Lạc lâm vào trầm tư. Đúng vậy. Chính vì biết Trung Quốc cần một người như vậy, cho nên, hắn liền thành một người như vậy. Mẹ, mẹ, con muốn cùng ba với gấu trúc cùng chụp ảnh. Bối bối nhảy lên trước mặt gấu mèo phán phán hô. Tần Lạc cười đi tới, bế bối bối từ dưới đất lên, sau đó đứng ở cạnh gấu mèo trong lồng, tùy ý Lâm Hoán Khê ấn nút cả mạ giặt. Hôm nay là chủ nhật, Lâm Hoán Khê đáp ứng dẫn bối bối đi vườn bách thú chơi. Tần Lạc hôm nay không có việc gì, cũng đi theo. Bối bối đã lâu không ra ngoài chơi, vui vẻ là tất nhiên. Thấy bối bối cao hứng như vậy, tâm tình Tần Lạc cùng Lâm Hoán Khê cũng không kìm nổi mà tốt lên. Lâm Hoán Khê vẫn luôn đắm chìm ở trong tử vong của Lâm không thoát ra được, một mặt là bi thương, một mặt khác là áy náy, cho nên khôi phục tương đối chậm. Tần Lạc cũng tận khả năng mà bồi ở bên cạnh nàng, đi ra ngoài ăn cơm, đi dạo phố, bảo quán hoa tặng hoa lại thêm có cục cưng vui vẻ bối bối, tâm tình của nàng cũng dần dần tốt lên. Ba, con đói bụng. Bối bối che bụng nhỏ của mình nói. Tần Lạc lấy điện thoại ra xem giờ, nói, được rồi. Ba mời con đi ăn tiệc lớn. Đi mau. Ăn tiệc lớn thôi. Bối bối chạy ở phía trước. Ra khỏi vườn bách thú, lúc đang đi tới chỗ bọn họ đỗ xe, một người đàn ông còn trẻ đi về phía này. Nam nhân thoạt nhìn chưa tới 30 tuổi, tướng mạo bình thường, quần áo bất phàm, đeo một cái kính công vọng, thoạt nhìn không khiến người ta ghét, ngược lại còn có vẻ nho nhã. Đầu to rất nhạy bén, người hơi nghiêng, thân thể liền chắn trước mặt nam nhân trẻ tuổi. Tôi tìm Tần Lạc. Nam nhân trẻ tuổi bất mãn mà nhìn đầu to một cái, nói: Anh là ai? Giọng đầu to nặng nề hỏi. Hơi không cẩn thận, hắn sẽ quăng người này xuống đất. Hoàng Long. Hoàng Long là ai? Anh. Đầu to, để hắn tới đi. Tần Lạc vừa cười vừa nói. Đầu to nghiêng người tránh ra, Hoàng Long lúc này đi tới trước mặt Tần Lạc. Làm quen một chút. Hoàng Long. Hoàng Long vươn tay về phía Tần Lạc. Tần Lạc không đưa tay bắt, nói, có chuyện gì không? Hung cơ trong mắt Hoàng Long hiện ra, có điều rất nhanh liền khôi phục bình thường, thu tay mình lại, nói, có chuyện muốn nói với anh một chút. Tần Lạc dứt khoát không nói gì, chỉ dùng ánh mắt hở hững mà nhìn hắn. Hắn biết gã là ai, cũng biết gã vì sao mà tới. Hoàng Long thấy Tần Lạc không tiếp lời, hận ý đối với hắn càng sâu. Người này thật đúng là không biết là người. Chẳng lẽ hắn cho là có thái công dân che chở hắn liền có thể ngang ngược cả rỡ? Anh biết tôi là ai chứ? Hoàng Long hỏi. Không biết. Tần Lạc nói. Anh tới chính là để hỏi tôi chuyện này. Tôi là con của Hoàng Cường. Hoàng Long nói, trên mặt có hơi đắc ý, cho dù ở chỗ nào, lúc hắn nói tên ba mình, người bên cạnh ít nhiều gì cũng sẽ lộ ra vẻ kinh sợ hoặc là kinh hỉ. Không phải là Lý Cương. Anh là cố ý. Hoàng Long nổi giận. Hắn biết Lý Cương là ai. Người này xếp ba mình với Lý Cương chung, chứng tỏ là đang vũ nhục mình. Tần Lạc cười cười, nói, vẫn nói chuyện chính đi. Anh cũng thấy đó, tôi bận nhiều việc. Hôm nay tâm tình của hắn vẫn luôn rất tốt, bối bối cùng Lâm Hoán Khê còn đang ở cạnh chờ hắn, hắn không muốn vì một số người không quan trọng mà làm hỏng tâm tình. chỗ kiểm tra kỷ luật bộ vệ sinh muốn kiểm tra anh. Hoàng Long đè cơn tức trong lòng xuống, nói. Tần Lạc nở nụ cười, nói, tôi cũng không phải là quan viên bộ vệ sinh, bọn họ tra tôi làm cái gì? Chẳng lẽ anh cho là mình đi được đến hôm nay không có chút quan hệ gì với bộ vệ sinh? Hơn nữa, bọn họ hoài nghi anh có giao dịch tiền tài với quan viên bộ vệ sinh, tài liệu cử báo tôi đã xem qua, cũng rất tỉ mỉ xác thực. Hoàng Long nói, chúng ta không quen nhỉ? Tần Lạc hỏi, không quen. Hoàng Long nói, trước hôm nay thôi. Chúng ta vốn không quen biết, anh chạy tới nói cho tôi biết tin này làm gì. Tần Lạc nhìn chiếc xe Mercedes-Benz không xa, nói, cho dù không lãng phí thời gian, cũng rất lãng phí mỡ nhỉ. Bởi vì tôi cũng bị điều tra. Hoàng Long cũng thẳng thắn. Sau đó thì sao? Làm giao dịch. Hoàng Long nói, chúng ta cùng dùng sức, để chỗ kiểm tra kỷ luật rút về. Chuyện lần này là ba của Hoàng Long Hoàng Cường làm ra trước, nhưng hắn không ngờ chính là Thái Công Dân trở tay đâm một đao. Sau khi hai bên đồng thời rơi xuống nước, hai người đều sẽ bị chỗ kiểm tra kỷ luật điều tra. Hoàng Cường sau khi trở về liền nói chuyện này cho Hoàng Long, cho nên Hoàng Long hôm nay tới tìm Tần Lạc. Hắn biết, chỉ cần Hoàng Cường cùng Thái Công Dân đồng thời ra tay, là có thể đè xuống chuyện này. Một bên ra tay, bên còn lại sẽ không chịu bỏ qua, sẽ rất khó dừng lại kiểm tra kỷ luật điều tra. Vì sao? Tần Lạc hỏi. Vì sao để tổ điều tra giúp về? Hoàng Long nhìn Tần Lạc giống như nhìn kẻ ngốc, nói, chẳng lẽ anh không biết như vậy sẽ lưỡng bại câu thương sao? Chương 1333. Ngôi sao nổi tiếng không phải là không muốn làm diễn viên. Chương 1333. Ngôi sao nổi tiếng không phải là không muốn làm diễn viên. Không nên dùng ánh mắt này nhìn tôi. Tần Lạc rất bất mãn với nét mặt của hắn. Chẳng lẽ những người này đều cho mình là người thông minh nhất thiên hạ? Mình cũng rất thông minh có phải không? Như vậy khiến tôi cảm thấy anh rất ngu ngốc. Vì vậy mất đi hứng thú đàm phán với anh. Họ Tần kia, anh nói chuyện với người khác khách khí một chút đi. Hoàng Long quát lên. Gã đúng là chịu không nổi người này. Tại sao có thể có người đáng ghét như vậy chứ? Anh tới cầu tôi, không khách khí với tôi, còn muốn tôi khách khí với anh. Tôi không phải là tới cầu anh. Tôi là tới thương lượng với anh. Hoàng Long lạnh giọng nói. Tôi bị điều tra, anh cũng bị điều tra. Mông của tôi có cức, anh tưởng mông mình sẽ sạch sao? Mông của tôi quả thật rất sạch. Tần Lạc vừa cười vừa nói. Tôi ôm thành ý mà đến. Xem ra anh không có hứng thú. Hoàng Long híp mắt nói. Phát triển của sự việc vượt ngoài dự liệu của hắn. Hắn vốn cho là, đã cầm được nhược điểm của hắn, bọn họ bắt được nhược điểm của mình, để an toàn, mình tới đánh tiếng với hắn, chuyện này liền xong rồi. Hai bên cùng thu tay lại, coi như chưa từng xảy ra chuyện gì cả. Không ngờ chính là, Tần Lạc căn bản không hề có ý buông tay. Xem ra, hắn định truy cứu đến cùng. Chẳng lẽ hắn thật sạch sẽ như vậy? Điều đó không có khả năng. Xã hội như vậy, nếu như không có giao dịch tiền tài, Thái Công Dân tại sao phải ủng hộ hắn như vậy? Hắn làm chuyện nhiều như vậy, chẳng lẽ không có chỗ nào phạm uy? Hay là nói, hắn cho là tội danh của mình sẽ nặng hơn một chút? Tình nguyện bản thân chịu trừng phạt, cũng phải đẩy mình vào tù. Nghĩ đến khả năng này, trong lòng Hoàng Long lại có chút sốt ruột. Cuộc đời không làm chuyện thẹn với lòng, nửa đêm không sợ bị gõ cửa. Tôi có lòng tin đối với mình. Tổ kiểm tra kỷ luật tới điều tra cũng tốt, vừa bạn có thể chứng minh thanh danh của ta. Anh cũng biết, tôi là người không thích tiền, sắc, chỉ thích chút mỹ danh. Thích mọi người trên thế giới khen tôi, ca ngợi tôi. Nếu lần này tổ kiểm tra kỷ luật tới, lại không tra được vấn đề gì, nhân phẩm của ta có phải là được kiểm chứng lần nữa hay không? Hoàng Long hít thở sâu một hơi, nói, mở điều kiện đi. Anh muốn mua chỗ tôi? Không cần nói. Hoàng Long nói, tôi biết anh không thiếu tiền xài. Nhưng mà, có ai lại ngại tiền mình nhiều đâu. Nói thật, tôi không biết thân gia tôi bây giờ có 10 tỷ hay là 20 tỷ. Trong 10 tỷ hay 20 tỷ này, tôi có thể sử dụng chưa tới 100 ngàn. Tôi cần chút tiền của anh làm gì? Hoàng Long cắn răng, vẻ mặt cứng ngắc nói, ba tôi cũng nói, nếu lần này thu tay lại, ông ấy sẽ tích cực phối hợp làm việc với Thái Bộ trưởng. Những lời này đương nhiên không phải là Hoàng Cường nói. Hoàng Cường không thể nào nói những lời này với con hắn. Vấn đề là, ngoại trừ điều này, Hoàng Long thật sự tìm không ra điều kiện khác có thể mang ra được. Tiền. Tần Lạc còn nhiều hơn mình. Nữ nhân, Tần Lạc còn nhiều hơn mình. Thứ hắn không có, mình cũng không có. Chỉ có thể mượn vị trí dưới mông ba để dùng. Tần Lạc nhìn Hoàng Long cười tủm tỉm, nói, anh tin không? Tin gì? Tin trên thế giới này có người tốt. Hoàng Long muốn chửi người. Anh người tốt hay người xấu liên quan gì tôi? Tôi chỉ để ý người của tôi cùng người của người khác. Tin thiện hữu thiện báo, cũng tin ác hữu ác báo. Tôi là tới bàn giao dịch với anh. Tôi hiểu. Tần Lạc nói. Cho nên, giao dịch giữa chúng ta không thành công. Tôi không làm ăn với người xấu. Mặt Hoàng Long tối sầm. Anh muốn tống tôi vào tù. Là tự anh tống anh vào tù. Tần Lạc cảm thấy tư duy những người này thật buồn cười. Chính hắn đã làm sai chuyện, lại đổ trách nhiệm lên thân người khác. Giống như là người bạch trần tố giác kia là đầu sỏ chân chính. Anh không để tôi chết tử tế, tôi cũng khiến anh không chết tử tế được. Giọng Hoàng Long âm trầm. Tần Lạc khoát tay áo rất tùy ý, giống như là đuổi một con ruồi, nói, mỗi đối thủ của tôi đều từng nói lời này với tôi. Tần Lạc khép lời với hắn, nói, sau đó toàn bộ bọn họ đều chết. Tần Lạc không để ý tới tên nhãi tự cho mình là tốt nữa, xoay người đi ra. Đầu to hung ác liếc hắn một cái, nói, nếu anh biết thân phận của tôi, thì mau tìm mấy người lợi hại tới. Cái gì gọi là hết cách? Có lẽ là đây. Tiểu thư, xin hỏi cô sao chọn đến xem bộ phim Thiếu Niên Y Vương này? Bởi vì tôi thích Tần Lạc. Vậy bạn trai cô sao cũng chọn đến xem bộ phim Thiếu Niên Y Vương chứ không phải Tam Quốc Mạng Chiến Tranh? Bởi vì tôi thích Tần Lạc. Tiên sinh, xin hỏi anh sao chọn xem Thiếu Niên Y Vương? Là vì anh cũng thích bác sĩ Tần Lạc sao? Không phải. Vậy sao anh lại tới ủng hộ phim của hắn?
Thấy người khác đều xem, tôi liền tới xem thử.
Dì à, dì cũng là fan của Tần là sao?
Đúng vậy đúng vậy. Cả nhà tôi đều là fan của hắn đúng rồi, phỏng vấn lần này có phát trên TV không?
Có hả?
Thật tốt quá, cả nhà chúng cùng hô to.
Tần Lạc, tôi yêu cầu thiếu niên Y Vương phá vỡ kỷ lục doanh thu hơn 100 triệu, phá vỡ doanh thu 300 triệu, phá vỡ kỷ lục 500 triệu, còn phá vỡ kỷ lục nhân số xem phim lại. Bởi vì độ hot của thiếu niên Y Vương, người và truyền thông bình luận điện ảnh đều dồn ánh mắt lên bộ phim này. Còn có mấy nhà truyền thông đứng ở cửa rạp chiếu phim phỏng vấn quần chúng bất kỳ, đủ loại đáp án cho ra. Nhưng mà, tỷ lệ vì thích Tần Lạc mà tới xem phim chiếm 58, vì đạo diễn Phùng Đại Cương đến xem phim chiếm 25, còn có 19 là bạn bè giới thiệu, những người còn lại thì hùa theo, thấy nó hot, liền muốn xem thử vì sao nó hot. Kỳ tích doanh thu thiếu niên Y Vương vẫn còn tiếp tục, từ sau ngày thứ 3 vọt tới 150 triệu, ngày thứ 4 không ngờ còn cao hơn, đạt tới doanh thu 170 triệu. Bây giờ, mọi người đã không còn kinh hãi nữa. 800 triệu. Ngày mai liền có khả năng vọt tới 800 triệu. 1 tỷ. Cũng không phải là không thể. Kỷ lục doanh thu 1 tỷ 320 triệu của ạ vạ tạ lớn đầu tiên Trung Quốc gặp khiêu chiến, tất cả mọi người đang nhìn xem nó rốt cuộc có thể khiêu chiến thành công hay không. Đây cũng không phải là chuyện của một bộ phim thiếu niên Y Vương, cũng không phải là chuyện cá nhân của đạo diễn Phùng Đại Cương này, mà là chuyện trong điện ảnh và truyền hình cả Hoa ngữ. Chạy nước rút, lại chạy nước rút. Vì chế tạo kỳ tích, fan của Tân Lạc cùng fan của Phùng Đại Cương không ngờ tổ chức động viên lần nữa, lại một lần nữa đi vào rạp chiếu phim, lại một lần nữa làm cống hiến để vượt qua ạ vạ tạ. Ạ vạ tạ thành quân địch giả tưởng của người Trung Quốc, ai cũng muốn đánh bại nó, đánh bại nó. Đương nhiên, điều này tiện nghi cho Phùng Đại Cương, tiện nghi cho Tần Lạc, cũng tiện nghi cho điện ảnh và truyền hình Hoa Mỹ. Cao Hy Vọng lần này quả nhiên là cười đến không ngậm miệng được. Nghe nói văn nhân Mục Nguyệt còn mời hắn đến phòng làm việc của mình đích thân hỏi chuyện doanh thu. Phải biết rằng, nếu không phải là vì Tần Lạc, quản lý nhỏ của công ty như hắn căn bản không hề có cơ hội đi vào phòng làm việc của nàng. Có lẽ, cả cuộc đời cũng không có cách gì vượt qua khoảng cách này. Nhưng mà, bởi vì Tần Lạc, đây đã là lần thứ 3 hắn đi vào. Lưu lại ấn tượng ở trong lòng SS, điều này với hắn mà nói có ý nghĩa thế nào? Vì hoàn thành sáng kiến này, điện ảnh và truyền hình Hoàn Mỹ tổng động viên, mở rộng Inter, điện ảnh và truyền hình, môi giới cùng ngôi sao, dùng bất cứ thủ đoạn nào. Gắng đẩy thiếu niên Y Vương đạt tới doanh thu trên 1 tỷ 300 triệu. Vào lúc toàn dân đại tác chiến, Tần Lạc nhận được lời mời dự tiệc của Minh Hạo cùng Hậu Vệ Đông. Tần Lạc mang theo đầu to đi tới chỗ tụ họp, Minh Hạo cùng Hậu Vệ Đông đã đợi sẵn ở đó. Không phải nói 8 giờ sao, các người sao đều tới sớm vậy? Tần Lạc cái này nói, bây giờ anh chính là đại hồng nhân, chờ một tiếng thì tính là gì? Minh Hạo cười ha hả nói, trước kia nghĩ đến anh chỉ là danh y liễu, không ngờ anh bây giờ thành ngôi sao nổi tiếng, nếu anh đi đóng phim, lực kêu gọi doanh thu nhất định sẽ khá kinh khủng. Ngôi sao nổi tiếng không muốn làm diễn viên không phải là bác sĩ tốt. Tần Lạc vừa cười vừa nói, trước kia tôi cũng từng nghĩ qua, về sau lại lo cướp chén cơm người khác, nên không vào nghề kia nữa, không ngờ lần này vẫn cướp. Có thể vượt 1 tỷ 300 triệu không? Hậu Vệ Đông cười ha hả hỏi, ngày hôm qua bộ trưởng còn cố ý hỏi tôi vấn đề này. Tôi nói hẳn là có thể. Ha ha, ngay cả Thái bộ trưởng cũng sốt ruột thay anh, còn nói muốn mua mấy vé để ủng hộ. Tần Lạc cũng cười, nói, các người gọi tôi tới chính là để định tôi hả? Một là ăn mừng anh doanh thu cao, nhân khí vô địch. Hậu Vệ Đông nói, mặt khác, còn có một tin tốt tặng miễn phí. Ồ, ra kết quả rồi. Tần Lạc hỏi, Hoàng Long bị tổ kiểm tra kỷ luật dẫn đi rồi. Hậu Vệ Đông cười ha hả nói, chương 1334. Người tin thượng đế sẽ có được tình yêu, chương 1334. Người tin thượng đế sẽ có được tình yêu. Hoàng Long là trên đường chạy tới sân bay bị mang đi. Do Hoàng Cường, ban đầu tổ kiểm tra kỷ luật cũng không nghiêm túc, cũng chỉ định làm qua loa. Hậu Vệ Đông cười đến sảng khoái, ở trước mặt bạn bè hắn cũng không che giấu nội tâm vui sướng. Khi bọn họ chuẩn bị qua loa một chút liền đi, lại có người đưa tới lượng lớn tài liệu. Hơn nữa nói nếu tổ kiểm tra kỷ luật không làm nghiêm túc, bọn họ sẽ gửi những tài liệu này đến truyền thông cả nước, hơn nữa nói phát đến Inter, ở sau khi tổ kiểm tra kỷ luật trưng cầu ý kiến bộ trưởng Quách Long Thanh, quyết định nghiêm túc xử lý mấy án này. Lúc này vừa tra không cần chặt, rất dễ dàng liền lôi ra một vụ án. Hậu Vệ Đông tự mình rót đầy nước trà vào chén Tần Lạc, nói, Hoàng Long kia thật đúng là coi trời bằng vùng, do quan hệ chức vị của bà, hắn mất tiền không hề cố kỵ. Có không ít đấu thầu do ba hắn phụ trách đều do công ty hắn lập đó nhận. Sau đó bán vào tay người khác, giá chênh lệch trong đó bọn họ làm rất rõ, rất dễ thăm dò ra chân tướng sự thật. Lần này hắn không oan uổng chút nào. Ban đầu hắn cũng không xem ra gì, còn thả ra tiếng gió, nói là anh cùng Thái bộ trưởng muốn chỉnh hắn, không chết không thôi với các người, tối qua đột nhiên nghe được phong thanh, trốn cả đêm ra sân bay. Đáng tiếc người tổ kiểm tra kỷ luật đã sớm chạy tới, vừa vặn bắt được. Vậy Tần là sao? Minh Hạo quan tâm hỏi. Tần Lạc cũng không bị tổ kiểm tra kỷ luật điều tra sao? Có kết quả không? Mặc dù Minh Hạo bây giờ thân ở địa vị cao, nhưng vị trí của hắn không mẫn cảm như Hậu Vệ Đông, không thể tiếp xúc được quá nhiều tin, cho nên mới hỏi vậy. Tổ kiểm tra vẫn đang tra. Hậu Vệ Đông nói, anh cũng biết đó, một số chỗ trong tổ kiểm tra kỷ luật vẫn luôn là Hoàng Cường phụ trách. Con của hắn bị bắt, hắn sẽ quyết tâm muốn tra ra vấn đề của Tần Lạc, có điều mãi tới giờ vẫn chưa có kết quả. Hậu Vệ Đông nhìn Tần Lạc phi thường khâm phục, nói, Tần Lạc thật là lợi hại, không ngờ không có bất cứ nhược điểm nào, cũng không có bất kỳ tình huống thao tác phạm vi nào, lần này bọn họ đúng là chết không oan uổng. Có đôi khi, không tặng lễ cũng có thể làm việc. Tần Lạc vừa cười vừa nói, việc này rất khó khăn. Minh Hạo đầy cảm xúc nói, nói dễ vậy sao? Nói thật, lần này bọn tôi quả thật toát mồ hôi thay anh. Bởi vì tôi giống bọn họ, cũng không tin sẽ có người hoàn toàn sạch sẽ như vậy, tôi coi như đã hiểu rõ anh rồi nhỉ. Cũng không thể tin anh có thể làm được. Huống chi những người như Hoàng Cường, Hoàng Long. Cũng khó trách bọn họ dám không kiêng nể gì như vậy. Có lẽ bọn họ nghĩ anh cũng sẽ chịu thua. Lúc Hoàng Long tìm tôi đã nói rất rõ ràng. Mông Tông là sạch, chỉ là hắn không tin mà thôi. Tân Lạc vừa cười vừa nói. Hắn chắc chắn sẽ không tin. Dùng tư kim hơn 1 tỷ, lại không có hối lộ một phân tiền, ai sẽ tin chứ? Minh Hạo vừa cười vừa nói. Tân Lạc cười cười, hỏi, Hoàng Cường bên kia không có vấn đề chứ? Khó nói. Hậu vệ Đông không kìm nổi mà hạ thấp giọng. Dù sao, cấp bậc Hoàng Cường cao hơn hắn nhiều, hắn ở trước mặt người ngoài bàn về vấn đề phạm tội trái pháp luật của cấp trên vẫn rất kiêng kỵ. Rất nhiều nghiệp vụ Hoàng Long cầm được đều do Hoàng Phó Bộ trưởng phụ trách. Chẳng qua là do Kim Lâm ở trong hộp tối hành động. Đương nhiên, đây là giải thích của Hoàng Cường. Kim Lâm cũng kéo tất cả trách nhiệm lên người mình. Nhưng mà, cụ thể nên xử lý thế nào, vẫn phải dựa vào cấp trên. Có điều, gặp chút ảnh hưởng là chắc chắn. Chịu ảnh hưởng là chắc chắn. Lão phụ trách hạng mục đấu thầu, mà cầm công ty chống, nếu nói giữa hai người này không có bất cứ liên hệ nào, lời như thế truyền đi ngay cả kẻ ngu cũng sẽ không tin. Nếu như mình tra không ra bất cứ vấn đề gì, Thái công dân ngồi lên khó có thể cản, còn Hoàng Cường cũng không còn thực lực xoay cổ tay Thái bộ trưởng. Nếu Hoàng Long có liên quan vụ án đặc biệt nghiêm trọng, nói không chừng hắn còn phải chịu sự phạt theo. Lần này chúng ta toàn thắng. Minh Hạo cười ha hả nói. Hắn là xuất thân thư ký Thái công dân, nói, chúng ta toàn thắng cũng không có gì không đúng. Là Tân Lạc toàn thắng. Hậu vệ Đông nói. Làm việc khiến người ta không nắm được bất cứ nhược điểm nào, phim cũng có thể bán vé đắt khiến người tức chết. Hôm nay do hắn làm chủ đi. Không thành vấn đề. Tân Lạc nói. Bây giờ tiểu lượng tôi hơi khá hơn chút, chúng ta uống 2 chén. Anh chỉ có thể uống 2 chén à? Minh Hạo cùng hậu vệ Đông treo kẹo nói. Nắng gắt cuối thu, cách nói này không giả chút nào. Đã là cuối mùa thu, mặt trời Yến Kinh vẫn gay gắt như cũ. Không thể mở cửa sổ xe ra, nếu không hơi nóng có chứa mùi than đá nồng nặc liền cuốn vào. Xe Tân Lạc chạy nhanh vào cửa trại An Dưỡng Long Tức, thấy binh sĩ đứng yên không nhúc nhích giống cây lao, bội phục từ đáy lòng. Minh quả thật làm quân nhân không được, bởi vì hắn chịu không nổi cái khổ này. Hơn nữa, hắn sợ bị giáng nắng, cho nên hắn vẫn nên yên yên ổn ổn mà làm một bác sĩ tế thế cứu nhân đi. Xe chạy nhanh vào đại viện, dừng lại ở bãi đỗ xe, Tân Lạc đi vào nội viện thăm Long Vương. Cùng Long Vương nói chuyện phiếm, lại châm một châm hộ lão, Long Vương liền chủ động lên tiếng nói, Phong Tuyết đã trở lại. Cậu đi xem hắn đi. Được. Tân Lạc nói. Hắn đi lần này, chủ yếu là thăm Phó Phong Tuyết. Phó Phong Tuyết hộ tống Tân Lạc đến Hoa Kỳ, vì trốn tránh đuổi giết của hoàng đế, dẫn sật lưu lại làm mồi dụ. Về sau, Tân Lạc cùng bọn đầu to về nước trước, hai người bọn họ cứ một mực phiêu đãng bên ngoài. Có điều, Dật cũng phát tin tức về, nói bọn họ vẫn an toàn như cũ, hơn nữa có chút thu hoạch. Tân Lạc lúc này mới yên lòng. Tân Lạc đi tới cửa viện Phó Phong Tuyết ở, bên trong vẫn trầm tĩnh không tiếng động. Nhẹ nhàng gõ cửa, bên trong truyền đến tiếng người vào. Đẩy cửa đi vào, đã thấy Phó Phong Tuyết đang ngồi ở trong viện uống trà. Tự rót uống một mình, không cần bất luận kẻ nào hầu hạ. Không thấy gầy yếu, cũng không thấy mỏi mệt, không có thêm vết thương nào ở trên mặt. Lúc đi dạng gì, lúc về vẫn dạng đó. Lao đầu này thật đúng là biết bảo dưỡng. Long chủ. Tân Lạc nhếch môi nở nụ cười. Trải qua đồng hành lần này, mọi người cùng sinh cùng tử, quan hệ hắn và Phó Phong Tuyết kéo gần lại không ít. Lúc gặp lại lão cũng không thấy khẩn trương khống lần trước. Mặc dù lão luôn lộ bộ mặt cứng nhắc, có điều người lão cũng không xấu. Phó Phong Tuyết ngẩng đầu liếc Tân Lạc một cái, nói, "Giờ ở bên ngoài, còn mang về 2 người bạn. Tôi trò chuyện với ông trước." Tân Lạc nói. Sau đó trực tiếp vào nhà kéo ghế dựa ra ngoài, ngồi ở bên cạnh Phó Phong Tuyết, lại rót chén trà cho mình, nói, "Hoàng đế không đuổi theo hả?" "Không." Hắn là một người không giữ lời hứa, không ngờ lại không tuân thủ thời kỳ quyết chiến ông và hắn ước định. Tân Lạc nói. Lúc ấy Phó Phong Tuyết cùng hoàng đế ước định quyết chiến sau 15, về sau Phó Phong Tuyết bởi vì cơ thể không khỏe cần về nước dưỡng bệnh sớm, hơn nữa đổi địa điểm quyết chiến thành đỉnh Thái Sơn của Trung Quốc. Nhìn thử thời gian, bây giờ thời gian quyết chiến đã sớm qua 2 ngày rồi, hoàng đế cũng không đến. Thật là một kẻ tiểu nhân. Tôi đã bảo người ta đưa tin trách. Phó Phong Tuyết nói. Tân Lạc trợn mắt há hốc mồm mà nhìn Phó Phong Tuyết, giống như là thấy một con quỷ. Hắn cho là mình bảo hoàng đế không giữ lời bạn dọc đã mặt dày rồi, dù sao là bọn họ sửa địa điểm quyết chiến. Nhưng mà, lão đầu này Phó Phong Tuyết còn dữ dội hơn, bản thân chạy không nói, còn bảo người đưa tin trách hoàng đế. Lão tại sao có thể làm ra chuyện như vậy? Cậu đi đi. Phó Phong Tuyết rất không thích ánh mắt này của Tân Lạc, phất tay nói, cậu đi đi. Tôi không thích nói chuyện. Ông kể cho tôi một chút làm sao các người trở về vậy. Tân Lạc biết mình vừa lộ vẻ khinh thường kích thích lòng tự ái của lão đầu này, cười hì hì lấy lòng nói. Cút. Phó Phong Tuyết không thể nhịn được nữa. Tân Lạc sợ hãi mà chạy mất. Người này, mềm không ăn, cứ thích căng cứng, giống ý nữ nhân. Giờ không ở nội viện, mặc dù hắn đã thông qua khảo nghiệm nặng nề, trở thành đồng bọn tốt của Tân Lạc, chiến hữu tốt của Phó Phong Tuyết, khuê mật tốt của đầu to, nhưng mà, hắn vẫn chỉ có thể ở ngoại viên Long Tức. Điều này không phải là ai có thể quyết định được, mà đây là quy củ. Long Tức là chỗ trọng binh của quốc gia, bên trong còn có một viện nghiên cứu khoa học kỹ thuật đỉnh cao. Cho dù có bất kỳ lý do gì, một ngoại tộc không được phép tiến vào. Tân Lạc ở dưới sự dẫn dắt của Kiều Mục, tiến vào một viện trước kia chưa từng tới. Sau đó, hắn đứng há to mồm ở đó giống như chúng ta. Hắn thấy được quỷ ảnh, hắn thấy được ngọc nữ. Mặc dù hiếu kỳ quỷ ảnh cùng ngọc nữ tại sao lại xuất hiện ở đại viện Long Tức, nhưng hắn vừa nghĩ đã hiểu. Điều này cũng không có gì quá ngạc nhiên, cũng không khiến hắn kích động như vậy. Vấn đề là hắn còn chứng kiến ngọc nữ ý ôi ở trong ngực quỷ ảnh. Hơn nữa, ngọc nữ đang vẻ mặt ngọt ngào đút nho đã lột vỏ vào trong miệng quỷ ảnh. Quỷ ảnh một ngụm ngậm lấy, vẻ mặt đầy say mê. Thấy Tần Lạc đứng ở cửa, hai người cũng không kinh hoàng chút nào, không có chút tránh né ngượng ngùng nào. Bọn họ đứng lên, khẽ gật đầu với Tần Lạc, lộ ra tư thế đón khách. Giật từ trong phòng đi ra, cười ha hả mà nhìn Tần Lạc, nói: "Tần, anh tin không? Đây là thân tích, chỉ có thượng đế có thể làm được chuyện bọn họ tới với nhau. Bọn họ thành đôi bạn tương thân tương ái bất ly bất khí. Thượng đế không gì không làm được. Không có chuyện gì là người không thể làm được. Người tin thượng đế sẽ có được tình yêu." Tần Lạc nhẹ gật đầu, nói: "Khiến thượng đế giết chết hoàng đế, tôi sẽ bắt đầu thờ phụng người." Chương 1335. Trốn mà không chiến lại dám xưng là hoàng đế. Chương 1335. Trốn mà không chiến lại dám xưng là hoàng đế. Dưới tán cây nho của viện, Tần Lạc cùng Dật ngồi song song uống trà. Dật trước kia uống cà phê cùng rượu, lần này trở về không ngờ lại học người Trung Quốc uống trà, thật khiến Tần Lạc hơi ngoài ý muốn. Lá trà này nhìn có hơi quen. Tần Lạc nhìn Hậu Thiên Tình trôi bồng bềnh trong chén, vừa cười vừa nói: "Lấy từ chỗ phó tiên sinh đó." Dật nói: "Tôi muốn học phẩm trà với lão liền đưa tôi cái này." Tôi nói: "Lạ, hóa ra là từng uống ở bên phó lão." Tần Lạc vừa cười vừa nói: "Lá trà này là chuyên cung cấp cho hai vị Long chủ Long Tức, cũng chỉ có Long Vương cùng Phó Phong Tuyết có hàng." Có điều, rất lúc nhắc tới Phó Phong Tuyết lộ vẻ nghiêm túc chân thành, vẫn khiến trong lòng Tần Lạc thầm sảng khoái. Hành chính đất Mỹ lần này, Phó Phong Tuyết không chỉ chinh phục từng khóa thiếu nữ thiếu phụ Hoài Xuân ít ôm ấp tình cảm, còn có tâm hồn đàn ông tốt như sắt. Phó tiên sinh nói: "Người bất đồng, nước bất đồng, hoàn cảnh bất đồng, tâm tình bất đồng, nước trà pha ra cũng bất đồng." Rất nhấp một miếng rất chuyên nghiệp, nói: "Anh thử xem tôi pha trà với Phó tiên sinh pha trà có gì khác nhau." "Là đạo lý này." Tần Lạc gật đầu. Hắn chỉ vào quỷ ảnh cùng ngọc nữ cách đó không xa, hỏi: "Đây chính là thu hoạch anh nói. Có phải thấy rất ngạc nhiên không?" Dật nói: "Bố tôi định nói cho anh chân tướng rồi, nhưng vẫn nghĩ nên cho anh một sự kinh hỉ." "Đúng là vừa kinh vừa hỉ." Tần Lạc vừa cười vừa nói: "Sao dẫn về được?" Dật để thư của mình và Phó Phong Tuyết cho hoàng đế nói muốn về nước sớm, kết quả kể lại việc đâm lén trở lại. Dựa theo tính toán của bọn họ, lần này xuất hiện đánh lén bất ngờ là muốn đại khai sát giới, tàn sát hết 8 đại chiến tướng của hoàng đế, khiến hắn trở thành tư lệnh không có lính. Không ngờ chính là vừa hay nghe được phiên thổ lộ thâm tình kia của ngọc nữ với quỷ ảnh. Vì vậy ở dưới sự cảm hóa của đại thần thượng đế, bọn họ bỏ xuống đồ đao, để quỷ ảnh cùng ngọc nữ lập địa thành Phật. Đúng là đặc sắc. Tần Lạc vừa cười vừa nói: "Chinh phục bọn họ so với giết chết bọn họ còn đả kích uy tín của hoàng đế hơn. Gã mặt trắng kia lần này còn không nổi trận lôi đình à?" "Nha, thượng đế." Giật kinh hô. "Tần, ở châu Âu cùng châu Mỹ, không người nào dám gọi hắn là gã mặt trắng đương nhiên, tướng mạo hắn quả thật rất đẹp trai. Hắn không phải người đuổi giết sao?" Tần Lạc hỏi. "Cũng là bởi vì có lo lắng phương diện này, cho nên chúng tôi lần này trở về đi vòng khá nhiều. Nếu không đã sớm trở lại, tôi nghĩ chúng ta đã chọc giận hắn hoàn toàn." "Tần, hoàng đế là một kẻ rất kiêu ngạo. Hắn không cho phép thất bại, không cho phép bất cứ thứ gì không hoàn mỹ. Quỷ ảnh cùng ngọc nữ là 8 đại chiến tướng của hắn, là người hắn từng chinh phục. Bây giờ lại bị người khác bắt làm tù binh, hắn sẽ không chấp nhận sự thật này." "Không chấp nhận thì thế nào? Đây vốn chính là sự thật." Tần Lạc cười lạnh nói. "Chỉ cho phép hắn chinh phục, không cho phép người khác bắt làm tù binh. Chỉ cho phép hắn giết người, không cho phép người khác phản kháng. Hắn thật tưởng mình là hoàng đế sao? Trước kia tôi cũng có cách nghĩ như vậy." Giật cười to. "Có điều khi đó tôi không có dũng khí phản kháng. Không có dũng khí nói ra mấy lời này, anh biết không, hoàng đế đều sẽ đuổi tận giết tuyệt với người ngỗ nghịch với hắn." Tần Lạc suy nghĩ một chút, nói: "Lúc ấy ước định 15 ngày sau quyết chiến với hoàng đế, bây giờ thời gian quyết chiến đã qua 2 ngày. Mặc dù bọn tôi thay đổi nơi quyết đấu, nhưng hắn không có thực hiện ước định, cuối cùng có chút làm cho người ta thất vọng. Chúng ta có cần tìm người đưa thư cho hắn, khiển trách hành vi thất ước của hắn không? Nếu không, bên ngoài còn tưởng rằng là chúng ta sợ hắn ấy chứ." Phó lão cũng lo lắng vấn đề này. Vẻ mặt Giật đột nhiên trở nên rất quỷ dị. "Cho nên, lão bảo người đưa tin cho hoàng đế vào 2 ngày trước." Giật nhìn thoáng qua đồng hồ trên cổ tay, nói: "Tôi nghĩ, bây giờ hẳn là hắn đã nhận được." "Vậy thì tốt." Tần Lạc cười to. Hắn quả thật càng ngày càng thích lão đầu Phó Phong Tuyết này. Tính tình rất khó chịu, nhưng làm việc lại rất phong tao nha. Không thể không thừa nhận, cách làm người của lão rất có phong cách riêng. Tần Lạc xoay người nhìn về phía quỷ ảnh cùng ngọc nữ, hô: "Hai vị, ở dưới sự chứng kiến của Giật, các người có muốn cử hành một cuộc hôn lễ theo phong cách Trung Quốc không?" Tần Giật nhìn Tần Lạc kinh ngạc. Anh nói: "Bộ hạ cũ kết hôn, hoàng đế điện hạ sẽ tới uống chén rượu mừng thuận tiện tặng phần lễ hỏi không?" Tần Lạc cười hỏi: "Nếu rửa tay trước khi ăn cơm, đó là chú ý vệ sinh. Nếu tắm rửa trước khi ăn cơm, đó là có bệnh thích sạch sẽ. Không chỉ có muốn tắm rửa trước khi ăn cơm, sau khi ăn xong còn tắm rửa. Tắm rửa trước ra cửa, sau khi trở về vẫn tắm rửa. Trước giết người muốn tắm rửa, sau khi giết người cũng cần tắm rửa. Là một nam nhân có bệnh thích sạch sẽ, hoàng đế ngày nào cũng đều tắm rửa rất nhiều lần. Cho nên, hoàng đế đại đa số thời điểm đều rất bận rộn. May là hắn có không ít nô bộc, có 8 đại chiến tướng, có bọn họ hỗ trợ, thời gian của hắn liền tiết kiếm được rất nhiều. Có thể có rất nhiều thời gian để hắn làm vệ sinh cá nhân." Hoàng đế vừa rồi lại tắm rửa một lượt, mặc áo khoác trắng, mang một đôi dép lê vải bông màu trắng không có bất kỳ tạp chất gì. Trong tay của hắn cầm một cây kéo màu bạc, ánh mắt nghiêm túc màn nhìn chằm chằm chậu lan đại trên bệ cửa sổ. Hoa lan đại đâm nhiều nhánh nhỏ, bất cứ một thợ làm vườn nào lúc đối mặt với nó đều phải cẩn thận. Cắt nhỏ thêm một dao thì quá thưa, cắt bớt một dao lại quá dày. Là một người chủ nghĩa hoàn mỹ, hoàng đế không cho phép xuất hiện loại sai lầm này. Tiếng bước chân rất nhỏ truyền đến, một nam nhân tóc đỏ xuất hiện ở sau lưng của hắn lặng yên không một tiếng động.
Điện hạ.
Nam nhân không mình hành lễ. Mặc dù ở góc độ mà hoàng đế nhìn không thấy, hắn vẫn hành động cẩn thận.
Ừ.
Hoàng đế nhẹ nhàng lên tiếng, không có ngẩng đầu, động tác trên tay cũng không dừng lại chút nào. Lúc hắn tu bổ cành lá khác với thợ làm vườn khác, nhanh chóng, đơn giản, tàn nhẫn, làm liền một mạch, như mây bay nước chảy. Hắn không cắt tỉ mỉ. Ở trong mắt hắn, buồn cảnh được cắt tỉ mỉ ra sẽ không có linh hồn. Hắn muốn mỹ quan, cũng muốn có hồn. Có người đưa tin tới. Nam nhân tóc đỏ nhỏ giọng nói.
Đọc đi.
Hoàng đế nói. Nội dung rất không lễ độ. Nam nhân tóc đỏ giải thích chuyện chuyện, không biết nên làm sao đọc phong thư này cho hoàng đế nghe.
Tôi bảo anh đọc.
Giọng hoàng đế vẫn bình thản.
Hắn không tức giận.
Hắn sẽ không vì mấy chuyện không quan trọng này mà tức giận. Hỏa thần mở tờ giấy trong tay ra, đọc nhỏ, đỉnh Thái Sơn, chờ cậu một trận chiến.
Chờ đã lâu, không thấy cậu tới.
Trốn mà không chiến, lại dám xưng là hoàng đế. Bởi vì là dùng hai loại ngôn ngữ tiếng Trung cùng tiếng Anh viết ra, cho nên hỏa thần đọc cũng không khó khăn chút nào.
Giang giác.
Một nhát kia của hoàng đế dùng sức quá mạnh, góc buồn lan đại bị cắt đi một nửa, giống như đầu một người bị người ta cắt một nửa, thoạt nhìn vừa buồn cười vừa khó coi. Hắn nhìn buồn hoa trước mặt, mặt đầy thương xót cùng tiếc nuối.
Giết người đưa tin đi.
Hoàng đế nói.
Anh không nghe thấy lời tôi nói à?
Hoàng đế quay mặt sang, giọng nói hiền hòa, nhưng trong mắt màu xanh lam lại trở thành màu xám nhạt, giống như là bị thuốc màu nhuộm qua.
Người đưa tin đã đi rồi.
Tôi chưa gặp hắn. Hỏa thần nhỏ giọng giải thích.
Xem ra bọn họ đã sớm đoán hoàng đế thấy phong thư này sẽ nổi trận lôi đình, vì vậy lựa chọn phương thức lặng lẽ đưa tin.
Tôi có phải thành trò cười rồi không?
Hoàng đế ném kéo trong tay vào trong hộp bên cạnh, lên tiếng hỏi.
Đây không phải là trò cười, mà là trò cười cực lớn.
Mục tiêu ước chiến chạy trốn không chiến, vậy thì thôi, không ngờ lại đâm lén, bắt cóc hai đại chiến tướng của mình.
Hắn không quan tâm sống chết của hai chiến tướng, nếu hắn muốn, hắn sẽ lại có thập đại chiến tướng, 20 đại cao thủ, 30 đại hộ vệ, 40 đại nhân mã, hắn để ý thái độ Phó Phong Tuyết.
Hắn sao phải chạy trốn?
Hắn sao có thể chạy trốn?
Hắn mang đi khát vọng chiến đấu của mình, hắn mang đi nhiệt huyết cùng tình cảm mãnh liệt mình cần mình là diễn viên chính, hắn là diễn viên phối hợp ác không thể thiếu kia.
Phối hợp diễn không có,
hắn một mình sao đóng được?
Khiến người ta thêm tức giận chính là, hắn không chỉ chạy, còn bảo người ta đưa tin tới trách mình thất ước ông có thể không biết xấu hổ, nhưng mà, ông có thể có giới hạn không?
Hoàng đế rất tức giận.
Hắn bị dạng không biết xấu hổ, không có giới hạn như Phó Phong Tuyết chọc giận.
Có điều, vấn đề này hắn lại đổ lên đầu làm khó Hỏa Thần.
Hắn phải trả lời thế nào?
Không ai dám chê cười điện hạ.
Hỏa Thần nhẫn nhịn nửa ngày, cuối cùng nghĩ ra một câu trả lời khéo léo không kích thích đến trái tim mẫn cảm của hoàng đế.
Ý là nói, bọn họ thực ra là muốn cười tôi.
Trốn mà không chiến, còn dám xưng là hoàng đế.
Hoàng đế cười như điên.
Thiên hạ to lớn, ai xứng là địch với tôi?
Nếu tôi giết người, ai có thể ngăn cản tôi?
Chúng tôi thể chết theo hoàng đế.
Hỏa Thần vẻ mặt cuồng nhiệt nói,
ngày mai Trinh Đông chém đầu uống rượu.
Hoàng đế nói,
dạ.
Hỏa Thần không người đáp ứng.
Chương 1336, thiếu niên Y Vương sáng tạo kỳ tích. Chương 1336, thiếu niên Y Vương sáng tạo kỳ tích. Kỳ tích doanh thu thiếu niên Y Vương vẫn đang duy trì liên tục, bây giờ đã phá tan cửa ải lớn 1 tỷ. Quan trọng chính là bởi vì hộ giá hộ tống của Thái Công Dân, cùng với việc phó bộ trưởng Thái Công Dân ở lần chiếu đầu tiên phát biểu rằng muốn nhân viên của hệ thống vệ sinh học tập tần lạc.
Có lẽ hắn nói là rất đơn giản tùy ý, nhưng người phía dưới cũng không nghĩ như vậy.
Thiếu niên Y Vương chiếu phim đến ngày thứ tư, hệ thống vệ sinh thị trấn cấp 3 cấp 2 cùng với thành phố, các tỉnh Trung Quốc triển khai xem thiếu niên Y Vương, học tinh thần hoạt động của tần lạc. Vô số bác sĩ, y tá, sinh viên viện y cùng với người hành nghề hệ thống vệ sinh tràn vào rạp chiếu phim, giúp thiếu niên Y Vương trùng kích doanh thu 300 triệu của kia.
1 tỷ 100 triệu,
1 tỷ 150 triệu,
1 tỷ 250 triệu,
1 tỷ 300 triệu.
Doanh thu tạm thời dừng ở trên 1 tỷ 300 triệu.
Đây đã là ngày thứ 10 thiếu niên Y Vương chiếu phim.
Nhưng tất cả mọi người biết, thiếu niên Y Vương đã sáng lập kỳ tích.
Doanh thu của nó cách 1 tỷ 320 triệu chỉ có một khoảng cách rất nhỏ, dùng số học tập của hệ thống vệ sinh cả nước bây giờ, 20 triệu cũng chỉ là mức doanh thu cả nước một buổi trưa. Đây không phải là thắng lợi của một mình Phùng Đại Cương, không phải là thắng lợi của một mình Tân Lạc, cũng không phải là thắng lợi của bộ phim Thiếu Niên Y Vương này, mà là thắng lợi của cả Trung Quốc. Vì trùng kích doanh thu này, vì để một bộ phim điện ảnh bản thổ hoa ngữ đánh bại thần thoại Hollywood, từng người Trung Quốc liền cống hiến sức lực của mình.
Sau, có một số người không thích Tân Lạc, có một số người không thích phim thể truyện ký cũng vì mục tiêu vĩ đại và có chút hí kịch này mà đi vào rạp chiếu phim.
Một bộ phim thể truyện ký đánh bại ạ vạ tạ thánh điện 3D, chuyện này không chỉ khiến Trung Quốc, cũng khiến toàn bộ thế giới chú ý phim hot Trung Quốc thể truyện ký, doanh thu đánh bại ạ vạ tạ.
Đây là tiêu đề đưa tin của thời báo New York.
Thần kỳ lại hiển lộ thần kỳ, doanh thu thiếu niên Y Vương tăng cao.
Đây là tin của Washington Post.
Không quan hệ với nội dung phim ảnh, không quan hệ tới sức quyến rũ của tần lạc.
Trung Quốc xuất hiện anh hùng toàn dân.
Đây là tin của báo Cuộc Sống London ở nước Anh,
Pháp, Italia, Nhật Bản, Hàn Quốc, Thụy Điển.
Tuần san giải trí các quốc gia đều tiến hành đưa tin với chuyện này, nhưng phân tích của bọn hắn thêm lý tính, cũng thêm tiếp cận với sự thật.
Bọn họ cho rằng nguyên nhân tạo thành hiện tượng này là do mị lực cá nhân của Tần Lạc, biểu hiện của fan Tần Lạc ban đầu kéo ra tác dụng tích cực.
Bởi vì cố gắng của họ, sáng lập kỷ lục thần kỳ thiếu niên Y Vương mỗi ngày 100 triệu.
Ngay sau đó, liền buộc phát ra đề tài lợi dụng thiếu niên Y Vương đánh bại ạ bà ta.
Đúng vậy, bọn họ cho rằng đây là lợi dụng.
Lợi dụng tình đoàn kết yêu nước của dân chúng đẩy ra doanh thu.
Không thể không nói, chiêu này hiệu quả rất rõ ràng. Bọn họ lần nữa sáng tạo kỳ tích, dừng doanh thu ở trên con số mấu chốt 1 tỷ này. Sau đó, nhân viên công vụ chính phủ cùng nhân viên công vụ hệ thống vệ sinh phát lực, thời gian ngắn ngủn 2 ngày liền cống hiến cho thiếu niên Y Vương ra doanh thu 300 triệu. Thiên thời, địa lợi, nhân hòa, bộ phim này gần như chiếm hết. Đây là thần kỳ không thể phục chế, cũng chỉ là vì sự tham dự của Tần Lạc mới có kỳ tích như vậy xuất hiện. Người Trung Quốc nhỏ bé thần kỳ kia, hắn không chỉ là thần kỳ khiến toàn bộ thế giới chú ý, hắn còn là một ngôi sao siêu cấp. Giá trị thương nghiệp của hắn đã vượt qua bất kỳ một ngôi sao Hollywood hay là siêu sao siêu cấp trên sân cỏ nào. Năm đó, trên trận bóng rổ có một truyền kỳ tên Jordan, hắn trực tiếp hoặc là gián tiếp kéo lợi ích kinh tế đạt tới mấy chục tỷ đô la. Bây giờ, có lẽ kỳ tích này sẽ tiếp diễn ở Trung Quốc. Đương nhiên, người trẻ tuổi kia còn cần cố gắng. Nhưng mà, hắn còn trẻ như thế. Đối với chuyện thiếu niên Y Vương lấy được doanh thu cao, Tần Lạc rất bất ngờ, cũng rất vui mừng. Càng nhiều người xem bộ phim này, thì người ủng hộ Trung Ý yêu mến Trung Ý cũng càng nhiều. Hắn từng xem phim, biết nội dung của nó có thể thức tỉnh tình cảm cùng cảm tạ của đồng bào với Trung Ý để mọi người cùng nhau đến thôi động sự phát triển của Trung Ý, Trung Ý có thể tiến vào quỹ đạo phát triển chân chính. Bởi vì doanh thu quá cao, nhân vật nguyên mẫu của câu chuyện này lại thành đối tượng truyền thông săn lùng. Vô số phóng viên tuân qua muốn phỏng vấn Tần Lạc, nhưng Tần Lạc đều cự tuyệt. Hơn nữa hắn còn đánh tiếng với chỗ quản lý tiểu khu, không hy vọng để phóng viên đi vào cái giày cuộc sống yên tĩnh của bọn họ. Nhưng mà, các phóng viên không vào được, cũng không đại biểu bọn họ bỏ qua như vậy. Vì vậy, cửa nhà Tần Lạc liền tụ lại rất nhiều phóng viên cùng xe truyền thông. Tần Lạc muốn ra cửa cũng không được. Vì vậy Tần Lạc rảnh rỗi hiếm có, tất nhiên sẽ cố gắng mà hưởng thụ loại cuộc sống gia đình này. Cho dù bên ngoài khen ngợi, khích lệ cùng thổi phồng Tần Lạc như thế nào, Tần Lạc vẫn giữ tâm bình tĩnh. Ăn cơm, đọc báo, cùng Bối Bối xem Tom và Rẹ Gì, kéo Lâm Hoán Khê tắm nước lạnh. Lúc Tần Lạc đang chơi cờ với Bối Bối, chuông điện tử trong phòng vang lên. Lý Tẩu đi qua chuyển điện thoại, bên trong truyền đến khuôn mặt của nhân viên an ninh tiểu khu. "Chào gì, xin hỏi Tần Lạc tiên sinh có ở đây không?" Một vị tiên sinh họ Chiến nói là bạn của Tần Lạc tiên sinh, muốn đi vào thăm bọn tôi có cần mời hắn vào không?
Họ Chiến? Tên gì?
Lý Tẩu cảnh giác hỏi. Nàng sẽ không dễ dàng để người lạ vào. Mấy phóng viên bây giờ rất giàu hoạt, thường xuyên sẽ giả mạo bạn của Tần Lạc lừa nàng mở cửa.
Hình như là
Chiến hiệp ca gì đó.
Bảo vệ nói.
Đợi chút.
Lý Tẩu nói.
Nàng cúp điện thoại, sau đó đi đến trước mặt Tần Lạc, nói, Tần tiên sinh, bên quản lý kia nói có một người bạn họ Chiến muốn tới thăm cậu tên là Chiến ca gì đó.
Chiến ca?
Tần Lạc hơi chút chần chờ, liền biết người Lý Tẩu nói là ai. Hắn không ngờ Chiến hiệp ca chọn thời điểm này tới thăm mình. Có điều, xét đến cùng, mình còn thiếu hắn một nhân tình. Lúc ấy nhân số của Đông Nam Chi Kiếm rõ ràng giữ ưu thế, nếu quả thật độc thủ, mình và Lăng vẫn không thể nào chiếm được tiện nghi. Hơn nữa, luật không trách Đông. Bọn họ nếu thật đánh mình, cũng chỉ trừng phạt bế quan. Không có biện pháp, quốc gia không thể nào lôi những đặc chiến tinh anh này ra ngoài đánh chết. Nào có quân nhân không đánh nhau đâu.
Mời hắn vào đi.
Tần Lạc nói.
Được.
Tôi liền gọi điện cho chỗ quản lý.
Lý Tẩu cười ha hả nói.
Nàng làm việc ở Lâm gia nhiều năm, xem Lâm Hoán Khê như con gái ruột của mình, tất nhiên cũng xem con rể Tần Lạc này như người nhà của mình.
Bối Bối, chúng ta không chơi nữa.
Bà có khách sắp tới.
Tần Lạc sờ sờ đầu Bối Bối, nói.
Bối Bối rất giận mà vỗ tay Tần Lạc, nói, khó trách con cứ không thắng được ba. Hóa ra ba luôn sờ đầu con thầy nói bị người ta sờ đầu sẽ thành đần.
Đó là thầy các con lừa con đó.
Tần Lạc nói.
Đầu càng sờ càng thông minh.
Con sau này cũng phải thường xuyên xoa bóp đầu.
Có điều phải nhẹ nhàng.
Huyệt vị trên đầu rất nhiều, xoa bóp nhẹ nhàng có thể giảm bớt mệt nhọc cùng giảm bệnh trạng suy nhược.
Chỉ có điều người hiện đại tình nguyện ngồi trước máy tính tán dóc gờ thêm một lát, xem thêm một bộ phim, cũng không muốn cho mình chút thời gian vận động.
Tần Lạc ngược lại sẽ thường xuyên chỉ điểm Bối Bối một số bí quyết bảo vệ sức khỏe, thân thể tốt phải nắn từ lúc nhỏ.
Thật sao?
Bối Bối nghi ngờ hỏi.
Con là tin lời thầy hay là tin lời ba?
Tần Lạc hỏi nghiêm túc.
Đương nhiên là lời thầy rồi.
Tần Lạc muốn chết.
Kỳ hỉ.
Gạt ba rồi.
Bối Bối ôm cánh tay Tần Lạc làm nũng.
Con tin ba.
Vậy thì tốt.
Tần Lạc nuốt khuôn mặt nhỏ nhắn Bối Bối cưng chiều, nói, trên thế giới này, ba mẹ là người thương con nhất.
Họ vĩnh viễn sẽ không lừa con.
Dạ.
Bối Bối nghiêm túc gật đầu.
Vậy con lên lầu sờ đầu.
Ngày mai lại cùng ba chơi cờ.
Ừ.
Tần Lạc cười gật đầu.
Thấy Bối Bối nhảy chân sáo lên lầu, Tần Lạc cũng từ trên ghế xạ lòn đứng lên đi tới cửa.
Đồng chí Chiến hiệp ca ở xa tới là khách, hắn tất nhiên phải đứng dậy nên đón.
Một chiếc xe Jeep màu quân lục phóng nhanh vào, đỗ ở cửa biệt thự Lâm gia.
Két.
Cửa xe đẩy ra, thân ảnh cao lớn của Chiến hiệp ca từ buồng lái bước xuống. Chân của hắn có chút trở ngại, cho nên động tác lúc xuống xe chậm chạp, nhưng khí thế vẫn đầy đủ.
Chiến tiên sinh.
Tần Lạc đi tới trước, chủ động vươn tay mình ra.
Chiến hiệp ca đưa tay ra bắt tay với Tần Lạc, vừa cười vừa nói, gọi tên tôi đi.
Cách xưng hô tiên sinh này quá văn trường, không hợp với kẻ thô tục như tôi.
Được rồi.
Vậy tôi gọi anh là anh Chiến.
Tần Lạc gật đầu.
Hắn ngược lại rất thích phong cách hào sảng này của Chiến hiệp ca.
Anh Chiến vào nhà uống trà.
Như vậy thoải mái hơn một chút.
Chiến hiệp ca nói.
Lần này tới có hai chuyện.
Một là làm quen, sau này thân cận cậu Tần nhiều hơn.
Ngoài ra còn một việc muốn thỉnh cầu cậu Tần giúp đỡ.
Chương 1337.
Rất tưởng niệm chương 1337. Rất tưởng niệm mời Chiến hiệp ca ngồi xuống. Lý Tẩu sau khi đưa nước trà lên, Tần Lạc lúc này nói, anh Chiến tìm tôi có chuyện gì?
Hắn cũng không nói nhất định phải rút, hai người còn chưa đạt tới giao tình như vậy.
Cậu Tần là bác sĩ, tôi là người bệnh.
Người bệnh tìm đến bác sĩ, tự nhiên là muốn thỉnh cầu chữa trị rút. Chiến hiệp ca vừa cười vừa nói. Ánh mắt Tần Lạc liền không kìm nổi mà chuyển lên trên đùi chiến hiệp ca, hắn biết một cái chân của hắn đã bị đạn pháo làm biến mất. Không phải là chân. Chiến hiệp ca nói. Hắn không người kéo quần của mình lên, nói, chân này đã không còn thuốc nào cứu được. Tần Lạc sau khi thấy hít một ngụm khí lạnh, quả thật không còn thuốc nào cứu được. Chân của hắn không phải là bị nổ bị thương hoặc là bị nổ nát, mà là cả bắp chân bị nổ rớt. Nửa đoạn chân giả phía dưới là dùng tài liệu tính chất đặc biệt chế luyện mà thành, ngay cả chân cũng là giả. Khó trách hắn mỗi lần đi đường đều thật cẩn thận mà nâng chân giả này lên trước. Chân giả như vậy quả thật không tiện đi lại. Thật xin lỗi. Tần Lạc nói. Sao xin lỗi? Chiến hiệp ca cười hỏi. Anh là anh hùng, nhưng tôi lại không thể ra sức. Tần Lạc nói. Chiến hiệp ca cười to, nói, cậu là bác sĩ, không phải là thần tiên, có bác sĩ nào có thể trị liệu người bệnh chứ? Nếu cậu nói xin lỗi với tôi, những đồng bạn không thể cứu chết trận tại chỗ kia, cậu sẽ nói với họ cái gì? Đứng ở trên lập trường của tôi, luôn hy vọng có thể làm nhiều một ít. Tần Lạc nói, hắn mặc kệ người khác tin hay không, hắn đúng là nghĩ như vậy. Chức trách của bác sĩ chính là cứu sống, mà mấy chiến sĩ bảo vệ quốc gia là mục tiêu cứu trợ hàng đầu của họ. Trong mắt hắn, người không có ba bảy loại, chỉ là thân, là có khác. Bởi vì quan hệ Long Vương, quân sư Phó Phong Tuyết cùng với bọn người Ly, hắn có một loại thiện cảm trời sinh với quân nhân. Nếu như có thể, hắn không hy vọng những chiến sĩ thiết huyết làm ra cống hiến khổng lồ vì quốc gia này mang theo đau đớn trải qua những năm cuối đời. Người khác nói, tôi không tin. Chiến hiệp ca nhìn Tần Lạc lộ vẻ nghiêm túc, nói, cậu nói, tôi tin. Cho nên tôi bảo hôm nay tới đặt quan hệ, sau này thân cận với cậu hơn một chút. Ở trong mắt tôi, cậu cũng là anh hùng. Thậm chí, cậu còn làm nhiều hơn bọn tôi một ít. Tần Lạc xua tay, nói, hai chúng ta cũng đừng có thổi phồng cho nhau. Chân của anh tôi bất lực. Anh còn có chỗ nào cần tôi giúp? Vì vậy, chiến hiệp ca liền bắt đầu cởi quần áo. Tần Lạc đổ mồ hôi. Chẳng lẽ, anh cũng không có tấm ít quan sao? Mấy thứ đó tôi cũng có thể xem hiểu mà. Tần Lạc thầm nghĩ ở trong lòng, không có nói ra. Chiến hiệp ca nhanh chóng cởi bỏ quần áo nửa người trên của mình, sau đó chỉ vào bộ ngực, nói, vấn đề ở chỗ này. Ánh mắt Tần Lạc không có bị da thịt màu đồng cổ của hắn hấp dẫn, cũng không có bị cơ bắp gồ lên tráng kiện của hắn hấp dẫn, hắn bị vết thương trên người gã hấp dẫn. Có người nói, vết sẹo là huy chương tốt nhất của nam nhân. Nhưng mà, thấy trên người chiến hiệp ca chi chít mấy chục vết sẹo lớn nhỏ, không thể không phát ra cảm thán như vậy, trời cao quá không công bình, huy chương cho người nam nhân này cũng quá nhiều rồi. Có thể nói, trên người của hắn vốn không có một bộ phận nào lành lặn. Vết thương do vết đao, đạn làm bị thương, hố bom, còn có một số lợi khí nào đó không biết tạo ra. Chiến hiệp ca giống như là binh khí hình người được khâu vá sửa lại vô số lần. Những vết thương khác đều không ngại. Thấy ánh mắt Tần Lạc quét tới quét lui ở vết thương của hắn, chiến hiệp ca cười giải thích, có vết là dao đâm, có vết là đạn bắn vào lại nổ ra để lại, còn có vết chính là mảnh đạn cắm vào. Cũng chỉ có vết thương ở bộ ngực này khiến người ta có hơi phí não. Tần Lạc theo hướng hắn chỉ sờ qua, chân mày không khỏi nhíu lại, nói, đây là mảnh đạn. Phải. Chiến hiệp ca nói, từng chụp ít quang, đã từng thấy hình dạng của nó, không tính lớn, đầu nhọn tam giác, để ở thần kinh. Tần Lạc nói, đây chính là nguyên nhân tôi tới tìm cậu. Chiến hiệp ca nói, những mảnh đạn khác đều thông qua giải phẫu đã lấy ra rồi, chỉ có mảnh này không có bác sĩ nào dám mổ cho tôi. Bọn họ nói nếu phẫu thuật, có hai loại khả năng. Một là đứt dây thần kinh, biến tôi thành kẻ ngốc. Còn một khả năng khác là sẽ thương tổn đến tim, bởi vì vị trí nó với trái tim thật sự quá gần. Đây cũng là nguyên nhân bây giờ tôi không dám làm vận động kịch liệt. Một khi nhúc đích, thì có thể khiến mảnh đạn kia đâm rách trái tim. Cho dù để tôi làm trị liệu, cũng sẽ gặp phải hai loại khả năng này. Tần Lập nói, chiến hiệp ca có chút tiếc nuối, hỏi, xác suất thành công có bao nhiêu? 40%. Tần Lập đáp, chiến hiệp ca liền cười, nói, những bác sĩ kia nói cho tôi biết chỉ nắm chắc 20%. Tần Lập nghĩ, bọn họ đương nhiên nói cho anh biết chỉ nắm chắc có 20%. Giải phẫu này thật sự là nguy hiểm vô cùng, nếu nói cho anh biết là 40%, kết quả lại xuất hiện vấn đề, hậu quả này do ai gánh chịu? Tần Lạc thành thật hơn bọn họ một chút, hoặc là nói ngu ngốc hơn một chút, hắn quả thật nắm chắc 40%, cho nên liền trực tiếp nói cho bệnh nhân. Hắn cho tới bây giờ cũng không muốn giấu giếm người bệnh, cũng không muốn giấu giếm người nhà người bệnh. Rất ít người ngoại trừ, thí dụ như Giác Sơn. Khi nào thì có thể mổ? Chiến hiệp ca hỏi. Tạm thời không đổi. Tần Lạc nói. Tôi biết một đơn thuốc cho anh đã. Anh dựa theo đơn thuốc này để uống. Được. Chiến hiệp ca thoải mái đáp ứng. Hắn không có hỏi Tần Lạc sao để hắn uống thuốc, cũng không có hỏi thuốc này có ích lợi gì. Giống như là hạ cấp chấp hành nhiệm vụ thượng cấp. Có một số vấn đề là không cần đáp án. Tần Lạc liền lấy giấy bút, viết một dãy dài tên thuốc. Sau đó hắn đặc biệt khoanh tròn hai vị thuốc, nói, hai vị thuốc này dường như khó mua. Có thể đến Tể Thế Đường xem thử. Ở Trung Lộ Huyền Vũ. Được. Chiến hiệp ca nhận lấy phương thuốc, nói, cảm ơn. Không cần khách khí. Tần Lạc nói. Hắn để giấy bút trong tay qua một bên, nâng chén trà trên bàn lên, người ngửa ra sau, ánh mắt sáng quắc mà nhìn chằm chằm chiến hiệp ca, nói, còn có chuyện gì khác không? Không còn. Chiến hiệp ca nói. Luôn cảm giác anh còn có chuyện gì chưa nói ra. Tần Lạc vừa cười vừa nói. Chiến hiệp ca thầm kinh ngạc, nghĩ thầm, tâm tư người trẻ tuổi này thật sự quá mẫn cảm đi. Chẳng lẽ còn có giác quan thứ bảy của nam nhân sao? Hay là, vẻ mặt của mình quá lộ liễu? Hai chuyện đều đã được như ý nguyện. Quả thật không còn được gì. Chiến hiệp ca nói. Có việc không nên khách khí. Tần Lạc nói. Những người như tôi cũng không biết hai chữ khách khí viết như thế nào. Chiến hiệp ca cười to. Nghĩ thầm, tìm cậu xin kim hạp dược phương, cậu có cho không? Chiến hiệp ca không ở lại ăn cơm, Hàn Huyên với Tần Lạc một hồi liền cáo từ rời đi. Tần Lạc đưa hắn trở về, Bối Bối đã từ trên lầu đi xuống. "Ba, người đó là ai vậy?" Bối Bối tò mò hỏi. "Con thấy hắn." Tần Lạc cười hỏi. "Dạ, con ở trên lầu thấy hắn." Bối Bối nói. Hắn trừng mắt nhìn con một cái, thật dọa người. Người ta là nhìn con một cái, không phải là trừng con một cái. Tần Lạc cười đồn nắn. Quân nhân đặc chủng cực kỳ nhạy cảm với nguy hiểm không biết. Điểm này, hắn từ trên người quân sư cùng đám Ly mà cảm nhận được. Bối Bối nuốt ở trên lầu rình coi, lúc hắn không xác định thân phận đối phương, ánh nhìn đầu tiên nhất định sẽ rất hung hãn. Chỉ là, chiến hiệp ca dùng thân phận như vậy tiếp xúc với mình, rốt cuộc là vì cái gì chứ? Có đôi khi, Tần Lạc cảm giác mình chính là một đại mỹ nữ như thế, ai cũng muốn đi lên sờ ngực hắn, sờ mông hắn thử xem có thể chiếm chút tiện nghi, kiếm chút béo bở hay không. Thiếu niên Y Vương quả nhiên sáng tạo kỳ tích, doanh thu của nó cuối cùng dừng ở 1 tỷ 390 triệu. Nói cách khác, so với doanh thu của Ả Vạ Tạ còn thêm 700 triệu. Không nên xem thường 700 triệu này, nó là tổng doanh thu một bộ phim đầu tư trung bình. Còn một bộ phim thể truyện ký đầu tư chưa tới 500 triệu lấy được doanh thu 1 tỷ 390 triệu cho dù dùng bất kỳ từ ngữ nào để khen ngợi đều không quá đáng. Đương nhiên, cũng có người sẽ nói một số lời là thiếu niên Y Vương sở dĩ có thể có doanh thu cao như vậy, chủ yếu là vì quần thể nhân viên công vụ mua vé cho nó. Loại tâm lý ăn không được nho nói nho chỗ này, tất cả mọi người chỉ nghe cười xong rồi quên. Cho dù không có nhân viên công vụ mua vé, doanh thu thiếu niên Y Vương là bao nhiêu? Vẫn là nằm bờ dần phim Trung Quốc. Có một số người chỉ thấy vòng hoa trên đầu người khác, lại không nhìn thấy bụi gai dưới chân mà người khác đã vượt qua. Những người này bụng dạ hẹp hòi không có tim không có phổi. Thời hạn truyền bá độ hot của thiếu niên Y Vương đã qua, rạp chiếu phim cũng biết rất khó dùng bộ phim này để kiếm thêm tiền nữa, chỉ đành vừa tiếc nuối vừa cảm kích mà hạ nó xuống. Lại có loạt phim đi lên, bọn họ cần nhiều phim để giữ nó lại. Phóng viên chặn Tần Lạc ở trong nhà mấy ngày, mãi đến khi thiếu niên Y Vương hạ xuống cũng không thể phỏng vấn được Tần Lạc. Lúc này bọn họ hoàn toàn hết hy vọng, cuối cùng từ tiểu khu bọn Tần Lạc ở rút lui. So với Tần Lạc không muốn phối hợp, cả đám diễn viên, nhân viên Lý Thu Bạch, Phùng Đại Cương vẫn rất thích tiếp nhận phỏng vấn. Hoạt động tuyên truyền đã kết thúc toàn bộ, bây giờ chính là lúc củng cố nhân khí. Chấp nhận phỏng vấn nhiều một chút, tham gia nhiều hoạt động một chút đối với bọn họ mà nói là chuyện tốt. Bây giờ, Lý Thu Bạch đã trở thành ngôi sao lớn hoàn toàn xứng đáng trong giới giải trí. Tần Lạc định đi xem thử Văn Nhân Mục Nguyệt, một là đã lâu không gặp nàng, cũng rất nhớ. Mặt khác, phim đạt được doanh thu cao như vậy, hắn dù sao cũng phải qua nhận ca ngợi của cô gái này. Cũng không biết chuyện gì xảy ra, Tần Lạc cảm thấy sự khen ngợi của Văn Nhân Mục Nguyệt đặc biệt làm cho người ta cực kích động. Chương 1338. Không cho nói chương 1338. Không cho nói Tần Lạc với quả còn rất xa lạ, trước kia không hề giao tiếp mấy. Hắn ngược lại quan hệ không tệ với Mã Duyệt Trầm mặc ít nói cố gắng dùng đồng phục màu đen kính đen để cho sự xinh đẹp của bản thân nhưng kết quả hoàn toàn ngược lại kia, Tần Lạc mỗi lần tới đều trực tiếp liên hệ với nàng. Đáng tiếc, nàng bây giờ còn bị nhốt ở trong ánh nguyệt sơn trang của Văn Nhân Mục Nguyệt, cũng không biết lúc nào có thể lại thấy ánh mặt trời. Quả rất quen thuộc với Tần Lạc. Không có cách gì không quen thuộc. Thân là người bên cạnh Văn Nhân Mục Nguyệt, có thể lĩnh hội được tâm tư ôm ấp tình cảm của đại tiểu thư. Hơn nữa, ba hắn quả vương cũng liên tục dặn dò, nhất định phải làm tốt quan hệ với Tần Lạc. Cho dù như thế nào cũng phải làm tốt quan hệ với hắn. Thần tiên sinh, anh đã đến rồi. Quả cười chào hỏi với Tần Lạc. Ừ, Mục Nguyệt có đó không? Tần Lạc gật đầu. Mặc dù Quả cười rất vui vẻ với hắn, còn Mã Duyệt luôn một vẻ mặt, nhưng mà, hắn vẫn thích Mã Duyệt hơn một chút là ai hợp ý hơn. Một người lần đầu tiên gặp mặt quá lãnh đạm với anh, không phải vì hắn kiêu ngạo, mà vì hắn tương đối cẩn thận. Hiển nhiên, Mã Duyệt thuộc về loại hình như vậy. Nàng không phải lãnh đạm với anh ở lần gặp đầu tiên, nàng là mỗi lần đều rất lãnh đạm. Có điều, về sau xảy ra chuyện Quỷ Vương Sơn phản loạn, Tần Lạc cũng không tin tưởng những lời này nữa. Nói nhiều sai nhiều, có thể trở thành gián điệp bên cạnh Văn Nhân Mục Nguyệt, mặc dù kết quả sau cùng là thất bại, chỉ số thông minh của Mã Duyệt vẫn không thể khinh thường. Người bình thường sao có thể làm được điểm này? Chỉ sợ lần đầu tiên gặp mặt đã bị cặp mắt sắc của Văn Nhân Mục Nguyệt mà trần. Tần Lạc tự xưng là bản thân thông minh hơn người, trí tuệ vô song, nhưng mà, mỗi khi hắn đứng ở trước mặt Văn Nhân Mục Nguyệt, đều có một loại cảm giác bị nàng nhìn thấu. Loại cảm giác này thật biến thái. Tiểu thư ở phòng làm việc chờ anh đó. Thần tiên sinh mời đi theo tôi. Quả không người mời, sau đó lắc vòng eo mềm mại đi trước dẫn đường. Quả cũng là mỹ nữ, hơn nữa dáng người đặc biệt thon dài, so với Văn Nhân Mục Nguyệt cao tương đương cùng đặc biệt cao hơn một chút, giống như là người mẫu quốc tế. Có điều, nàng khác với người mẫu quốc tế chính là, nàng có tư sắc, có ngực, có mông, là một mỹ nhân vẹn toàn. Nhưng mà, lúc Tần Lạc gặp nàng lại không thấy mê người chút nào. Ngược lại còn cảm thấy Mã Duyệt cả người đồng phục màu đen còn cảm tình hơn một chút. Sao lại là Mã Duyệt? Tần Lạc nghi hoặc thầm nghĩ. Chẳng lẽ Mã Duyệt ảnh hưởng đối với mình cũng sâu như vậy? Quả nhẹ nhàng gõ cửa hai cái. Không đợi bên trong có đáp lại, trực tiếp đẩy cửa đi vào, nói: "Tiểu thư, Tần tiên sinh tới rồi." "Ừ." Bên trong truyền đến một giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng, lười biếng, làm cho thân thể người ta đột nhiên mềm nhũn. "Tần tiên sinh, mời." Quả vừa tránh sang một bên, vừa mời Tần Lạc đi vào. Tần Lạc đi vào phòng làm việc, liền thấy Văn Nhân Mục Nguyệt ngồi ở bên cửa sổ. Áo vest nhỏ cổ lật màu trắng, bên trong lộ ra áo lấp mỏng. Phía dưới là một cái quần hơi rộng, giống kiểu dáng cao bồi ống thẳng niên đại 80. Có điều chất liệu của quần là lụa mềm, thoạt nhìn vừa thoải mái vừa mốt. Trên cổ buộc một khăn lụa màu đen. Đây là vật trang trí màu tối duy nhất trên người nàng. Tóc bối lên, cắm một cây châm ngà xinh đẹp vào. Thoạt nhìn có chút lười nhác, lại đầy phong tình của nữ nhân có của. Trang phục quần áo của văn nhân Mục Nguyệt không biết là nhà thiết kế tỉ mỉ thiết kế hay là tự xử lý. Có một loại mỹ cảm tay đẹp cắm hoa. Mỗi một chỗ đều đẹp, mỗi một vật đều đẹp. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là nàng thật sự thật đẹp. Trên đầu gối của nàng mở một quyển tạp chí mới, đang buồn chán mà lật qua. Lại đang xem tạp chí à? Tân Lạc vừa cười vừa nói, kéo ghế dựa ngồi đối diện với nàng. Mỗi lần tôi tới, cô đều đang xem mấy cuốn sách giải trí này. Xem ra, công việc của ngươi cũng không có không cực giống tôi nghĩ. Lúc tôi bận điệu anh không thấy được. Văn nhân Mục Nguyệt đóng tạp chí lại, ngước mắt lên nhìn Tân Lạc. Nhiều ngày không thấy, hắn hơi gầy hơn. Xem ra trong khoảng thời gian này hắn sống cũng không phải thoải mái như mặt ngoài. Đặc biệt là hành trình đất Mỹ, có thể dùng từng bước sát cơ để hình dung. Nhưng mà, hắn vẫn đương ngạnh mà gắng vượt qua. Cũng làm xong chuyện mình muốn làm. Còn nữa, đây cũng không phải là sách giải trí. Ở trong mắt thương nhân, trên thế giới này không có sách giải trí, trong tạp chí mới ẩn chứa cơ hội kinh doanh rất lớn, phục vụ đám người tiêu xài phung phí. Quân thể hộ khách như vậy thì chúng ta nhất định phải bắt lấy nói những chuyện này anh nghe cũng không hiểu. Tân Lạc thiếu chút nữa bị câu nói sau cùng của văn nhân Mục Nguyệt làm nghẹn chết, cười khổ nói, tôi ở trong mắt cô kém cỏi vậy sao? Thuật nghiệp có chuyên công. Anh là bác sĩ giỏi. Văn nhân Mục Nguyệt nói. Lời ngầm là, ngoại trừ bác sĩ, những thứ khác anh cũng không nhất định có thể làm tốt. Thật ra bản chất chúng ta là giống nhau. Tân Lạc nói. Cô mặc dù là gia chủ gia tộc văn nhân, bà chủ lớn khắp thế giới, nhưng người chân chính làm việc là người phía dưới. Cô chỉ là một người đầu tư. Tôi cũng có đầu tư. Hơn nữa tương đối thành công. Tôi khác anh. Văn nhân Mục Nguyệt phản bác lời của Tân Lạc. Đầu tư của anh là tìm được một đám nữ nhân xinh đẹp thông minh, nhân tố đầu tư tôi cần suy nghĩ phức tạp hơn điều này. Lúc này, Tân Lạc quả thật muốn hộp máu thăng thiên rồi. Đúng là, đầu tư của Tân Lạc chỉ cho người quen mình, chỉ cho nữ nhân quen mình. Đơn giản một chút mà nói, chỉ cho nữ nhân của mình. Cho dù là Lệ Khuynh Thành, Vương Cửu Cửu hay là Tô, đều là nữ nhân của hắn, đều đang giúp hắn quản lý sự nghiệp. Văn nhân Mục Nguyệt hiển nhiên không thể làm như vậy. Gia tộc văn nhân sản nghiệp lớn như vậy, nếu tất cả đều đầu tư nam nhân của mình, nàng phải tìm bao nhiêu người chồng đây? Nhưng mà, nữ nhân này nói trắng ra như thế, cũng thật quá khích người mà. Cô giống như rất có thành kiến với tôi. Tân Lạc nhìn văn nhân Mục Nguyệt nói. Tùy việc mà xét. Trước kia tính công kích của cô không mạnh như vậy. Tân Lạc lắc đầu nói. Bởi vì khi đó người tôi công kích đều là người khác. Tân Lạc đã nhìn ra. Nữ nhân này đang giận mình. Giận cái gì chứ? Từ Mỹ về vẫn chưa tới thăm nàng. Thiếu niên Y Vương không để cho nàng làm nữ chính. Hơn một tháng không gọi điện cho nàng. Gì cả của nàng tới. Gì cả, đèn đỏ, tôi gần đây khá bận. Tân Lạc nói. Tôi biết. Cho nên vẫn không có cách nào tới thăm cô. Về sau thiếu niên Y Vương đã chiếu phim. Tôi lo doanh thu không tốt, cũng không dám tới thăm cô. Thật vất vả đợi đến khi doanh thu cao, tôi vội chạy tới lĩnh thưởng. Cô mau khen tôi đi, để tôi cao hứng một chút. Tân Lạc lộ vẻ chờ mong nói. Văn nhân Mục Nguyệt rốt cuộc nở nụ cười. Mặc dù chỉ là hơi nết khoe miệng, nhưng biểu tình trên mặt lại dịu đi rất nhiều. Quả nhiên, nữ nhân đều cần dỗ dành. Doanh thu cao có quan hệ gì với anh? Văn nhân Mục Nguyệt tất nhiên không chịu mở miệng khen ngợi Tân Lạc dễ dàng. Anh không phải diễn viên chính, cũng không phải đạo diễn. Sao phải khen anh? Tôi là diễn viên đó. Tân Lạc nói. Tôi tên Tân Lạc. Nam diễn viên trong thiếu niên Y Vương cũng tên Tân Lạc. Lần này công ty của các cô lời nhiều tiền như vậy, cũng có một phần công lao của tôi phải không? Tôi còn tự bỏ tiền mua vé đi xem phim đó. Tôi cũng đã xem. Văn nhân Mục Nguyệt nói. Xem ở nhà. Rạp chiếu phim. Rạp chiếu phim. Tân Lạc mở to hai mắt nhìn. Không ngờ cô đi rạp chiếu phim. Vào nửa đêm. Lúc đó không có ai bảo. Văn nhân Mục Nguyệt nói. Cảm thấy cũng không tệ. Cô phải cẩn thận một chút. Cô chạy tới đó, có người muốn đối phó với cô thì sao? Rạp chiếu phim lớn như vậy, vệ sĩ cũng không cách gì chú ý hết. Tân Lạc đỡ trách nói. Hơn nữa, cô có tiền như vậy. Nếu muốn xem phim, trực tiếp ở nhà mua một bộ thiết bị cũng được. Cần gì phải chạy đi mạo hiểm. Cảm giác không giống nhau. Văn nhân Mục Nguyệt nói. Anh không hiểu. Tân Lạc nổi giận, nói, tôi sao không hiểu. Cô đừng quên, lúc đầu tôi là người đầu tiên dẫn cô đi ra ngoài dạo phố ăn vặt, du sơn ngoạn thủy, là tôi bảo cô không nên tự giam mình ở trong lồng. Nếu hiểu, sao bây giờ chỉ trích tôi? Bởi vì, Tân Lạc hơi ngại lại. Đúng vậy. Sao mình có thể dẫn nàng thoát khỏi bảo vệ của vệ sĩ đi dạo phố ăn quả vặt, du sơn ngoạn thủy, lại không cho phép chính nàng đi xem phim? Vì sao? Bởi vì mình không ở bên cạnh nàng. Nhưng mà, lý do như vậy có thể nói ra không? Văn nhân Mục Nguyệt cũng nghĩ tới điều gì, biểu tình trên mặt trở nên trầm lại. Bầu không khí thoáng cái trở nên trầm mặc, lại có chút mờ mờ. Gió mát trăng thanh một đêm kia, điểm tâm ăn vặt một đêm kia, cao gót bước đi kia, làn váy xé rách kia, còn có áo ca rô cùng quần jean thoải mái kia, cô gái nửa quần áo diện mạo đã sớm nhớ không rõ kia chúng vẫn luôn tồn tại trong lòng, chưa từng rời đi khắc nào. Thật ra, không cho nói. Văn nhân Mục Nguyệt thấp giọng nói. Nàng thích loại cảm giác này, thích loại tình thoại không cần nói cũng có thể động lòng người như thế. Chương 1339. Văn nhân Đình bị bệnh. Chương 1339. Văn nhân Đình bị bệnh. Địa bàn của tôi làm chủ. Nếu văn nhân Mục Nguyệt không cho nói, Tân Lạc cũng chỉ ngoan ngoãn mà ngậm miệng cùng nàng giữ sự trầm mặc. Nhưng mà, bầu không khí như vậy cuối cùng cũng bị phá dày. Giống như là cảnh giới nhập thần, một khi thoát ra, liền khó tiến vào. Văn nhân Mục Nguyệt hoài niệm ngày như vậy, thích cuộc sống như vậy, cố gắng muốn làm cho mình đi vào lại. Cốc cốc. Cửa truyền đến tiếng gõ cửa nhẹ vô cùng. Sau đó, quả bưng khay tiến vào. Bên trong khay là một chén nước trà cùng một ly nước trái cây. Văn nhân Mục Nguyệt có thói quen uống một ly nước trái cây vào trưa mỗi ngày, làm trợ thủ bên cạnh nàng tất nhiên sẽ không quên. Mà Tần Lạc là khách của Văn nhân Mục Nguyệt, một chén trà thơm chiêu đãi là chuyện đương nhiên. Đây là cấp bậc lễ nghĩa, mỗi một lần khách tới mọi người nhất định phải tận lễ số. Nhưng mà, quả không biết là, hôm nay nàng lại bởi vậy mà phạm sai lầm. "Thần tiên sinh, mời uống trà." Quả đặt nước trà ở trước mặt Tần Lạc, nhỏ giọng nói, "Cảm ơn." Tần Lạc nhận lấy nói cảm ơn. "Tiểu thư, mời uống nước trái cây." Quả lại đưa nước trái cây đến trước mặt Văn nhân Mục Nguyệt. "Không khát." Văn nhân Mục Nguyệt nói. Trước kia lúc Quả đưa nước trái cây, Văn nhân Mục Nguyệt cho tới bây giờ cũng sẽ không nói nhiều một câu, không, là từ trước tới nay cũng sẽ không nói thêm chữ nào. Vương nước trái cây lên liền uống, uống xong đặt ly rông ở trên khay. "Hôm nay làm sao vậy?" Nàng ngẩng đầu nhìn về phía Văn nhân Mục Nguyệt, nhìn thấy ánh mắt của nàng nhìn mình hờ hững. Vẻ mặt vẫn bình tĩnh, nhưng mà đều khiến người ta cảm thấy nàng hình như đang tức giận. Quả cực sợ hãi. "Tiểu thư đang tức giận, là tức mình hay là tức Tần Lạc? Nếu tức Tần Lạc, vậy không có quan hệ với mình. Nếu tức mình thì thiệt oan uổng, mình chỉ đưa ly nước trái cây, không làm sai chuyện gì. Chẳng lẽ hôm nay mình mặc quần áo quá gợi cảm, Tần Lạc luôn lén ngắm mình, khiến tiểu thư mất hứng?" Quả không biết là Văn nhân Mục Nguyệt đúng là đang giận nàng. Có điều, không phải là vì nàng mặc quần áo quá gợi cảm, mà là bởi vì nàng đưa nước trái cây tới vào thời gian không thích hợp. Văn nhân Mục Nguyệt không để cho Tần Lạc nói, vừa mới bắt đầu tìm được chút cảm giác, nàng liền gõ cửa đưa vào, loại cảm giác tuyệt vời này thoáng cái đã bị cuốn đi không còn thấy bóng dáng tăm hơi, chỉ sợ rất khó tìm lại. Nàng có thể không tức giận sao? Đương nhiên, tâm tư nhỏ như vậy nàng có cần giải thích cho người khác nghe không? Nàng cũng không phải là dạng con gái chỉ biết vô lễ, nhõng nhẽo này. Thấy Văn nhân Mục Nguyệt không nhận nước trái cây, giống như là đứa nhỏ đang giận dỗi, trong lòng Tần Lạc cười thầm, đưa tay lấy nước trái cây từ trong khay ra, nói, "Đợi tí nữa sẽ uống." "Cảm ơn." Quả không người nói cảm ơn, sau đó cẩn thận mà lui ra ngoài. Đối với nàng mà nói, lúc này quả thật gần vua như gần cọp. Làm bạn một cô gái lớn như vậy rồi còn chưa từng yêu đương còn nguy hiểm hơn một cái. Tần Lạc cười tủm tỉm mà nhìn Văn nhân Mục Nguyệt, Văn nhân Mục Nguyệt liếc mắt hờ hững nhìn hắn, nói, "Không được cười. Thật không uống nước trái cây hả?" Tần Lạc đưa nước trái cây trong tay qua. Văn nhân Mục Nguyệt nhận lấy nước trái cây, miệng ngậm ống hút hút. Nàng hút nước trái cây, miệng sẽ hơi chu lên, gò má sẽ xuất hiện hai lúm đồng tiền nhỏ, đáng yêu chết người. Nữ nhân này, mỗi một chỗ đều đẹp, làm mỗi một sự kiện đều hoàn mỹ. Cho dù là bình hoa, bay ở trong nhà cũng cảnh đẹp ý vui. Huống chi nàng còn có học thức cùng năng lực làm cho người ta xấu hổ vô cùng. Chỉ cần cô thích, chúng ta đều có thể đi du lịch bất kỳ lúc nào. Tần Lạc vừa cười vừa nói, "Tôi cũng thấy, công việc của cô không bận rộn mấy. Ngoại trừ xem tạp chí, cũng thấy cô có việc chính gì. Trước khi đi chuyển giao công việc tốt là được, chúng ta có thể đi ra ngoài chơi cỡ 2 ngày, đợi đến khi về làm việc một thời gian ngắn, lại đi chơi mấy ngày. Tôi có thể làm bạn suốt cả hành trình, cô chỉ cần bao ăn bao ở bao vé máy bay liền được. Dù sao cô cũng không để ý chút tiền này." "Anh đáp ứng rồi." Văn nhân Mục Nguyệt nói. "Phải đó, tôi đã đáp ứng. Cho nên bây giờ liền xem cô có thời gian hay không thôi, ngày mai đi cũng được." Tần Lạc nói. Mắt Văn nhân Mục Nguyệt sáng lên, nhưng rất nhanh lại khôi phục sự yên lặng đạm mạc. "Ngày mai không được." Văn nhân Mục Nguyệt nói. "Tôi chỉ hỏi ý kiến của cô một chút. Cô thấy khi nào tiện, chúng ta liền đi khi đó." Tần Lạc nói. Hắn gần đây không có ra khỏi nhà. Nếu Văn nhân Mục Nguyệt muốn đi ra ngoài du lịch, hắn làm bạn 2 ngày cũng không có gì. Đương nhiên, không thể để cho truyền thông chụp được. Đôi mắt xinh đẹp của Văn nhân Mục Nguyệt nhìn Tần Lạc, nói, "Anh không cố kỵ." "Cố kỵ cái gì?" Văn nhân Mục Nguyệt đột nhiên không hứng thú hỏi tiếp, biết đáp án rồi thì sao chứ? Dứt khoát rời đi đề tài, nói, "Hoàng đế có phải sắp tới Trung Quốc không?" "Có khả năng." Tần Lạc gật đầu. Hắn một chút cũng không ngạc nhiên sao Văn nhân Mục Nguyệt lại biết sự tồn tại của hoàng đế. Nếu nàng không biết, vậy chứng minh có vấn đề. Nếu như nói, Phó Phong Tuyết chạy trốn không chiến chỉ khiến hoàng đế tức giận, như vậy, xúi dục hai gã chiến tướng của hắn trắng trợn tát vào mặt hắn, sau đó bảo người ta đưa thư khiển trách qua là lửa cháy đổ thêm dầu. Tần Lạc có thể khẳng định, hoàng đế nhất định sẽ đến Trung Quốc. Gã rất nguy hiểm. Văn nhân Mục Nguyệt nói. "Tôi biết." Tần Lạc gật đầu. "Hoàng đế nếu không nguy hiểm, Phó Phong Tuyết đã sớm dẫn người giết hắn, còn nói dối kéo thời gian gì mà thân thể không khỏe nên đổi quyết chiến trên đỉnh Thái Sơn. Thích hợp đi du lịch." Văn nhân Mục Nguyệt nói. Tần Lạc lúc này hiểu rõ. Hóa ra Văn nhân Mục Nguyệt là lo lắng lúc bọn họ du lịch, hoàng đế đột nhiên giết đến không chừng, vẫn có loại khả năng này. "Vậy thì đợi một thời gian." Tần Lạc nói. "Không giải quyết chuyện này, chơi cũng không tận hứng. Một bên bồi Văn nhân Mục Nguyệt du sơn ngoạn thủy, một bên còn phải để phòng hoàng đế sẽ giết qua. Du lịch như vậy đoán chừng cũng khiến người ta không thể phóng túng. Nếu để phòng những người khác, mang thêm mấy vệ sĩ liền xong. Nhưng đối mặt với quái vật như hoàng đế, liền không thể không cẩn thận. Bởi vì vệ sĩ bình thường không thể nào cản nổi hắn. Có cần giúp hay không?" Văn nhân Mục Nguyệt hỏi. "Không cần." Tần Lạc lắc đầu. "Bọn tôi có thể ứng phó, cô chiếu cố tốt mình liền được." Hai người tán gẫu có một câu ngừng một câu qua thời gian lười nhác sau trưa này, di động trên bàn Văn nhân Mục Nguyệt đột ngột vang lên. Văn nhân Mục Nguyệt có hai cái di động, một cái là dùng lúc kinh doanh, trước kia là đặt trong tay Mã Duyệt, bây giờ là đặt trong tay Quả. Một cái khác chỉ có bạn bè người thân biết số, do nàng tự giữ. Lúc Mã Duyệt còn, cái di động thứ hai này cũng do Mã Duyệt bảo quản. Xem ra Quả bây giờ còn chưa đủ khiến Văn nhân Mục Nguyệt tin tưởng. Văn nhân Mục Nguyệt đứng dậy, đi qua cầm di động lên xem dãy số hiện trên màn hình. Sau khi nhìn thấy là dãy số quen thuộc, lúc này mới nghe điện thoại. Văn nhân Mục Nguyệt có một thói quen rất đặc biệt, cho dù là nàng gọi điện thoại cho người khác, hay là người ta chủ động gọi điện thoại cho nàng, nàng tuyệt đối sẽ không chủ động mở miệng nói chuyện, sẽ không giới thiệu mình là ai, giống như người khác nhất định phải biết nàng ở bên kia điện thoại, nhất định phải biết người gọi điện thoại tới là ai mới được. Đương nhiên, hẳn là không ai nhận nhầm. Nàng chính là Văn nhân Mục Nguyệt toàn cầu chỉ có một. Tiểu thư, lão gia đột nhiên té xỉu. Xin mau về. Trong loa truyền đến tiếng rồn rập của một lão nhân. Có sao không? Văn nhân Mục Nguyệt nhướng mày, lên tiếng hỏi. Đã mời bác sĩ Vương tới. Lão nhân nói. Tôi về ngay. Văn nhân Mục Nguyệt nói. Cúp điện thoại, Văn nhân Mục Nguyệt bước ra ngoài. Đã xảy ra chuyện gì? Tần Lạc hỏi. Ông té xỉu. Văn nhân Mục Nguyệt nói. Vậy sao cô không gọi tôi? Tần Lạc tức giận nói. Tôi chính là bác sĩ mà. Anh sẽ đuổi theo. Văn nhân Mục Nguyệt nói. Trong xe rồn rập sở xa hoa, Văn nhân Mục Nguyệt không nói tiếng nào, vẻ mặt nghiêm trọng, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Tần Lạc ngồi ở bên cạnh nàng, có lòng muốn nắm tay nàng, an ủi nàng mấy câu, hoặc là tựa đầu lên vai tôi nghỉ ngơi một lát, nhưng hắn không dám. Tài xế giống như là biết tâm tình cấp bách của Văn nhân Mục Nguyệt, rõ ràng tăng ga. Trước sau có hai cỗ xe vệ sĩ bọc chặt cỗ xe hào nhoáng này vào giữa, làm các biện pháp bảo vệ an toàn đến cực hạn. Nhưng trong lòng Tần Lạc lại không thấy thoải mái chút nào. Bên ngoài thoạt nhìn phong quang vô hạn, bên trong lại khác gì một cái lồng vàng. Nếu có thể lựa chọn, Tần Lạc tình nguyện đạp xe đạp, ngồi phía sau là nữ nhân mình thích. Đoàn xe chạy nhanh vào nhà cũ ở đường tiên nữ gia tộc Văn nhân ở. Văn nhân Chiếu chạy tới, kéo cửa xe ra giúp Văn nhân Mục Nguyệt, nói: "Chị, mau, bác cả bác hai tới trước rồi." Hắn vẻ mặt thất kinh, thoạt nhìn như sắp khóc. Chương 1340. Hắn là người đàn ông của cháu. Chương 1340. Hắn là người đàn ông của cháu. Hai mắt thật to, lông mi thật dài, cái miệng nhỏ nhắn hồng nhuận, màu da trắng nõn, thoạt nhìn đúng là một mỹ nhân, không, mỹ nam. Giống như chịu ủy khuất gì, khuôn mặt nhỏ nhắn như khóc như than, khiến người ta thấy thương tiếc. Nhưng mà, biến hóa của khuôn mặt làm cho người ta nhìn đã thấy đủ. Lúc hắn nhìn đến Văn nhân Mục Nguyệt, vẫn mặt muốn khóc. Đợi đến khi hắn phát hiện Tần Lạc cũng từ trong xe chui ra xong, khuôn mặt nhỏ nhắn như hoa như ngọc liền nín khóc mỉm cười, cao hứng nói: "Anh rể cũng tới. Thật tốt quá, thật tốt quá." Giống như Tần Lạc chính là cột trụ của hắn, chính là cây cỏ cứu mạng của hắn. "Không được khóc." Tần Lạc nghiêm mặt quát lên. "Em không có khóc nha. Em không có." Hắn vừa giải thích, vừa đưa tay chùi mắt. Tần Lạc quả thật bị hắn chọc tức, người này lúc nào có thể giống một nam nhân đây? Vốn cho là hắn đã thay đổi, cũng quả thật thay đổi không ít. Nhưng mà gặp phải sự cố mang tính đột phát, hắn vẫn dễ bị kích động. "Lão gia người đang ở chỗ nào?" Tần Lạc hỏi. "Ở trong phòng đó. Anh rể, em dẫn anh qua." Văn nhân Chiếu xung xoe, dẫn đường ở phía trước. Thấy Tần Lạc, hắn không ngờ xem nhẹ cả chị mình. Có điều, Văn nhân Mục Nguyệt cũng không để ý, bình thường đều nàng phát lệnh, quả thật cũng có chút mệt mỏi. Cũng chỉ ở lúc có Tần Lạc nàng có thể giao cho hắn toàn bộ mọi chuyện, tùy ý hắn thay mình chỉ huy, tùy hắn thay mình làm chủ, có lẽ loại cảm giác như vậy gọi là dựa dẫm đi. Lão gia Văn nhân Đình bị bệnh, điều này đối với gia tộc Văn nhân mà nói chính là việc lớn. Cho nên, quản gia phụ trách chiếu cố lão trước tiên liền báo cho thành viên quan trọng của nhà Văn nhân. Lỡ như lão gia có chuyện không hay xảy ra, cuối cùng lập di chúc gì đó, cũng không phải cần toàn bộ thành viên đến đông đủ sao? Thật ra Bác Thủy là người đầu tiên gọi điện thoại cho Văn nhân Mục Nguyệt, bởi vì nàng là gia chủ hiện giờ của gia tộc Văn nhân, hơn nữa nắm giữ kỳ hạm thương nghiệp của gia tộc. Nhưng bởi vì lúc Văn nhân Mục Nguyệt nhận điện thoại đúng lúc ở trung tâm thành phố, hơn nữa trên đường có mấy chỗ bị chặn, mấy chú bác anh em họ của nàng lại quá nhiệt tình, ngược lại còn tới trước một bước so với nàng. Bên ngoài hành lang đứng đầy người, Văn nhân Hữu Chí, Văn nhân Tự Tức, còn mó mấy em họ, toàn bộ thành viên đều đến đông đủ, cũng chỉ có Văn nhân Nhã Ca bị trục xuất khỏi cửa không có cơ hội chạy tới. Ba anh em Văn nhân Hùng, Văn nhân Chân cùng với Văn nhân Tiệp đứng ở trong phòng, đang đợi mà mặt đầy vẻ nôn nóng. Chỉ là, lo lắng của Văn nhân Tiệp là thật, còn hai người khác rõ ràng trộn vào không ít nước mắt giả. Nếu Văn nhân Đình bị bệnh cũng tỉnh, chiến thuyền lớn của gia tộc Văn nhân lúc này sắp sửa mất đi khống chế. Khi đó, ba anh em cùng với những cháu chắc khác chắc chắn sẽ ầm ĩ đòi chia nhà, gia tộc Văn nhân vừa chia ra. Đến lúc đó còn có thể giữ địa vị siêu nhiên như bây giờ sao? Khó. Quy luật trên thương trường chính là cá lớn nuốt cá bé, cá nhỏ ăn tôm nhỏ. Gia tộc Văn nhân giải tán còn làm sao chống lại Bạch gia, Tần gia? Nhưng mà, đứng ở trên lập trường những người như Văn nhân Hùng, bọn họ cũng không cố kỵ được nhiều như vậy. Những người như bọn họ vẫn luôn không có cách gì tiến vào tầng quản lý chủ chốt, sản nghiệp khổng lồ kia nhìn mê người, trên thực tế cách bọn họ khá xa. Ngoại trừ chia hoa hồng hàng năm ra, bọn họ không có biện pháp sử dụng những tài sản kia. Mặc dù chia hoa hồng hàng năm cũng không ít, nhưng con người luôn sẽ có lòng tham. Rõ ràng 100 triệu ở đó, anh chỉ cho phép tôi dùng 10 ngàn. Ai có thể chịu được? Cho nên, nếu lao ra thật đi như vậy, đây với bọn họ mà nói cũng là một cơ hội. Hoặc là, chia nhà. Hoặc là, chia tiền. Dù sao vẫn phải trả giá một chút mới được. Nếu không, bọn họ sẽ không để cho gia chủ Văn nhân Mục Nguyệt này sống khá giả. Bác Thủy đứng ở cửa gian phòng, thấy Văn nhân Mục Nguyệt cùng Tần Lạc cùng tới, khẽ gật đầu với hai người. Văn nhân Đình nằm ở trên giường không nhúc nhích, trên người còn mặc áo quần thời đường màu trắng lão bình thường thích mặc. Một người đàn ông trung niên đeo kính đang dùng dụng cụ đo nhịp tim của lão, hơn nữa dùng một nhíp nhỏ kéo ra mắt của lão, đang quan sát gì đó rất nghiêm túc. Chuyện gì xảy ra vậy? Văn nhân Mục Nguyệt nhỏ giọng hỏi. Nàng biết, thân thể ông vẫn luôn rất khỏe. Kể từ sau khi về hưu, ông cũng không tham dự quyết sách của công ty nữa. Ăn uống hợp lý, chú trọng rèn luyện, mỗi sáng sớm thức dậy đều luyện thái cực nửa tiếng. Bình thường không có việc gì cũng ở trong viện đủ loại hoa, nhìn chim ong, hoặc là đánh cờ với bạn cấp dưới, cũng rất ít bước ra cửa chính. Bây giờ đột nhiên té xỉu, nàng không thể không hoài nghi trong đó có ẩn tình gì hay không. Dù sao, nàng lúc trước cũng bị người ta hạ độc. Có trời mới biết đây có phải là lại bị hạ độc không. Lao ra ngủ chưa dậy, lại đến hậu viện giống ngày thường. Bác đưa một bình trà cho ông ấy, sau đó liền bồi ông ấy chăm sóc mấy bồn hoa cỏ mấy hôm trước mang về. Không ngờ đang cắt tỉa, lão gia đột nhiên cảm thấy chóng đầu, bác vội chạy tới đỡ hắn. Ông lúc ấy cũng đã chân đứng không vững, liền té xỉu. Sau đó bác vội gọi điện cho bác sĩ Vương, bảo hắn tới khám. Lại gọi điện cho tiểu thư cùng chú bác cháu. Bác Thủy nhỏ giọng giải thích, sợ ồn đến bác sĩ đang trị liệu cho Văn Nhân Đình. Văn Nhân Mục Nguyệt nhíu chặt mày, hỏi, mấy ngày nay thân thể ông có cảm thấy có gì không thoải mái không? Lúc ông té xỉu là bệnh trạng gì? Có nôn mửa không? Đây không phải là chúng độc. Tân Lạc ở bên cạnh nhắc nhở. Hắn biết, Văn Nhân Mục Nguyệt đang hoài nghi Văn Nhân Đình đột nhiên té xỉu đến mặt chúng độc. Có điều, dùng hiểu biết của hắn, đây không phải là dấu hiệu mà chúng độc biểu hiện ra. Loại bệnh này mặc dù bất ngờ, nhưng rất ôn hòa, còn chúng độc luôn nổi danh bá đạo mãnh liệt. Bác Thủy suy nghĩ một chút, nói, lão gia hai ngày nay có hơi cảm mạo, thường xuyên ho khan, hai ngày trước ho ra đàm còn có tơ máu nhàn nhạt, tôi tìm bác sĩ Vương vội tới xem qua cho lão gia, nói đây là cảm nhiễm trên đường hô hấp. Viết một số thuốc cho lão gia, hơn nữa dặn lão gia phải uống nhiều nước. Văn Nhân Mục Nguyệt xoay người nhìn về phía Tần Lạc, không nói tiếng nào. Bị nàng nhìn chằm chằm không chút chớp mắt, Tần Lạc khá bất đắc dĩ, nói, người khác đang xem, tôi lại đi qua là không tôn trọng người khác. Bây giờ đã có một bác sĩ đang giúp lão gia Văn Nhân xem bệnh, hơn nữa người đó rõ ràng tới trước mình. Mình chạy qua khám chữa một phen, trong lòng của đối phương sẽ nghĩ như thế nào? Nếu mình đang xem bệnh, người khác lại chạy tới rảnh, trong lòng chắc chắn cũng sẽ có chút thành kiến. Không gì quan trọng hơn việc chữa khỏi bệnh của ông. Văn Nhân Mục Nguyệt nói. Được rồi. Tần Lạc gật đầu. Hắn đi đến một bên kia của giường Văn Nhân Đình ngồi xuống, sau đó cầm cổ tay của lão bắt đầu bắt mạch hộ lao. Hình thành mạch tượng tương quan chặt chẽ với khí huyết tạng phủ, nếu khí huyết tạng phủ xảy ra bệnh biến, huyết mạch vận hành thì bắt mạch sẽ bị ảnh hưởng, mạch tượng có biến hóa. Mà mạch tượng biến hóa tương quan với vị trí bệnh, tính chất cùng tà chính thịnh suy của tật bệnh, vị trí bệnh lộ ở bên ngoài thì mạch nổi, vị trí bệnh sâu ở trong thì mạch chìm. Tính chất tật bệnh thuộc hàn thì mạch chậm, thuộc nhiệt thì mạch gấp, tà khí thịnh thì mạch dày, chính khí hư thì mạch hư. Mạch Văn Nhân Đình gấp, chậm, đây là triệu chứng bệnh nặng. Bác sĩ Vương dừng công việc trong tay lại, ngẩng đầu đánh giá Tần Lạc, hỏi, cậu đang làm gì vậy? Tần Lạc cười cười ấy nấy, nói, tôi tùy tiện xem một chút, anh cứ tiếp tục. Tôi đang trị liệu, không cần người khác tùy tiện xem một chút. Bác sĩ Vương nói, hắn là bác sĩ gia đình của gia tộc Văn Nhân, tiến sĩ y học Mỹ, hơn nữa có thành tựu trung y sâu sắc, là người kiêm tu trung tây y hiếm có. Tính tình cùng năng lực con người là có quan hệ trực tiếp, năng lực mạnh, tính tình cũng tiêu hơn một chút. Lúc hắn đang trị liệu, không thích người khác động tay động chân ở bên cạnh. Điều này làm cho hắn cảm giác mình không được coi trọng. Không sao. Tần Lạc gật đầu. Anh xem của anh. Tôi xem của tôi. Tôi sẽ không quấy rầy anh. Vì vậy, bác sĩ Vương liền nổi giận. Hắn đứng lên, giống như là nhận lấy nhục nhã lớn lao nhìn Văn Nhân không, nói, Văn Nhân tiên sinh, đây là chuyện gì xảy ra vậy? Nếu các người không tín nhiệm tôi, có thể mời bác sĩ khác tới. Nếu đã mời tôi tới, lại để cho người khác nhúng tay vào, vậy ra thể thống gì? Bác sĩ Vương chỉ trích chẳng khác gì là cung cấp đạn pháo cho Văn Nhân không. Văn Nhân chăn công kích Tần Lạc, phải biết rằng, trong lòng bọn họ thật sự chán ghét thằng nhãi không phải dòng chính gia tộc Văn Nhân nhưng luôn chạy vào nhà Văn Nhân Tần Lạc này. Hơn nữa, con gái Văn Nhân chăn Văn Nhân Nhã Ca cũng là vì Tần Lạc bị lao ra trục xuất khỏi cửa, mãi đến giờ không thể về nhà. Khoản nợ này đương nhiên phải tính ở trên người Tần Lạc rồi. Tần Lạc, là ai để cậu vào? Đây là việc riêng của nhà Tần Lạc, một người ngoài như cậu vào để làm gì? Văn Nhân không lớn tiếng quát. Văn Nhân chăn càng bạo lực hơn, xoay người nói với Bác Thủy, tiễn khách. Nếu hắn không đi, bảo vệ sĩ mời hắn ra. Cái gọi là bảo vệ sĩ mời ra cửa, đó chính là ném ra. Cháu để hắn vào. Văn Nhân Mục Nguyệt lạnh giọng nói. Mục Nguyệt, cháu phải thủ gia quy. Lao ra bệnh nặng, đây là chuyện lớn cỡ nào, có thể để một người ngoài ở đây sao? Nếu chuyện truyền đi, sẽ ảnh hưởng lớn cỡ nào với gia tộc? Hơn nữa, hắn có tư cách gì ở đây? Văn Nhân không sầm mặt nói. Mặc dù hắn không phải là gia chủ, nhưng cũng là trưởng bối, ngay bây giờ nói chuyện vẫn rất có phân lượng. Đúng vậy. Hắn cũng không phải là người nhà Văn Nhân chúng ta. Không thể để hắn ở lại. Văn Nhân chăn cũng phụ hòa nói. Văn Nhân Mục Nguyệt cắn cắn môi, nói, ai nói hắn không phải là người nhà Văn Nhân? Hắn là người nhà Văn Nhân. Văn Nhân không cùng Văn Nhân chăn liếc mắt nhìn nhau, đều có loại cảm giác đại sự không ổn. Hắn là người đàn ông của cháu. Văn Nhân Mục Nguyệt nói. Chương 1341. Chương 1341. Chương 1341. Chương 1341. Nội dung chứa trong ảnh chương 1342. Chương 1342. Chương 1342. Chương 1342. Nội dung chứa trong ảnh chương 1343. Chương 1343. Chương 1343. Chương 1343. Nội dung chứa trong ảnh chương 1344. Chương 1344. Chương 1344. Chương 1344. Nội dung chứa trong ảnh chương 1345. Chương 1345. Chương 1345. Chương 1345. Nội dung chứa trong ảnh chương 1346. Chương 1346. Chương 1346. Chương 1346. Nội dung chứa trong ảnh chương 1347. Chương 1347. Chương 1347. Chương 1347. Nội dung chứa trong ảnh chương 1348. Chương 1348
nội dung chứa trong ảnh chương 1349 nội dung chứa trong ảnh chương 1350
nội dung chứa trong ảnh chương 1351
nội dung chứa trong ảnh chương 1352
nội dung chứa trong ảnh chương 1353
nội dung chứa trong ảnh chương 1354
nội dung chứa trong ảnh chương 1355
nội dung chứa trong ảnh chương 1357
nội dung chứa trong ảnh chương 1358
nội dung chứa trong ảnh chương 1359
nội dung chứa trong ảnh chương 1360
nội dung chứa trong ảnh chương 1361
nội dung chứa trong ảnh chương 1362
nội dung chứa trong ảnh chương 1363
nội dung chứa trong ảnh chương 1364
nội dung chứa trong ảnh chương 1365
nội dung chứa trong ảnh
chương 1366
nội dung chứa trong ảnh
chương 1367
nội dung chứa trong ảnh chương 1368
nội dung chứa trong ảnh chương 1369
nội dung chứa trong ảnh chương 1370
nội dung chứa trong ảnh chương 1371
cậu muốn chiến thì chiến chương 1371 cậu muốn chiến thì chiến.
Một màn này quá mức đột ngột, căn bản làm cho người ta trở tay không kịp.
Lại nói thêm, ngoại trừ Phó Phong Tuyết trèo lên đỉnh trước tiên, những người khác còn đang trên đường leo núi, làm sao có thể bận tâm đến bọn họ. Phó Phong Tuyết mặc dù đã đến đỉnh núi, nhưng một mực nhìn chằm chằm mấy người leo phía dưới. Thấy Ly cùng Tần Lạc xuất hiện sự cố, phản ứng đầu tiên của Lao chính là lao xuống cứu viện. Cho dù Lao dùng tốc độ như vậy lao xuống, chỉ sợ cũng chỉ có thể cứu về Tần Lạc. Bởi vì Ly còn đang ở vị trí phía dưới Tần Lạc 2-3 thước. Nàng là người đầu tiên rơi xuống đất. Cũng may Tần Lạc làm ra phản ứng, hắn dùng hai tay móc cứng ở trên thạch bích ra hai lỗ do tay Tần Lạc máu thịt bé bét, cho nên mọi người không có biện pháp thấy mấy cây ngân châm hắn nắm trong tay. Hơn nữa, cũng không ai ngờ tới ngân châm có thể đâm thủng tảng đá, bởi vì chất bạc khá mềm, không thể nào so được với đá cứng. Đợi đến khi thân hình của bọn hắn ổn định, Phó Phong Tuyết cũng thầm thở phào nhẹ nhõm.
Hô,
Tần Lạc thở hổn hển, liền nuốt nước mưa vào cũng đành chịu. Uống chút nước mưa thì tính là gì? Còn có chuyện gì hạnh phúc hơn việc bọn hắn còn mạng bây giờ?
Ly, cô không sao chứ?
Tần Lạc la lớn.
Không có chuyện gì.
Ly nói.
Thân thể của nàng cố định lại, sau đó móc nhẹ thạch bích bên cạnh, bắt đầu tìm điểm lực. Chỉ cần tìm được điểm lực, cũng không cần mượn lực bên hông Tần Lạc nữa.
Nàng lo lắng kéo cả Tần Lạc, hai người lại ngã xuống.
Có điều, trải qua đoạn giảm sốc này, cho dù bọn họ ngã xuống từ vị trí này cũng sẽ không rơi quá đau. Bây giờ bọn họ cách mặt đất cũng chỉ có 2-3 thước, cao một tầng lầu mà thôi.
Đợi đến khi Ly từ từ bò lên, Tần Lạc vừa cười vừa nói, "Tôi nói vừa nãy sao cô cột dây thừng ngang hông của ta, hóa ra là muốn chiếm tiện nghi tôi."
Ly nhìn hắn một cái, nói, "Tay anh không sao chứ?"
"Không có chuyện gì," Tần Lạc nói.
Hai người song song bò lên, cũng may không xuất hiện sự cố nữa.
Thật vất vả bò lên đỉnh núi, Phó Phong Tuyết cùng đám người sật, đầu to, Quỷ Ảnh, Ngọc Nữ, Hồng Phu đã đợi rất lâu.
"Tần, Ly, các người không sao chứ?"
Giật quan tâm hỏi.
"Không có chuyện gì,
không cần lo lắng."
Tần Lạc vừa cười vừa nói.
Đầu to cùng mấy người Hồng Phu mặc dù quan tâm mình, cũng sẽ không chủ động hỏi.
Cho nên, những lời này của hắn chẳng khác gì là giải thích với tất cả mọi người.
Ánh mắt Phó Phong Tuyết nhìn Tần Lạc sáng quắc, nói, "Nội kình đã phóng ra ngoài."
"Nội kình gì đã phóng ra ngoài?"
Tần Lạc hỏi.
"Tay cậu."
Phó Phong Tuyết nói.
Tần Lạc giơ bàn tay mình lên, lúc này phát hiện tay phải của mình có hai ngón tay rơi cả móng, đang chảy máu.
Máu vừa chảy ra đã bị nước mưa cuốn đi, cho nên gần như nhìn không thấy vết thương.
Tay đứt ruột sót, mãi đến bây giờ hắn mới cảm giác được đau đớn.
"Sao ngươi móc vào trong đá được?"
Phó Phong Tuyết hỏi.
"Chỉ cậy vào lực đạo hai tay thì không thể nào cắm vào trong tảng đá cứng."
Tần Lạc lại không luyện qua công phu thiết xá trưởng.
"Dùng ngân châm."
Tần Lạc nói.
Trong mỗi tay áo của hắn đều cất giấu hai cây ngân châm.
Thời khắc nguy cấp, hắn giơ ngân châm cắm mạnh vào thạch bích.
"Kỳ quái, ngân châm sao không gãy?"
"Ngân châm cũng làm không được."
Phó Phong Tuyết nói. Tần Lạc suy nghĩ nghiêm túc một lát, lúc ấy làm ra hành động điên cuồng như vậy, hắn cảm thấy thân thể của mình tràn ngập lực lượng, giống như một quyền có thể đánh nát tảng đá kia, cảm thấy không có thứ gì có thể ngăn trở mình. Hơn nữa đầu ngón tay có chút nóng rang. Chẳng lẽ nói, mình không kìm nổi mà đã dùng khí vận châm của Thái Ức thần châm. Bởi vì trong ngân châm có thêm cỗ tinh khí này, cho nên trở nên cứng rắn không gì so nổi. Thấy Tần Lạc lâm vào hồi ức, Phó Phong Tuyết cũng không phải dậy. Dặn dò một tiếng, lại dẫn đầu leo lên trên. Lúc 4 giờ sáng, mưa rốt cuộc ngừng. Áo quần của bọn họ đều ướt cả, bị gió lạnh khe núi thổi, làm cho người ta run cầm cập. Có điều, trời lạnh luôn tốt hơn trời mưa. Ít nhất, bây giờ tầm mắt của bọn họ rõ ràng hơn rất nhiều. Không cần cứ lo lắng hoàng đế phái người đột nhiên tập kích, đánh lén dưới mưa to. Vốn bọn họ đã từng suy nghĩ dùng phi cơ trực thăng trực tiếp lên đỉnh, nhưng mà làm như vậy, không thể nghi ngờ là tạo một bia sống cho hoàng đế. Dùng tốc độ phản ứng của máy bay, nếu trong tay người của hoàng đế có súng cỡ lớn, có thể bắn nát máy bay một cách dễ dàng. Hơn nữa, cả đám bọn họ từ trên phi cơ nhảy xuống, lúc đó chẳng phải bia sống sao? Giống như là miếng vải đen bị người ta xé rách, phía đông cuối cùng lộ ra một tia mặt trời. Ở lúc vật thể hình cung màu vàng nhạt như trứng gà từ từ nhô lên, bọn họ leo lên đỉnh núi Vũ Hoa Phong. Hoan nên hoan nên. Một âm thanh trong trẻo truyền đến. Ở trên đỉnh núi lớn chừng mấy sân bóng rổ này, hoàng đế mặc áo trắng đang đứng ở vị trí bọn họ trèo lên đỉnh để tiếp khách. Khách sáo rồi. Phó Phong Tuyết lạnh lùng đáp một câu. Không biết là trùng hợp hay là cố ý, Phó Phong Tuyết cũng mặc một bộ trường bào màu trắng, hoàng đế là bạch trắng, hai người đều dùng tạo hình áo trắng xuất hiện, thoạt nhìn sang mà không phạm, rất xứng đôi. Mặc dù vừa rồi mưa to, nhưng y phục của bọn hắn đều trắng tinh, phảng phất như vừa mới mặc. Đám sắt, đầu to, Tần Lạc thì chật vật hơn nhiều, y phục trên người bị nước xối, lại bị gió thổi khô, thoạt nhìn nhiều nếp nhăn, không ra gì cả. Ông rốt cuộc đã tới. Ánh mắt hoàng đế một mực nhìn chăm chú vào Phó Phong Tuyết, giống như là gặp được người tình đã lâu. Tôi đợi đã lâu. Hôm nay để cậu đạt được ước muốn. Phó Phong Tuyết nói. Hay lắm. Hoàng đế nói. Nếu vậy, chúng ta bắt đầu chứ? Sao có thể để hắn bắt đầu như vậy? Tần Lạc xông lên phía trước, nhìn chằm chằm hoàng đế bảnh bao hỏi. Khuynh Thành đâu? Các người giấu cô ấy ở đâu rồi? Lệ tiểu thư là bạn của tôi. Sao tôi lại giấu cô ấy đi được? Hoàng đế vừa cười vừa nói. Hắn vỗ tay, liền do ma thuật sư dẫn Lệ Khuynh Thành từ trong một lều không xa đi ra. Đỉnh núi dốc như vậy, bọn họ không ngờ vẫn mang hai cái lều. Bởi vậy có thể thấy được, bệnh tích sạch sẽ của hoàng đế này đến mức nào. Khuynh Thành. Tần Lạc kích động hô. Em không sao chứ? Em không sao. Lệ Khuynh Thành vui vẻ trả lời. Nàng muốn nhào vào trong lòng Tần Lạc, giống như là trong TV diễn. Diễn viên nam nữ trải qua đau khổ rốt cuộc gặp lại, sau đó bọn họ ôm lẫn nhau, thậm chí còn có thể hôn môi. Nhưng ma thuật sư vẫn ở sau lưng nàng, hơn nữa trong tay nàng còn cây văn minh côn điểm ngực mình. Chỉ cần mình hơi bật rào, văn minh côn trong tay nàng có thể biến thành ngư can, sau đó đâm người mình một lỗ. Thấy ma thuật sư đi theo sau lưng Lệ Khuynh Thành, Ly liền mở to hai mắt nhìn. Nàng không phải đã chết rồi sao? Sao bây giờ còn sống? Sau một trận chiến đấu kịch liệt, Ly rõ ràng thấy ma thuật sư bị chính nàng tiêu chết. Cả người nàng giúp thành một viên cầu, thống khổ dữ tợn như vậy. Sao bây giờ vẫn còn sống? Không có chuyện gì là tốt rồi. Không có chuyện gì là tốt rồi. Tần Lạc rốt cuộc hơi an tâm lại. Một đường đi tới, hắn luôn lo lắng Lệ Khuynh Thành bị bọn họ giết chết. Mấy người này cũng không để ý luật pháp, cũng không quan tâm mạng người. Giết người đối với bọn họ mà nói chỉ là một chuyện rất đơn giản, hoàn toàn do sở thích cá nhân cùng tâm tình hào hứng quyết định. May là Lệ Khuynh Thành cùng hoàng đế coi như hợp ý, nếu không, lúc này nàng quả thật giữ nhiều lành ít. Tần Lạc nhìn chằm chằm hoàng đế, nói, anh muốn so đấu với ông ta, bây giờ tôi mời người tới cho anh. Anh có phải nên thả bạn tôi ra không? Hoàng đế giống như là lúc này mới chú ý tới Tần Lạc, rời ánh mắt lên trên người của hắn, nói, xin lỗi. Tạm thời còn chưa thể. Vì sao? Anh muốn, ta đã làm được. Sao anh có thể nói không giữ lời? Đây không phải là hành vi cao thủ nên có. Anh là hoàng đế mà toàn bộ thế giới đều tôn sùng. Chẳng lẽ anh muốn cho tên của mình hoàng đế sao? Tần Lạc không tiếc sử dụng phép khích tướng. Nếu đối thủ của tôi là người khác, có lẽ tôi sẽ nghĩ làm vậy. Hoàng đế nói. Không, nếu đối thủ của tôi cũng là một thân sĩ, tôi căn bản sẽ không mời Lệ tiểu thư làm hướng dẫn viên du lịch của tôi. Nhưng mà, đối thủ của tôi không phải là thân sĩ, bọn họ có thể bị ước định tùy ý, cũng có thể phản bội lời hứa của mình. Cho nên, tôi không thể thả cô ấy. Ít nhất, ở trước khi quyết đấu, tôi sẽ không thả cô ấy. Có điều anh yên tâm, tôi sẽ không đả thương nàng. Nàng là một cô gái rất ưu tú. Tôi rất thích cô ấy. Hoàng đế là một nam nhân cực đoan tự luyến lại máu lạnh cực độ, lúc hắn cần nữ nhân, đây chẳng qua là công cụ tiết hỏa. Lúc không cần, hắn đều có thể giết chết các nàng bất kỳ lúc nào. Đối với hắn mà nói, nữ nhân chỉ chia hai loại, có lợi hoặc không có lợi với mình. Lệ Khuynh Thành có thể có được hắn sùng bái như thế, thật sự không phải là một chuyện dễ dàng. Nếu chuyến đi, nhất định thanh danh cực lớn. Tần Lạc biết mình không phải là một thân sĩ, hắn cũng không làm thân sĩ được. Bởi vì hắn rõ hơn bất kỳ ai khác, ở hoàn cảnh như vậy, thân sĩ thì không cứu được Trung Ý, cũng không bảo vệ được cái mạng nhỏ của mình. Nhưng mà, Lệ Khuynh Thành ở trên tay bọn họ, hắn lại không có cách gì cường đoạt. Bây giờ, cách giải quyết vấn đề chỉ có một. Phó Phong Tuyết xuất chiến. Sang. Bảo kiếm trong tay Phó Phong Tuyết ra khỏi vỏ, một đạo ngân quang cắt qua tầm mắt mọi người. Cậu muốn chiến, vậy thì chiến. Giọng nói Phó Phong Tuyết nói lạnh lạnh. Chương 1372. Khí cơ rằng có chương 1372, khí cơ rằng có gió núi tùy ý, mây xanh cuộn cuộn. Mặt trời vàng mọc lên ở phương đông, núi cao rít gào. Hai thiếu niên áo trắng không, một trung niên, một lao già đứng ngạo nghệ đối lập, phảng phất người trong cõi tiên. Một người áo trắng đồng bền, tóc đen tung bay, trong mắt thần quang nội liễm, trường kiếm trong tay lập loè ngân mang chói mắt người. Một người khác mặc vest, anh tuấn vô cùng, tóc vàng mắt xanh, nụ cười ấm áp, liếc mắt qua, giống như vua trong thành cổ đi ra. Hắn tay không tấc sắt, nhưng toàn thân tràn ngập sát khí bức người. Đã bắt đầu được rồi hả? Hoàng đế vừa cười vừa nói. Nói vậy thì không phải có thể dọn sạch rồi sao? Nghe được lời của hoàng đế, ma thuật sư lập tức dẫn Lệ Khuynh Thành đi tới hướng lúc nãy. Nói giỡn, xem chiến ở khoảng cách gần rất kích thích. Nhưng nếu bọn họ không cẩn thận nộ thương hoặc là bị kiếm khí của bọn hắn sợ tới, không chết cũng tàn phế. Hậu quả này quá nghiêm trọng. Lúc trước khi hoàng đế dẫn dắt 8 đại chiến tướng giết đến Tam đại Hồng Y giáo chủ ở đại chiến Vatican, giáo đồ chúng thương đầu chỉ mấy trăm, có thể nói là một cuộc chiến tranh quy mô trung đẳng. Anh không tới gần bọn họ, nhưng bọn họ vào lúc kịch chiến có thể sẽ tới gần anh. Hơn nữa tốc độ của bọn họ quá nhanh, thực lực người bình thường căn bản không thể tránh khỏi. Tân Lạc nhìn thoáng qua Lệ Khuynh Thành, cũng đi sát sau lưng ma thuật sư. Cho dù như thế nào, hắn cũng không muốn để Lệ Khuynh Thành biến mất ở trong tầm mắt mình lần nữa. Tân Lạc đi, đầu to, giật, Hồng Phu còn có quỷ ảnh cùng ngọc nữ cũng đi theo. Cứ thối lui, từ phía đông núi lui đến phía tây, ma thuật sư mới ngừng lại. Bây giờ bọn họ cách chỗ hoàng đế cùng phó phong tuyết chiến đấu chừng hơn 100 mét. Để lại sân chiến đấu cho bọn họ còn lớn hơn một sân đá bóng chính quy. Ma thuật sư rốt cuộc ngừng lại, đoàn người Tần Lạc cũng ngừng lại. Đứng lại. Ma thuật sư nhìn chằm chằm Tần Lạc quát khẽ một tiếng, tiến thêm bước nữa, nàng liền chết. Nếu nàng chết, cô cũng phải chết. Tần Lạc cười lạnh nói. Hắn nhìn về phía Ly, định hỏi Ly rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Lúc ấy ở Mỹ, lúc trở lại Ly đã nói rõ ma thuật sư đã chết rồi, bị hỏa hoạn thiêu cháy. Sao bây giờ lại xuất hiện một ma thuật sư? Chẳng lẽ các nàng là chị em sinh đôi? Hay là thực lực của ma thuật sư này đã cường hãn đến độ có thể biến thành người sống lại, giống như là cái đôi thằn lằn, chặt đứt một cái lại mọc thêm một cái. Ly lắc đầu, ý bảo mình cũng không hiểu rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Lúc ấy nàng quả thật thấy ma thuật sư bị hỏa hoạn vây khốn, cùng với vẻ mặt dữ tợn của nàng cùng tiếng kêu thê thảm trong đây nhất định có vấn đề gì đó chưa làm rõ. Tôi đã chết một lần. Ma thuật sư nói, giọng nói hờ hững, không thèm coi uy hiếp của Tần Lạc ra gì. Quả thật, nàng chính là chiến tướng của hoàng đế, một trong 8 đại chiến tướng đại danh đỉnh đỉnh lại đầy vinh dự. Ở trước khi gặp Tần Lạc, bọn họ gần như là tồn tại bách chiến bách thắng. Mặc dù là sát thủ đứng 3 vị trí đầu của giới sát thủ, lúc gặp bọn họ cũng là kính nể 3 phần. Vì sao? Bởi vì bọn họ không muốn trêu chọc hoàng đế. Nhưng mà, kể từ sau khi gặp được người đàn ông này, 8 đại chiến tướng liền từ trên thiên đường rơi xuống. Giá thú, Chúc Bản, Vô Tâm, Kim Đồng, cùng với 3 tước được xưng là hoàng đế thứ 2 chết trận, Ủy Ảnh cùng Ngọc Nữ trở thành tù binh, bây giờ nhìn lại đã làm phản, chỉ có 3 người nàng và Hỏa Thần, mục sư còn đi theo bên cạnh hoàng đế. Nhưng mà, cổ kiêu ngạo cùng tự hào kia, sự e ngại và hâm mộ của những người kia đối với bọn họ đã không còn sót lại chút gì. Lần này đi Trung Quốc là hành trình báo thù, sao không phải là hành trình tìm kiếm lại danh dự chứ? Quỷ Ảnh vỗ nhẹ sau lưng Ngọc Nữ hiểu ý, đi lên trước nhìn ma thuật sư nói, cô là người kiêu ngạo như vậy, cho tới bây giờ đều khinh thường dùng thủ đoạn bắt con tin để uy hiếp người khác. Bây giờ sao mình cũng làm chuyện như vậy? Phản đồ có tư cách gì nói chuyện với tôi? Ma thuật sư quả nhiên khá kiêu ngạo. Đúng, những lời này nói rất đúng. Hỏa thần tử trong đó một cái lều chui ra, cười hì hì nhìn Ngọc Nữ, nói, đúng là bội phục dũng khí của các người. Chẳng lẽ các người không biết hậu quả phản bội hoàng đế là gì ạ? Bọn tôi biết. Ngọc Nữ nói, phản bội hoàng đế thì chỉ có con đường chết. Nhưng mà, nếu không phản bội hoàng đế, chúng tôi đã sớm chết. Ngọc Nữ quay người liếc Quỷ Ảnh một cái, nhìn chằm chằm Hỏa Thần cười tủm tỉm, nói, hơn nữa, ở trong những ngày còn sống này, tôi đã biết cái gì gọi là tình yêu. Cho dù hôm nay chết, tôi cũng rất thỏa mãn. Hay cho một kẻ si tình. Mặt Hỏa Thần giận tới đỏ bừng. Hai người không biết xấu hổ này, bọn họ không chỉ không sợ, ngược lại còn cho phản bội hoàng đế là một loại vinh dự đáng khoe khoang. Điều này làm cho Hỏa Thần toàn tâm tín nhiệm hoàng đế, lấy hoàng đế làm thần tượng rất tức giận. Chờ xem, chờ nên đón lửa giận của hoàng đế đi. Ngọc Nữ khẽ cười thản nhiên, nói, anh làm sao có thể biết hoàng đế nhất định sẽ thắng chứ? Bởi vì hắn cho tới bây giờ đều chưa từng thua. Hỏa Thần lộ vẻ kiêu ngạo nói, luôn có ngoại lệ. Tần Lạc nói, Trung Quốc chúng tôi có câu khẩu ngữ, gọi là cường long không ép được rắn độc. Tôi nghĩ anh chắc chắn không hiểu những lời này là có ý gì, tôi cũng không muốn giải thích cho anh. Có điều, anh rất nhanh sẽ tận mắt thấy. Tôi chỉ chờ thực lực mấy kẻ chết nhát chạy trốn lần trước đủ cường hãn, nếu hoàng đế đánh không tận hứng, hắn sẽ rất tức giận. Hỏa Thần Dương Dương đắc ý nói. Lúc mấy người bọn họ xảy ra tranh chấp, Phó Phong Tuyết với hoàng đế vẫn đứng mặt đối mặt. Khoảng cách chưa đầy 5 thước, hai bên cũng không nhúc nhích. Bọn họ sao còn chưa đánh vậy? Hồng Phu nhỏ giọng hỏi sượt bên cạnh. Nếu vẫn không ra tay, chân của nàng sẽ mỏi. Hơn nữa trên đỉnh núi này lại không có sữa chua uống. Bình thường lúc nàng xem TV đều muốn uống sữa chua. Bọn họ đều chưa có cơ hội ra tay. Giật vừa cười vừa nói. Sao chưa có cơ hội ra tay? Hồng Phu càng không hiểu. Một kiếm bổ qua chẳng phải là được rồi à? Giật lắc đầu, nói, Phó Lao có thể một kiếm bổ qua, nhưng mà lúc Lao di động cơ thể chắc chắn sẽ lộ sơ hở. Lao lo mình thủ không được sơ hở này. Vậy hoàng đế sao cũng không ra tay? Hồng Phu nhíu môi, nói, người kia thật bảnh bao. Mưa to như thế vẫn mặc vest trắng giống với Tần Lạc. Màu mè. Trán Tần Lạc liền hiện 2 tuyến đen. Để cho tiện leo núi, mình đã cởi cả trường bào trên người, thay một bộ đồ thể thao tiện cho leo núi. Hơn nữa màu sắc bộ đồ thể thao này là màu đen. Có quan hệ gì với màu mè? lão giả Phó Phong Tuyết kia cũng mặc áo trắng đó, sao không ai nói lão màu mẹ đi? Hoàng đế cũng lo như vậy. Rất giải thích, chỉ cần là người, vận động đều sẽ để lại sơ hở hoặc lớn hoặc nhỏ. Những sơ hở này ở trong mắt võ giả tầm thấp như chúng ta rất khó thấy. Có lẽ chỉ trong tiếp xúc thoáng qua, nhưng mà ở trong mắt cao thủ ngang nhau chính là chỗ hiểm chí mạng. Hắn cũng lo lắng Phó Lao mượn cơ hội phản công. Một bước trước, mấy bước sau sẽ trước. Nếu để cho Phó Lao đoạt trước, cơ hội chiến thắng của hắn sẽ giảm rất nhiều. Hồng Phu mở to hai mắt nhìn, nói, vậy cũng không thể cứ đứng ngu như vậy chứ. Giật nhếch môi khẽ cười, lộ ra hai hàng răng trắng đoán. Lúc cười lên khỏe miệng hơi bệnh, con mắt hơi nheo lại, rất có lực sát thương. Thật ra từ ngoại hình mà nhìn, giật cùng hoàng đế quả thật có mấy phần tương tự. Chỗ bất đồng chính là khí chất của bọn họ. Ngoại hình giật càng thô khoáng, khí chất càng đường hoàng. Hoàng đế anh tuấn tuyệt luân, khí chất dịu dàng như ngọc, giống như là những nam chính trong phim thần tượng Anh Quốc. Hình tượng như vậy thật ra không tương xứng với ngoại hiệu bá đạo kia tí nào. Thật ra bọn họ đã giao thủ rồi. Tần Lạc nói. Hồng Phu nhìn Tần Lạc rất ngạc nhiên, nói, anh cũng xem hiểu hả? Một chút. Tần Lạc gật đầu. Hồng Phu liền không phục lắm, nói, tôi còn tưởng anh giống tôi chứ. Sao anh nói bọn họ đã giao thủ rồi? Hồng Phu không quan tâm lời của mình rốt cuộc có bao nhiêu đả kích người. Ánh mắt của nàng nhìn chằm chằm hoàng đế cùng Phó Phong Tuyết, nói, bọn họ cũng không động đậy mà. Đấu khí cơ. Tần Lạc nói. Đây càng hao phí tinh lực hơn ra tay chân chính. Bọn họ đều phải giữ lực tập trung cao độ, cứ phải tìm cơ hội tiến công, lại phải đề phòng đối phương tiến công chưa ra tay, liền chứng tỏ có thể ra tay bất kỳ lúc nào. Chưa tiến công, đã chứng tỏ bọn họ có thể tiến công từ bất kỳ một hướng nào. Đây là dự phòng khó khăn. Không ngờ anh cũng là cao thủ. Hồng Phu bình luận. Tần Lạc sở dĩ hiểu được những điều này, là vì bản thân hắn đã tu luyện đạo gia thập nhị đoạn cầm. Biết rõ cảnh giới nhập thần, cũng biết nhập si, rằng co về phương diện tinh thần là rất mệt mỏi. Tần Lạc không cãi nhau với Hồng Phu, tinh thần của hắn cũng đang bị vây ở trong khẩn trương cao độ. Đúng lúc này, Phó Phong Tuyết động. Một kiếm đâm ra, bình bình đạm đạm. Chương 1373. Một kiếm bắt trời. Chương 1373. Một kiếm bắt trời. Không có che khuất bầu trời, mây đen cuồn cuộn. Không có trời long đất nở, ánh sao thất sắc. Không có hư không nát vụn, ngân hà giả vỡ. Thậm chí ngay cả kình khí vụ vụ cũng không có, không có hóa thành ngàn vạn kiếm ảnh. Một kiếm này của lão cứ đâm ra như vậy, giống như một đứa bé đang chơi đùa. Kiếm vẫn là kiếm, người vẫn là người. Người kiếm không có hợp nhất, kiếm cũng không có tản mát ra kiếm khí sắc bén. Kỳ quái chính là, nụ cười trên mặt hoàng đế lại càng ngày càng lớn, giống như tìm được bảo sơn. Chiến thần phương đông, danh bất hư truyền. Hoàng đế cười như điên, hai tay của hắn hợp thành chữ thập, giống như là đang lệ quan âm. Chân phải hắn tiến tới một bước, hai tay hợp thành chữ thập đụng thẳng lên kiếm phong trong tay Phó Phong Tuyết. Phó Phong Tuyết chậm, động tác của hắn cũng không nhanh. Hai người giống như là đang múa kiếm tình trạng ý thiếp, hoặc nói giống mấy pha quay chậm trong phim. Một động tác chậm đâm thẳng, một bàn tay đụng vào kiếm, hắn muốn làm gì? Đây là ý nghĩ trong lòng tất cả người xem. Phản kích như vậy thoạt nhìn không có gì khác với tự sát. Thậm chí, có người còn nghĩ ở trong lòng, hai người này không phải là đang diễn trò chứ? Một người cười như điên nói, chiến thần phương đông, danh bất hư truyền. Một người khác lánh khớp mà nói, hoàng đế vương giả, khí phách vô địch. Sau đó, ai đó ném ra một người đàn bà dâm đãng có thể hạ gục hai tuyệt thế cao thủ. Trịnh trọng nói rõ, người mang loại ý nghĩ bất lương này không phải là Tần Lạc. Nếu là người thường, lúc thấy có người dùng tay không để tóm kiếm phong của mình, nhất định phải thêm sức mà đâm, ít nhất phải đâm một lỗ máu trên tay hắn. Nhưng mà, phản ứng của Phó Phong Tuyết lại khác hẳn với người thường. Lão không dùng hết chiêu, trường kiếm đâm tới một nửa, lúc thấy hai tay hoàng đế duỗi tới, chân trái lui về phía sau một bước, sửa đâm thành gọn. Hô, tốc độ kiếm này đột nhiên nhanh cực kỳ, mắt thường khó phân biệt. Còn hoàng đế lui về phía sau một bước, hai bên lại biến thành trạng thái giằng co. Động tác của bọn họ sao chậm như vậy? Hồng Phu càng xem càng hồ đồ. Ở nơi này là so đấu của hai tuyệt thế cao thủ sao? Rõ ràng là hai tay mơ đang đùa giỡn mà. Lần này, ngay cả Tần Lạc cũng không hiểu. Đầu to không lên tiếng, Ly cũng không lên tiếng. Giật suy tư trong chốc lát, nói, tôi từng thấy Phó Lao ra tay, bá đạo sắc bén, không người nào có thể được. Lúc Lao đối mặt hoàng đế đột nhiên trở nên âm nhu như vậy, làm cho người ta khó hiểu. Ở trong đám người này, thực lực giật cao nhất. Ngay cả hắn cũng không hiểu, những người khác càng không rõ. Ở trong ấn tượng của bọn họ, cao thủ so chiêu đều đánh đến thiên hôn địa ám, trời long đất nở. Hôm nay hai người cao thủ này thật sự rất không cao thủ. Cũng không thể trách bọn họ xem không hiểu. Bởi vì bọn họ còn chưa tới đạt tới tầng này. Cương tới cực hạn, chính là âm nhu. Phó Phong Tuyết là nổi tiếng cương mãnh, hoàng đế cũng thế. Hai người dùng bạo đánh bạo, đây là bắt đầu, không phải là chém giết. Còn Phó Phong Tuyết vừa ra tay đã dùng ám chiêu, chứng minh trong lòng lão có sát tâm, muốn dùng tốc độ giết chết hoàng đế. Tiên cơ bị Phó Phong Tuyết chiếm dụng, hoàng đế phản kích cũng chỉ có thể dùng nụ chiêu. Vì vậy, ở trong mắt người xem lúc này liền cảm thấy kỳ quặc, cảm thấy không đặc sắc, cảm thấy rất chán. Ông sắp thua. Hoàng đế cười ha hả nhìn Phó Phong Tuyết, nói. Trên mặt Phó Phong Tuyết không hề bận tâm, khắc chế tâm tình của mình dao động. Ông đội giết tôi, cho nên ông sẽ thua. Hoàng đế tất nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội nhiễu loạn tâm tình Phó Phong Tuyết. Ông sốt ruột, là vì ông không có lòng tin. Tôi là đang hưởng thụ niềm vui thú của chiến đấu. Phó Phong Tuyết vẫn không đáp, để mặc hắn lẩm bẩm lầu bầu. Gió tiếp tục thổi, mặt trời tiếp tục lên cao. Hình chứng lông vàng kia bị mực đỏ nhuộm lên, từ từ biến thành màu đỏ thẫm. Vừa rồi còn ở dưới chân bọn họ, trong nháy mắt đã lên đỉnh đầu. Phong thanh khí sảng, mặt trời mọc phía đông, đây vốn là nơi thích hợp nói chuyện yêu đương. Đáng tiếc, những người này lại phí của trời, lấy ngày tốt cảnh đẹp này để chém giết. Tôi đợi ở đây đã lâu, lại đi xa như vậy, há có thể liền quyết định sinh tử dễ dàng. Phó Phong Tuyết, trước bồi tôi chơi đùa đi. Hoàng đế cười lớn, hào khí thấu trời. Vừa rồi là ông chủ công, bây giờ ông tiếp một quyền của tôi. Lúc nói chuyện, thân hình của hắn đã động. Không, là đã biến mất tại chỗ. Không ai thấy quỹ tích của hắn, cũng không có ai nhìn rõ ràng thân ảnh của hắn. Đúng vậy, ngay cả ảnh cũng không thấy. Nhưng mà, nháy mắt biến mất ở cự ly 5-6 thước, khi hắn xuất hiện lại, đã tới sát trước mặt Phó Phong Tuyết. Hắn đột nhiên đưa tay, một quyền đánh vào ngực Phó Phong Tuyết. Tê. Phản phất không khí chung quanh quả đấm bị xé rách, lại phản phất như uy lực một quyền này khiến không gian ngăn trở ở phía trước nó trở nên bặm mẻo. Người kia vươn tới, quả đấm kia từ nhỏ biến thành lớn. Phản phất như một thiết truy do tay không làm thành, một truy nện lên ngực Phó Phong Tuyết. Một khi đánh trúng, không máu thịt nát bét nội tạng vỡ nát thì không có khả năng. Công kích như vậy, ở trong miệng hoàng đế không ngờ là trước bồi tôi chơi bừa một chút. Phó Phong Tuyết cũng động. Hai chân của lão bất động, nhưng người lại bắn lên cao, giống như là dưới chân có lò xo. Ở trong quá trình nhảy lên, tay phải lão cầm kiếm từ trên chém nghiêng xuống. Tê. Phát ra tiếng vang tê tê giống nhau, cắt vỡ không khí xung quanh giống nhau. Hơn nữa, vừa nãy thân kiếm màu trắng bạc không ngờ biến thành đỏ rực như lửa, giống như là mới bị ném vào trong lửa đun lên. Xoẹt. Và áo trường bào trên người Phó Phong Tuyết bị quyền phong tổn thương, giống như bị kéo sắt cắt vậy, rớt xuống từ chỗ bắp chân. Con vết tay của hoàng đế cũng mất nửa ống tay áo. Ầm ầm. Khoa trương chính là, phía sau vị trí Phó Phong Tuyết mới vừa đứng có một khối đá lớn. Khối đá lớn bị quyền phong đánh úp, nét một khe hở dài hẹp từ trong ra ngoài, bị gió thổi liền ra, rớt xuống đất. Còn sau lưng hoàng đế, mặt đất nham thạch cứng rắn, bị kiếm khí kéo lên một đường dài mảnh hẹp nhưng sâu. Bởi vậy có thể thấy được, kiếm khí Phó Phong Tuyết ngưng luyện đến mức tập trung nào. Sướng. Hoàng đế hét lớn một tiếng, đưa tay kéo nhẹ, vết trắng trên người hắn liền biến thành vải rách, thành từng mảnh từ trên người rớt xuống. Bị gió thổi, xoay vòng ở không trung, giống như tơ liễu ở bờ sông tháng 3. Bây giờ, hắn mặc áo trong màu trắng tiện cho vận động, vóc người cân đối, cơ ngực rắn chắc đẩy áo trong gồ lên. Thoạt nhìn phi thường gợi cảm. Phó Phong Tuyết từ trên cao hạ xuống, một tay cầm kiếm, đứng im lặng. Hoàng đế là kẻ địch mạnh lão gặp trong đời, cho nên lão cũng ôm thái độ cẩn thận trong đời. Hoàng đế có thể nổi điên phát cuồng, đây là phong cách của hắn. Còn phong cách của lão là cẩn thận. Cẩn thận, cẩn thận hơn nữa. Chỉ có tìm được phương thức chiến đấu thích hợp với mình, mới có thể phát huy uy lực lớn. Hoàng đế tìm được rồi. Phó Phong Tuyết cũng tìm được rồi. Đây là hai ví dụ cao thủ điển hình. Đều giỏi hơn người, nhưng phong cách chiến đấu lại hoàn toàn tương phản. Phó Phong Tuyết, xuất ra toàn bộ thực lực của ông đi. Hoàng đế giống lớn, giống như là một đứa trẻ đang ở trạng thái kích động. Thân thể của hắn lại động, lấy đà hai bước, người liền bắn cao lên không trung. Mà hắn ở giữa không trung vẫn giữ tư thế chạy, giống như dẫm thứ gì đó dưới chân. Thần kỳ chính là, hắn không chỉ không rớt xuống, ngược lại còn càng chạy càng nhanh, vọt tới đỉnh đầu Phó Phong Tuyết. Trời ạ! Hồng Phu lên tiếng kinh hô. Hắn quả thực không có cách gì tin vào sự thực trước mắt. Hắn còn là người ạ? Không ai xem hoàng đế là người. Có người gọi hắn quái vật. Đương nhiên, còn có người gọi hắn là thần. Hắn đứng ở cách đỉnh đầu Phó Phong Tuyết hơn 3 thước, sau đó thân thể đột nhiên xoay tròn. Hai chân hóa thành hai cánh quạt, chỉ cần hơi chút tiếp xúc là có thể xoắn đầu Phó Phong Tuyết thành thịt băm. Long Quyền Phong, một trong những tuyệt học của hoàng đế. Bởi vì lực bật kinh người cùng thần kinh vận động kinh người của hắn, Long Quyền Phong của hắn gần như là khó giải. Tránh cũng không thể tránh, chạy thì không chỗ chạy. Năng lực ngưng động không gian cường đại khiến hắn có thể theo di chuyển của người ta mà di động. Phó Phong Tuyết không sợ hãi không hoảng hốt, bất động tại chỗ. Tóc của lão bị gió mạnh này thổi bay, sợi tơ buộc tóc bị thổi bay lên không trung. Da thịt trên mặt lão bị thổi đến bặm mẻo, mắt lệch mũi lệch, con mắt cũng không có cách gì mở ra. Nhưng mà, lão vẫn đứng ở đó không hề nhúc nhích. Tới gần. Lão rốt cuộc động. Một tay giơ trường kiếm trong tay lên cao. Một kiếm bắt trời. Chương 1374. Ra tay trước chương 1374, ra tay trước nhà cũ của gia tộc Văn Nhân. Mặc dù Văn Nhân Đình lão ra bệnh nặng, nội bộ gia tộc Văn Nhân vừa mới trải qua thanh tẩy, nhưng Văn Nhân Mục Nguyệt vẫn giữ thói quen làm việc và nghỉ ngơi tốt. Hơn nữa, nàng càng chăm chỉ hơn trước kia. Mỗi ngày đều chạy tới công ty xử lý một số công việc. Vị trí gia chủ gia tộc Văn Nhân không quan trọng là xí nghiệp của gia tộc Văn Nhân nắm trong tay mình. Mặc dù nàng một mẹ hốt gọn mấy nhân vật trọng yếu của gia tộc Văn Nhân, toàn bộ đều nhốt vào phòng người giúp việc của hậu viện nhà cũ. Nhưng mà, cuối cùng vẫn còn một số cá lọt lưới ở bên ngoài, nàng không thể để cho bọn họ gây sóng gió, ảnh hưởng đại cục. Sáng sớm mỗi ngày nàng đều dậy lúc 7 giờ, tắm rửa rửa mặt, ăn sáng, lại rửa mặt, sau đó thay áo quần đi ra cửa công ty. Quá trình này phải 1 tiếng đến 2 tiếng. 6 giờ, còn chưa tới thời gian thức dậy. Nhưng mà, nàng lại bị một hồi đập cửa đánh thức. Văn Nhân Mục Nguyệt bỏ dậy từ trong chăn, hỏi, "Chuyện gì?" "Tiểu thư, nhị gia bị bệnh." Không ngừng co giật. Giọng bác thủy từ cửa truyền vào. Gọi Tần Lạc. Văn Nhân Mục Nguyệt định nói để Tần Lạc đi qua xem thử, nhưng nghĩ tới Tần Lạc đã không còn ở đây, liền sửa lời nói, gọi bác sĩ Vương qua xem thử. Xem rồi. Bác sĩ Vương cũng không tìm ra nguyên nhân. Bác thủy nói. Cháu đi xem thử. Văn Nhân Mục Nguyệt nói. Vâng. Bác thủy đáp ứng. Sau đó bên ngoài vang lên tiếng bước chân rời đi. Văn Nhân Mục Nguyệt ngồi ngơ ngác trên giường, sau đó đi tắm rửa, rửa mặt, mở tủ quần áo ra lựa một cái áo sơ mi đen. Cái áo này khiến nàng trông có vẻ kiên cường, không phải là cô nàng yếu đuối mặc người khi dễ. Sau khi đổi giày xong, lúc này mở cửa đi xuống lầu. Văn Nhân Chiếu mở cửa phòng trong khi mắt còn buồn ngủ, nói, chị, bên ngoài xảy ra chuyện gì thế? Văn nhân Mục Nguyệt vốn không muốn trả lời, nhưng suy nghĩ một chút, nói với hắn, đi rửa mặt, sau đó đi qua với chị. Hay là em về rồi lại rửa nha? Văn nhân Chiếu nói. Ngay bây giờ. Hắn không dám trái ý chị, đội lùi vào phòng mình. Đợi đến khi hắn đi ra ngoài lại, mặt đã rửa qua, ít nhất trên mắt không còn dính gần nữa. Tóc đã chải, áo ngủ trên người cũng thay rồi, là một cái áo tờ sợt cùng quần cao bồi. Chị, rửa mặt xong rồi. Văn nhân Chiếu nói giống tranh công. Tâm tư đứa nhỏ này luôn đơn thuần như vậy. Đi theo ta. Văn nhân Mục Nguyệt đi đầu, bước xuống lầu. Văn nhân Chiếu chạy châm theo ở phía sau, hỏi, chị, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Em nghe bên ngoài có tiếng ồn nào? Văn nhân Mục Nguyệt không có trả lời, trầm mặc, ngẩng cao đầu, giống một con thiên nga trắng cao quý đi về phía hậu viện. Nhà cũ của nhà Văn nhân chiếm diện tích phi thường rộng lớn, tiền viện là để chủ ở lại, chỉ có hai tòa tiểu lâu tinh xảo. Phòng không nhiều lắm, ngược lại có một bãi đỗ xe khổng lồ cùng một tòa tiểu hoa viên xinh đẹp. Còn có một bể bơi ngoài trời, có điều kể từ sau khi xây xong chưa từng có người dùng qua. Bởi vì gia đình cứ luôn không hòa thuận, tất cả mọi người không muốn cởi sạch đứng ở trước mặt người khác. Chủ không xài, người giúp việc không dám dùng, nên cứ để trống như vậy. Hậu viện là chỗ ở của người giúp việc cùng vệ sĩ, rộng hơn tiền viện gấp mấy lần, hơn nữa phòng ốc cũng nhiều, chừng hơn 10 dãy. Giữa tiền viện cùng hậu viên cách một cánh cửa sắt, cho dù trời sáng đêm tối đều có người gác. Như vậy tránh cho buổi tối bọn người giúp việc tùy ý đi loạn, xông vào phòng chủ hoặc là mấy chỗ quan trọng như thư phòng. Văn nhân Mục Nguyệt cùng Văn nhân Chiếu đi qua cửa sắt kia, bước tới dãy biệt thự thứ hai. Đám người Văn nhân Không, Văn nhân Chăn bị giam ở trong này, có vệ sĩ chuyên phụ trách giám sát. Còn chưa đi vào, bên trong đã truyền tới tiếng ồn ào. Có ai không? Có người bệnh, bác hai sắp chết rồi, người đâu mau tới cứu mạng. Văn nhân Mục Nguyệt, mày thả bọn tao ra, nếu không bọn ta không để yên cho mày đâu. Ông tỉnh lại đi, ông tỉnh lại cứu bọn cháu đi. Văn nhân Mục Nguyệt muốn nuốt một mình tài sản, nó muốn giết người diệt khẩu. Chân mày Văn nhân Mục Nguyệt khẽ nhíu, nhưng chợt lóe rồi biến mất. Văn nhân Chiếu ngược lại giận đến chửi gầm lên, nói, những người này đúng là đáng hận. Chị muốn nuốt tài sản một mình lúc nào? Chỉ có bọn họ luôn có tâm tư hư hỏng như vậy thì có. Ngay cả chỉ số thông minh như Văn nhân Chiếu cũng có thể nhìn ra ý nghĩ của bọn họ, chứng minh bọn họ vô pháp vô thiên, làm thật quá mức. Thấy Văn nhân Mục Nguyệt cùng Văn nhân Chiếu tới, bốn vệ sĩ gác cửa lập tức cùng hành lễ, nói, tiểu thư, thiếu gia, mở cửa ra. Văn nhân Mục Nguyệt nói. Vệ sĩ lấy chìa khóa mở một nắm chìa khóa đồng ra cố trên cửa chính biệt thự. Hai vệ sĩ tiến lên đẩy cửa ra, có hai vệ sĩ khác bảo vệ ở bên cạnh Văn nhân Mục Nguyệt cùng Văn nhân Chiếu. Bọn họ vừa đi vào, cửa lại đóng lại. Tiểu thư, cháu đã đến rồi. Bác Thủy vào trước vội ra đón. Bên cạnh ông cũng có hai vệ sĩ áo đen đi theo, xem ra mọi người đều vô cùng phòng bị với mấy người trong nhà này. Ừm, tình hình thế nào? Văn nhân Mục Nguyệt hỏi. Vẫn đang có giật, không có cách gì khống chế được. Bác Thủy nói. Ông đi tới trước mặt Văn nhân Mục Nguyệt, nhỏ giọng nói, trên người đều đen, xem ra giống chúng độc. Chúng độc? Sắc lạnh trong mắt Văn nhân Mục Nguyệt lóe lên rồi biến mất. Vốn nàng còn hoài nghi là bác hai Văn nhân Chăn cố ý giả bộ bệnh, dùng việc này để bức bách mình thả bọn họ ra. Nếu như là chúng độc, tình huống liền trở nên phức tạp. Hơn nữa, có thể hạ độc với bác hai ở trong nhà cũ của gia tộc Văn nhân, như vậy, người kia là ai? Nhà cũ của Văn nhân vẫn không an toàn sao? Đây chỉ là hoài nghi của bác. Bác sĩ Vương cũng nói như vậy. Bác Thủy nói. Ông cũng không dám nói hết câu này. Bây giờ Lao Thái gia ngã bệnh, tuy nói cô nàng Văn nhân Mục Nguyệt này bình thường coi như tôn trọng ông, nhưng không tính là thân thiết. Mấy ngày nay ông coi như hiểu rõ, thủ đoạn cô gái này rất độc. Nếu không cẩn thận trêu chọc đến nàng, nói không chừng nàng cũng nuốt mình vào. Văn nhân Mục Nguyệt đi tới gian phòng Văn nhân Chăn ở, bên trong đã đầy ắp người. Hai đứa con của Văn nhân Chăn canh ở trái phải giường, giả bộ hiếu thảo. Thấy Văn nhân Mục Nguyệt đi vào, hai người lập tức lao đến. Văn nhân Mục Nguyệt, mày mau đưa ba tao vào bệnh viện, chẳng lẽ mày định đuổi tận giết tuyệt à? Nếu mày dám làm thế, bọn tao liều mạng với mày. Nếu ba tao chết, mày cũng đừng mong có ngày tốt. Mọi người cá chết lưới rách. Mày là cháu gái của ông, ba tao vẫn là con ruột của ông đấy, sau này mày làm sao ăn nói với ông? Mục Nguyệt, đưa bác hai vào bệnh viện đi. Mặt đều đen rồi, cũng không thể đợi thêm nữa. Bác sĩ Vương, tình huống thế nào? Văn nhân Mục Nguyệt không để ý đến kêu la của bọn họ, mà gọi Vương Đào qua hỏi. Ở trong mắt nàng, những người này đã không còn bất cứ giá trị gì, cũng sẽ không có bất kỳ uy hiếp gì. Vương Đào mấy ngày nay quả thật có chút sức đầu mẹ chán. Vậy Văn nhân Đình lão gia còn chưa chữa khỏi, bây giờ lại xuất hiện một căn bệnh không biết chứng bệnh. Mặc dù cầm không ít tiền từ nhà Văn nhân, nhưng chuyện cũng thật sự quá nhiều. Đại tiểu thư, tình huống rất bế bát. Vương Đào lộ vẻ ưu sầu nói. Lúc tôi được gọi tới, bác hai đã lâm vào hôn mê, thân thể cứ luôn co giật, cả người đều lạnh, bọc mấy chăn ấm cũng không được. Trước kia tôi còn tưởng là cảm mạo, cho hắn uống chút thuốc kháng bệnh, châm một châm, nhưng không ngờ tình hình càng ngày càng nghiêm trọng. Cơ thể bác hai đều lạnh quáng, tái xanh, con mắt thâm vàng, mặt biến thành đen. Tôi hoài nghi. Hoài nghi cái gì? Là trúng độc. Vương Đào cắn răng nói. Hắn biết điều này có thể có liên quan đến ân oán nhà quyền thế, hắn không muốn tham dự vào chút nào. Nhưng mà chuyện phát triển đến bước này, dù sao hắn cũng phải cho nói rõ cho người ta biết một tiếng. Sao bàn giao? Chỉ có thể ăn ngay nói thật. Đây tương đương với đặt cửa đánh bạc hoặc là đứng về phe nào. Hy vọng người quản cái nhà này Văn nhân Mục Nguyệt có thể giữ vững vị trí trong gia tộc. Sau này có thể ưu đãi bác sĩ gia đình là hắn nhiều một chút. Độc gì? Không biết. Có giải dược không? Còn cần nghiên cứu thêm. Văn nhân Mục Nguyệt có hơi tiếc bối. Vương Đào Trung Quy không phải là Tần Lạc, hắn không phải là Văn Năng. Đáng tiếc, Tần Lạc không có ở đây. Lại lần nữa, Văn Nhân Mục Nguyệt cảm giác được người kia quan trọng với mình như thế. Lý Tư, anh dẫn người đưa bệnh nhân tới viện điều dưỡng. Văn Nhân Mục Nguyệt bắt đầu hạ lệnh, phong tỏa tin tức. Ngoại trừ bác sĩ, không cần bất cứ kẻ nào tiếp xúc với ông ta. Một người đàn ông trẻ tuổi ở sau lưng Văn Nhân Mục Nguyệt trầm giọng đáp. Sau đó vung tay lên, có mấy người áo đen xông lại nâng người lên. Hai người Văn Nhân tự tức cùng Văn Nhân muốn đi theo, lại bị những người áo đen khác cản lại. Phùng Luân, anh phụ trách điều tra tất cả người từng đụng vào thức ăn, tìm ra hung thủ hạ độc. Có một thanh niên khác đáp dạng. Tiêu Hà.
Vâng.
Tăng cường đề phòng trong viện, khống chế nghiêm nhân viên ra vào. Vệ sĩ này hung hăng đáp dạng. Xảy ra chuyện như vậy, hắn và Bát Thủy cũng phải có trách nhiệm.
Bát Thủy.
Đại tiểu thư.
Bát Thủy bước tới.
Trông chừng ông cho tốt.
Văn Nhân Mục Nguyệt nói.
Vâng.
Tiểu thư.
Trong lòng Bát Thủy cảm động một trận. Nàng giao chuyện quan trọng như vậy cho mình, chứng minh nàng vẫn tin mình. Đi ra biệt thự, Văn Nhân Mục Nguyệt thở dài. Bọn họ đã ra tay sao?
Chương 1375.
Giọt máu đầu tiên. Chương 1375. Giọt máu đầu tiên. Nhà cũ của gia tộc Văn Nhân. Loại bỏ khả năng Văn Nhân chăn giả bộ bệnh, như vậy, người có thể có năng lực, có cơ hội hạ độc ở nhà cũ Văn Nhân cũng chỉ có hai nhà Tần Bạch. Nói tiếp có điểm buồn cười, người hiểu rõ anh nhất trên thế giới này, không phải là bạn anh, cũng không phải là người yêu của anh, mà là kẻ địch của anh. Anh ở trước mặt người yêu và bạn bè sẽ hay che giấu, bởi vì anh muốn thể hiện mặt tốt của mình ra cho bọn họ. Nhưng, ở trước mặt kẻ địch thì không.
Chị, bắt hai quả thật chúng độc à?
Văn Nhân Chiếu cũng đi theo Văn Nhân Mục Nguyệt ra ngoài, nhìn nàng vẻ mặt trầm tư, không khỏi lên tiếng hỏi.
Ừ.
Văn Nhân Mục Nguyệt nói.
Là ai hạ độc?
Sao bọn họ hạ độc hại bác hai?
Văn Nhân Chiếu hỏi.
Bọn Văn Nhân thật đáng ghét.
Không ngờ hoài nghi là chị hạ độc.
Chị mới không hạ độc ấy hử.
Nếu là lúc trước, Văn Nhân Chiếu hỏi ra vấn đề ngu ngốc như vậy, Văn Nhân Mục Nguyệt hơn phân nửa là không có trả lời.
Nhưng mà, bây giờ gia tộc Văn Nhân sau khi trải qua thanh tẩy lần này, nàng ở vào trạng thái bị cô lập. Nàng cô lập tất cả mọi người ở bên ngoài, những người kia tất nhiên cũng sẽ cô lập nàng. Bây giờ, người nàng có thể dựa vào, cũng chỉ có Văn Nhân Đình bệnh nặng không có ý thức ở trên giường cùng với Văn Nhân Chiếu có ý thức mà giống như không có ý thức. Đây là sự dựa dẫm về mặt tâm lý. Bọn họ đều không cần làm gì cả. Bọn họ chỉ cần còn sống, chỉ cần ở bên cạnh mình, vậy thì đủ rồi. Hơn nữa, Văn Nhân Mục Miệt cũng muốn dùng lời nói và việc làm của mình để em trai ngu ngốc của nàng học được nhiều thứ. Ít nhất, để hắn biết lòng người hiểm ác. Nàng không thể chiếu cố hắn cả đời.
Thần gia,
hoặc là Bạch gia,
Văn Nhân Mục Miệt nói,
cũng có thể hai nhà đều có phần.
Sao chị biết?
Văn Nhân Chiếu rất kinh ngạc hỏi.
Đoán.
Vậy là nói không có chứng cứ sao?
Văn Nhân Chiếu hỏi.
Không cần chứng cứ.
Vì sao?
Văn Nhân Mục Nguyệt thật vất vả đè cơn tức không tên trong lòng, nói, là bọn họ làm, suy đoán bọn họ cũng không an. Không phải bọn họ làm, món nợ này cũng chỉ có thể ghi tạc trên đầu bọn họ. Bởi vì, bây giờ bọn họ là kẻ địch cùng đối thủ lớn của nhà Văn Nhân. Bọn họ có đủ lý do và động cơ làm bất kỳ chuyện gì.
Văn Nhân Chiếu nhẹ gật đầu, nói, nếu sau này chúng ta biết không phải là bọn họ làm thì sao?
Em có thể xác định không phải là bọn họ làm, vậy thì chứng minh em đã tìm được hung thủ thật sự.
Văn Nhân Mục Nguyệt nói.
Ồ, hóa ra là vậy.
Văn Nhân Chiếu nói.
Chính là nói, oan uổng bọn họ trước cũng không là gì.
Đợi đến khi chúng ta tìm được hung thủ thật sự rồi, sẽ rửa sạch hiểm nghi cho bọn họ là được.
Có đúng hay không?
Ừ.
Văn Nhân Mục Nguyệt gật đầu.
Chị.
Văn Nhân Chiếu cười hì hì nhìn Văn Nhân Mục Nguyệt.
Chuyện gì?
Văn Nhân Mục Nguyệt hỏi.
Nếu chị mang thai, vậy nhất định là anh rể làm, có đúng không?
Văn Nhân Chiếu nói.
Dù sao anh rể là người có hiểm nghi nhất.
Hắn có động cơ chuyện này.
Chúng ta trước tiên có thể hoài nghi hắn, đợi đến khi tìm được bà của đứa nhỏ.
Cút.
Văn Nhân Mục Nguyệt quát lên.
Nàng quyết định rồi. Không bao giờ ngu ngốc mà đi cứu vớt thứ không có nào như Văn Nhân Chiếu nữa.
Em chỉ là nêu ví dụ tương tự thôi mà.
Văn Nhân Chiếu lộ vẻ bị khuất, cũng không dám trái ý chị.
Vội chạy khỏi phạm vi tầm mắt Văn Nhân Mục Nguyệt.
Trợ thủ quả của Văn Nhân Mục Nguyệt cầm di động tới, nói, tiểu thư, điện thoại của Lý Tư.
Lòng Văn Nhân Mục Nguyệt trầm xuống, nhận lấy điện thoại, nói,
hả?
Tiểu thư, tôi là Lý Tư.
Trong loa truyền đến giọng một người đàn ông.
Đã xảy ra chuyện gì?
Bác hai đi rồi.
Trên đường đi tim đã ngừng đập.
Lý Tư nhỏ giọng nói.
Hắn là vệ sĩ được Văn Nhân Mục Nguyệt phái đi đưa Văn Nhân Chăn đến viện điều dưỡng để được trị liệu, bây giờ người còn chưa tới đã chết, lo mình sẽ bị trách phạt.
Tăng tốc đưa tới viện điều dưỡng để bác sĩ phụ trách cấp cứu.
Văn Nhân Mục Nguyệt hơi chút chần chờ, liền bắt đầu hạ lệnh.
Không cần giữ bí mật nữa.
Dạ.
Tiểu thư.
Lý Tư đáp ứng nói.
Cúp điện thoại, Văn Nhân Mục Nguyệt đưa di động lại cho quả.
Làm một chuyện.
Văn Nhân Mục Nguyệt nói.
Dạ.
Quả lập tức lấy ra giấy bút mang theo bên người.
Thói quen này là học được từ Mã Duyệt làm việc trước nàng.
Nàng biết Văn Nhân Mục Nguyệt có thói quen ra lệnh bất kỳ lúc nào, nếu không ghi chép rõ ràng, sót chuyện gì đều có thể ảnh hưởng cực kỳ ác liệt. Mã Duyệt làm trợ thủ Văn Nhân Mục Nguyệt nhiều năm như vậy, không có sai lầm ở bất kỳ chuyện nào, nên chính là truyền kỳ trong giới trợ thủ các nàng. Bảo luật sư tuyên bố tin tức đầu tiên ra ngoài, Văn Nhân Chăn vì đột phát bệnh tim cấp tính cấp cứu không có hiệu quả nên tử vong.
Văn Nhân Mục Nguyệt nói.
Hả?
Quá mở to hai mắt nhìn.
Văn Nhân Chăn đã chết.
Bát hai của Văn Nhân Mục Nguyệt.
Thấy đôi mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng của Văn Nhân Mục Nguyệt quét qua, quả vội xin lỗi, nói,
xin lỗi tiểu thư. Là tôi thất thố.
Tôi sẽ đi xử lý ngay bây giờ.
Đi đi.
Trên mặt Văn Nhân Mục Nguyệt không có bất kỳ cảm xúc gì, như vậy càng khiến tâm tình quả không yên.
Nghĩ thầm,
Tuy nói làm trợ thủ cho văn nhân Mục Nguyệt là một vui mừng, có thể tiếp xúc nghiệp vụ quan trọng của công ty, có thể học được rất nhiều việc, hơn nữa có thể lên chức nhanh chóng. Nhưng mà, luôn bị người đẹp lạnh lùng này nhìn chằm chằm như vậy, nàng không bị bệnh tim mới lạ. So với tiền đồ tốt, cái mạng nhỏ của mình vẫn quan trọng hơn. Nếu bởi vì chuyện lần này mà chọc giận nàng, nàng thật muốn cách chức mình, cũng không phải là chuyện xấu. Đợi đến khi quả cũng rời khỏi, văn nhân Mục Nguyệt đi một mình ở trong đại viện cây rừng rậm rạp này, đột nhiên cảm thấy có chút cô đơn. Nàng vốn cho là mình đã sớm quen. Dũng giả tương phùng, chí giả thắng. Hoàng đế là một cao thủ, đây là chân lý cả thế giới đều công nhận. Tên tuổi của Phó Phong Tuyết mặc dù không lớn bằng hoàng đế, nhưng chiến thần Phương Đông cũng không thể khinh thường. Vì đánh cho thống khoái, hoàng đế vừa lên liền sử dụng chiêu hung ác. Long Quyền Phong, một loại kinh khí mượn thân thể xoay tròn tự nhiên để động không khí chung quanh, khiến khu vực bao phủ của nó gia tăng, hơn nữa tạo thành khí xoáy tự giảm thế ước. Ở trong giới tự nhiên, lực sát thương của gió xoáy rất lớn. Còn hoàng đế căn cứ cảnh tượng tàn sát bừa bãi của gió xoáy để ngộ ra Long Quyền Phong này, cũng uy lực khổng lồ như thế. Không khí trong vòng ba thước xung quanh bị rút bớt, bị bặm mèo, chúng va vào nhau kịch liệt, thổi tóc người bay loạn, thổi mũi người lệch, cũng thổi mặt người trở nên dữ tợn. Cỏ cây trên mặt đất bay tán loạn, các đá nhảy múa, một hình ảnh thê thảm hãi hùng. Tần Lạc không ngờ hành vi cá nhân của một người có thể thay đổi cả hiện tượng tự nhiên xung quanh, đây hoàn toàn thoát khỏi nhận thức của hắn. Hắn rất kinh ngạc, giống như là lần đầu tiên sử dụng châm thứ 5 của Thái Ức thần châm để theo dõi não vực của người khiến hắn kinh ngạc. Long Quyền Phong rất vẻ mặt ngưng trọng nói: "Hoàng đế ra sát chiêu, từ đất Mỹ trở về, giật thành fan trung thành của Phó Phong Tuyết. Cho nên hắn cầu nguyện trong lòng Phó Phong Tuyết ngàn vạn lần không nên thua. Thượng đế, nếu như trên thế giới có chuyện báo ân này, con nguyện chia một nửa trung thành của con với người lên người Phó lão. Xin người ban phước cho lão suốt đời." Không chỉ Tân Lạc cùng giật lo lắng, Đầu To, Ly, Hồng Phu thậm chí Quỷ Ảnh, Ngọc Nữ cũng vẻ mặt nghiêm trọng. Hiển nhiên, bọn họ cũng không thấy sự phản kích của Phó Phong Tuyết. Bọn họ đứng ở chỗ cách không xa, đều có thể cảm giác được sự bá đạo của dòng khí xoay tròn này, giống như có thể hủy thiên diệt địa. Nếu đặt mình ở phía dưới Long Quyền Phong, nếu đứng ở vị trí của Phó Phong Tuyết, thì sao có thể phản kích? Phản ứng của Hỏa Thần cùng Ma Thuật Sư lại hoàn toàn tương phản với bọn họ, một người vẻ mặt cuồng nhiệt, người còn lại ánh mắt mê say. Hiển nhiên, bọn họ rất thích cảnh ác liệt như vậy. Phó Phong Tuyết đã phản kích rồi, lão giơ trường kiếm trong tay lên cao. Giống với kiếm đầu tiên lão đâm ra, là bình bình đạm đạm như vậy, nhưng mà lại vừa khéo như vậy. Đâm mắt, đâm vào mắt gió. Đúng vậy, lúc Long Quyền Phong nhanh chóng xoay tròn, khu vực giữa nó sẽ tạo thành một chân không. Chân không này chính là mắt gió của Long Quyền Phong. Trong mắt gió này tuy nói không phải là an toàn tuyệt đối, nhưng vẫn ôn hòa hơn cuồng bạo bên ngoài nhiều. Mà mắt gió của hoàng đế lại ngay ở giữa hai chân hắn, nói cách khác ở vị trí tiểu đệ đệ của hắn. Nếu hắn có, siêu, trường kiếm đâm vào miệng gió. Hoàng đế cảm giác được nguy hiểm, hai chân của hắn xoay tròn, thân thể đang xà xuống không ngờ lại nhanh chóng bay lên trái với nguyên lý vật lý học. Tưởng tượng hắn xem mình là quả gió, hai chân kia chính là hai cánh quạt quấy khí lưu. Trong nháy mắt, thân thể của hắn lại lần nữa trở lại giữa không trung, thoát khỏi phạm vi công kích của trường kiếm Phó Phong Tuyết. Trên lưỡi kiếm màu trắng bạc của thanh kiếm chém sắt như chém bùn trong tay Phó Phong Tuyết, một viên huyết châu màu đỏ dọc theo thân kiếm chảy xuống. Giọt máu đầu tiên bị Phó Phong Tuyết lấy được từ trên người hoàng đế. Chương 1376. Thử thái cực của tôi một chút. Chương 1376. Thử thái cực của tôi một chút. Trên người mỗi người đều có điểm chí mạng, mỗi chiêu thức đều có sơ hở, không có người thập toàn thập mỹ, không có chiêu thức nào kín kẽ đến độ nước cũng không loạn. Hoàng đế rất tự yêu, hắn cho rằng ở dưới tình huống không khí vặn vẹo mắt thường khó phân biệt này, dùng tốc độ xoay tròn như vậy đáp xuống, anh có thể làm ra phản kích đã rất không tồi, làm sao có thể vừa khéo tìm được điểm chí mạng của hắn? Phải biết rằng Phó Phong Tuyết khi đó bị gió lớn thổi đến mũi mắt như lệch, da thịt run rẩy, ngay cả cơ thể chiến đấu bình thường cũng không giữ được, sao có thể tìm được mắt gió? Lão làm sao làm được? Còn toàn thân hoàng đế đều bao bọc ở bên trong kinh phong, gió và cơ thể hòa thành một thể. Hoàng đế chính là gió, gió chính là hoàng đế. Mỗi một chỗ trên người hắn đều có thể trở thành lợi khí giết người, cũng chỉ có vị trí đáy quần khó có thể bảo vệ nhất. Không có biện pháp, tiểu đệ đệ của hắn cũng không thể chuyển động theo cơ thể được. Hắn từng thử, không thành công. Cánh quạt cần một điểm tựa, cần một cái khung cố định ba cánh quạt với nhau. Đáy quần hoàng đế liền tương đương với điểm tựa của cái quạt kia. Hai tay hai chân chính là bốn cánh quạt nghiền thịt. Mắt thường của Phó Phong Tuyết khó phân biệt, nhưng tâm nhãn đã sớm mở. Mặc dù lao nhắm mắt lại, nhưng mà vẫn cảm nhận được vị trí đó là nơi sức gió yếu nhược. Một kiếm đâm ra, dễ dàng giành thượng phong. Mặc dù không biết một kiếm này tổn thương bộ phận nào của hoàng đế, nhưng có máu gì ra, đã chứng minh lao lấy được thắng lợi vòng đầu tiên. Một vết thương nhỏ này đối với thân thể cường hãn của bọn họ thì chẳng tính là gì, thậm chí bọn họ lúc thi đấu đối kháng luyện tập bình thường còn thương thế nghiêm trọng hơn cái này. Nhưng mà, vết thương này sẽ ảnh hưởng đến cảm xúc chiến đấu của con người, sẽ mang đến áp lực tâm lý cho người đó. Đối với cao thủ chân chính mà nói, đây là chúng ý của bọn họ. Chúng rồi, chúng rồi. Hồng Phu kích động hô, hoàng đế bị đánh lui rồi, đây nhất định là thượng đế phù hộ. Giờ không ngừng vẽ chữ thập ở trước ngực. Tôi cầu xin người, người liền ban cho các người một tân huệ. Người vĩnh viễn tồn tại cùng các người, đúng là có thánh linh thật, chỉ là thế nhân không chấp nhận, bởi vì không thể thấy người, cũng không biết người. Nhưng các người lại biết người, bởi vì người thường cùng tồn tại với các người, cũng ở trong các người. Tâm tình Tân Lạc cũng phi thường kích động, không ngờ cũng nhịn không đi phản bán sật đổ thành tích chiến quả Phó Phong Tuyết gian khổ chiến đấu giành được lên đầu thượng đế. Vừa nãy mọi người đều chờ đợi lo lắng, lòng bàn tay đều toát mồ hôi. Đáng tiếc, vui sướng này không hề dài lâu. Thân thể hoàng đế bị đả thương càng xoay càng lên cao, bây giờ đã ở trên không trung hơn 10 mét. Thân thể hắn càng ngày càng nhỏ trong tầm mắt mọi người, giống như là một con nhạn lẻ loi đang bay xa. Trong lúc mọi người cầu nguyện hắn xoay ra khỏi 9 tầng mây, trong vòng 300 năm không trở lại, thân thể hắn giống như là một ngôi sao băng xẹt qua đêm tối nhanh chóng rơi xuống. Đúng vậy, sao băng. Điểm nhỏ bốn màu đen bị ánh mặt trời màu đỏ bao bọc, nhanh chóng rơi xuống, vạch phá không trung. Mà cổ gió xoáy theo thân thể của hắn cùng bay lên đột nhiên biến mất, không biết tung tích. Tới gần, tới gần. Ở lúc thân thể hắn cách Phó Phong Tuyết chừng 5 mét, một quang cầu màu trắng đột nhiên đập xuống đất. Không chút tiếng động, nhưng mãnh liệt như sấm giật. Xoẹt xoẹt xoẹt. Nơi quang cầu đi qua, không khí ngăn cản phía trước lập tức bị xé rách. Bởi vì chúng không kịp tản lui, cũng không thoát đi được. Thái cực quang cầu. Ẩn chứa hào diệu âm dương thái cực, dùng lực thái cực, biến cổ gió xoáy xé rách không gian giúp cơ thể bay lên thành đạn khí trong tay. Quá trình hoàng đế bay lên, thật ra cũng là quá trình hóa kình phong thành kình khí bản thân. Dùng kinh khí mà thân thể của mình tản mát ra dẫn đường cùng hòa tan luồng gió cùng không khí xung quanh, luyện hóa lực tự nhiên để dùng. Nếu chỉ có thể luyện hóa cũng không đủ, bởi vì anh còn cần một vật dẫn. Một vật dẫn có thể sử dụng chúng, khiến chúng tản mát ra năng lượng lớn tùy tâm sử dụng. Thái cực. Khôi bảo cổ xưa mà Trung Quốc truyền thừa ngàn năm, hoàng đế chỉ nhìn một lần đã say đắm vô cùng. Tư thế duyên dáng mà nhu hòa kia, động tác lưu loát không có bất kỳ đỉnh trệ kia, tín niệm kia, đạo lý dung hợp thiên địa cao âm dương pháp tắc kia còn cả kinh khí bá đạo ẩn chứa trong đó, lúc này đều làm cho hắn vô cùng yêu thích. Hắn không luyện. Hắn chỉ nhìn, ban ngày nhìn, buổi tối nhìn, trời nắng nhìn, trời mưa cũng nhìn. Thậm chí hắn thuê mấy vị đại sư thái cực biểu diễn trực tiếp, nhưng từ chối bất kỳ giảng giải nào của bọn họ. Bởi vì đây là một loại pháp môn huyền diệu, thứ anh hiểu chính là của anh, thứ tôi hiểu chính là của tôi. Anh áp đặt thứ anh hiểu cho tôi, là áp đặt tâm ma cho tôi. Trên giấy có một số 1, anh nhìn ra là số 1, tôi nhìn ra là một trái dưa leo ai đúng ai sai. Trong mắt hắn, thứ kinh điển chân chính là một thứ không có biên giới. Hắn có thể nhìn hiểu. Sau 3 năm, hắn vai chào thật sâu với những đại sư thái cực kia, đang lúc bọn họ liên tục khách khí, hắn lại đột nhiên ra tay giết hết những đại sư thái cực này. Vai chào, là vì hắn cảm tạ phát ra từ nội tâm. Giết hết, là vì hắn không muốn để những người này dạy thêm ai nữa. Hắn biết, loại công phu này quá kinh khủng. Vào lúc người Trung Quốc còn chưa hiểu rõ, hắn diệt sạch bọn họ. Thái cực, liền thành ngưng kết của hắn, phóng thích ra khí đạn này. Siêu. Đạn khí càng bay xuống, càng trở nên lớn. Do sau khi từ tay hoàng đế bắn ra, thiết đi lực chói, cổ kinh khí bị hắn cưỡng chế áp xúc này liền bắt đầu phân tán không an phận. Ánh sáng càng lúc càng lớn, ở lúc cách Phó Phong Tuyết 2-3 mét, đã có thể bao phủ phạm vi hơn 10 mét. Xoẹt xoẹt xoẹt. Không khí ngày càng bị xé toạc. Không, dùng Phó Phong Tuyết làm tâm, chỗ hơn 10 thước đã không còn không khí. Không khí đều bị quang đạn này đẩy ra, hoặc là cuốn mạnh vào trong đó. Lần này, Phó Phong Tuyết không dám tiêu ngạo, không định phản kích. Lao cần phải nhanh chóng thoát đi. Ầm. Quang đạn nổ trên đất, vị trí Phó Phong Tuyết vừa đứng, cũng chính là khu vực trung tâm quang đạn bị bắn thành một hố khổng lồ. Kinh khí không gì sánh nổi này có thể so với kiếm khí, bắn cả nham thạch cứng rắn trên đất nát bấy. Cắt bay đá chạy, cây đổ cỏ gãy. Chỗ ánh sáng chiếu, chống chân một mảnh. Thân ảnh Phó Phong Tuyết như điện, nhưng vẫn không thể nào thoát khỏi bắn phá của khí đạn kia. Phanh. Phía sau lưng của lão bị kinh khí bên ngoài của quang đạn quét trúng, thân thể văng ngược, sau đó ngã xuống đất. 3. Lúc này hoàng đế hạ xuống đất, tóc đỏ như lửa dựng thẳng lên, con ngươi màu xanh biến thành màu đỏ như máu. Bên trong tản mát ra quang mang thèm máu. Hiển nhiên, hoàng đế đã tiến vào trạng thái chiến đấu thuộc về hắn. Hắn liếm liếm môi, vừa cười vừa nói, cảm giác không thể nhỉ. Phó Phong Tuyết từ dưới đất bò dậy, mặt thản nhiên mà phủi bụi cùng mảnh cỏ bám trên người. Trên trán của lão có chảy sức rất nhỏ, máu rỉ ra, nhưng mặc kệ máu chảy, cũng không ảnh hưởng đến ngũ quan sâu của lão. Ngay cả lúc bại cũng đẹp trai như vậy. Tạm tạm. Phó Phong Tuyết nói, nếu tôi là ông, sẽ nổ máu tụ ở ngực ra. Hoàng đế vẻ mặt thành thật mà khuyên, khí huyết không lưu thông sẽ ảnh hưởng tới trạng thái lúc chiến đấu. Đây là chuyện của tôi. Phó Phong Tuyết nói. Sắc mặt của lão tái nhợt như tờ giấy, hiển nhiên, kinh khí vừa nay đã làm bị thương sau lưng lão, hơn nữa còn tổn thương tới nội phủ. Cũng là chuyện của tôi. Hoàng đế nói, chiến đấu của chúng ta vừa mới bắt đầu. Tôi vừa tìm được chút cảm giác. Tôi cũng không hy vọng thực lực đối thủ của tôi lại giảm. Tôi hy vọng ông mạnh. Đủ mạnh. Phó Phong Tuyết không trả lời vấn đề này của hắn, nói, vừa rồi cậu dùng là thái cực. Là thái cực. Hoàng đế kiêu ngạo nói, thái cực của Trung Quốc. Ông nhất định cũng không xa lạ gì nhỉ. Không tệ. Phó Phong Tuyết gật đầu nói, đây là khen ngợi phát ra từ nội tâm. Một người ngoại quốc có thể hiểu sâu văn hóa ẩn hàm thái cực như vậy, sức kình cùng khí lực sử dụng thuần thục cao minh như thế, có thể nói là kỳ tích. Bảo hoàng đế là kỳ tài ngút trời cũng không quá. Cảm ơn khen ngợi của ông. Hoàng đế nói. Phó Phong Tuyết một tay cầm kiếm, nói, bây giờ thử thái cực của tôi một chút. Chương 1377 vô cực là đạo. Chương 1377 vô cực là đạo. Mưa to che mắt, không khí ở mức vô cùng. Mặt trời lúc đi ra ngoài vừa rồi còn ở dưới chân người, bây giờ đã leo lên đỉnh đầu, hình bầu dục màu vàng nhạt kia cũng trở thành hình tròn màu vàng ròng. Ánh sáng còn chưa chói chang, giống như là một cái bánh nướng vừa ra lò. Mây mù dưới chân bị xua tan hơn phân nửa, lúc này cây cỏ giữa mưa và gió liền đặc biệt rõ ràng ở trước mắt mọi người. Đồng dạng hiện ở trước mặt mọi người, còn có chiến đấu giữa Phó Phong Tuyết cùng hoàng đế. Nói thật, một kích vừa rồi của hoàng đế thật khiến người ta rung động quá mức. Cho dù ném lựu đạn, cũng không có hiệu quả như vậy. Dùng năng lực cá nhân sáng lập ra uy lực ngang với hỏa dược, đây là dạng cảnh giới gì? Thấy Phó Phong Tuyết từ dưới đất bò dậy, phản ứng đầu tiên của Tần Lạc chính là xông qua trị liệu giúp. Hắn biết, Phó Phong Tuyết chắc chắn bị thương. Nếu như không bị thương, lão không thể nào ngã xuống. Lão là người đàn ông bảnh bao như vậy, sẽ chú ý hình tượng hơn với bất kỳ ai khác. Nhưng mà, hắn còn chưa kịp động, cánh tay hắn đã bị Ly giật phát lại. "Không nên qua." Ly nói. Mặc dù nàng cũng rất lo lắng trạng thái thân thể của Phó Phong Tuyết, nhưng nàng rất rõ trận chiến này còn chưa đánh xong. Tần Lạc đi cũng vô ích, ngược lại còn có thể bị hoàng đế gây thương tích. Ma thuật sư phát hiện động tác rất nhỏ của Tần Lạc cùng Ly, thuật ngư can trong tay tới sau lưng Lệ Khuynh Thành, nói: "Ai dám đi qua, tôi liền giết cô ta." Bọn họ bắt cóc Lệ Khuynh Thành, vốn là có ý định như vậy. Lo đám người Phó Phong Tuyết cùng Tần Lạc không để ý tới phong độ, dẫn mấy chục thậm chí trên trăm người bỏ lên. Lúc đó bọn họ hai quyền khó địch được bốn cước, kết quả chỉ có thể bỏ chạy. Đương nhiên, nếu trong tay có con tin, cũng sẽ không cần lo lắng vậy nữa. Quả nhiên, ma thuật sư vừa nói như vậy, tâm dị động như sật, đầu to đều chỉ có thể ngừng lại. Bọn họ định đi lên giúp Phó Phong Tuyết, nhưng lại không thể vứt tính mạng nữ nhân của Tần Lạc không để ý. Nếu ma thuật sư thật đâm Lệ Khuynh Thành chết, bọn họ làm sao ăn nói với Tần Lạc? Ít nhất, Phó Phong Tuyết bây giờ còn có lực đánh một trận. Bọn họ còn có thể chờ một chút. Giật cùng đầu to liếc mắt nhìn nhau, nghĩ thầm, có biện pháp nào trước tiên có thể trói buộc hai người hỏa thần cùng ma thuật sư này hay không? Còn tin ở trong tay bọn chúng, bọn họ chỉ có thể cắn răng nhịn, không có cách gì động đậy. Hoàng đế dùng quang đạn thái cực đánh Phó Phong Tuyết bị thương, Phó Phong Tuyết lại muốn dùng thái cực phản kích. Dịch hữu thái cực, thị sinh lưỡng nghi. Thân hình Phó Phong Tuyết chuyển động, chân phải vẽ nửa vòng tròn xinh đẹp ở trên đất. Lưỡng nghi tức là hai thức âm, dương của thái cực, ẩn chứa hai loại nguyên tố khổng lồ một chính một phản trong thiên địa, ám chỉ thế gian vạn vật. Thái cực nói rõ quá trình vũ trụ từ vô cực mà thái cực, cứ thế vạn vật sinh trưởng. Tay phải nâng kiếm, tay trái nặng quyết, thân kiếm bị tình khí xuyên qua, phát ra tiếng long ngong, giống như không thể chờ đợi được muốn đi cắn nuốt đối thủ. Hai chân đan nhau, người liền chuyển động. Trường kiếm trong tay bay lượn, múa từng mảnh hoa kiếm. Đạo sinh nhất, nhất sinh nhị. Cổ tay Phó Phong Tuyết khẽ run lên, trường kiếm trong tay lóe mạnh qua mang. Kiếm ảnh nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vô hạn. Người theo kiếm động, kiếm theo người động. Theo tốc độ múa của Phó Phong Tuyết, giống như trong tay lão có vô số thanh trường kiếm, vô số thanh trường kiếm đang tỏa vô số kim quang. Kiếm tựa sao băng mắt tựa điện, eo như xả hình chân như quan. Theo bước tiến của Phó Phong Tuyết, thân thể hoàng đế đã tiến vào trong phạm vi công kích của lão. Lão chém ra một kiếm, phản phất như mở ra chuồng giam dã thú, vô số ngân xả, manh thú cùng múa, gào thét đánh về mục tiêu. Siêu. Hoàng đế bị bước lui một bước. Hắn không tìm được mắt kiếm, cũng không tìm được sơ hở của Phó Phong Tuyết, cho nên không có cách gì ra tay. Ngày qua tháng trôi, sao đổi giờ chuyển, cũng không thoát khỏi quy đạo tròn. Đá mài ra hình trứng, đá lăn nước chảy, đều hợp quy luật tròn. Cầm thú đi nhảy, cũng đều để lại quy tích vòng tròn. Phó Phong Tuyết dùng cơ thể xoay quanh vòng tròn, dùng thủ quyết dẫn khí cơ đánh tròn, mà ngay cả trường kiếm chém ra cũng hết vòng tròn này đến vòng tròn khác. Một vòng tròn chụp một vòng tròn khác, một vòng tròn phủ lấy một vòng tròn khác. Như trời trăng sao, như phi ngư điểu thú, như một đại kiệt tác của tự nhiên. Đấu với trời, vui vẻ vô cùng. Đấu với người, vui vẻ vô cùng. Đấu với thiên nhiên, bản thân liền chịu khổ. Lư Vĩ trung chính thần quản đỉnh, cương nhu viên hoạt thượng hạ liên. Phó Phong Tuyết một kích thất bại, trường kiếm trong tay hóa vô hạn mà như một. Mũi kiếm khẽ run, điểm ra hai đóa hoa kiếm, lúc lên lúc xuống, trên đánh trái tim hoàng đế, dưới đâm bụng hoàng đế. Hoàng đế lại lui một bước. Phó Phong Tuyết điểm rất nhanh, lại rất thuận, nên hắn biết làm sao ra chiêu, nhưng lại chậm một bước. Chuyện thế gian chính là như thế. Rất nhiều chuyện anh biết xử lý như thế nào, nhưng sẽ luôn chậm hơn một bước. Khác nhau giữa cao thủ và tay mơ chính là, cao thủ luôn ra quyền giành trước một bước, tay mơ biết rất rõ làm sao phản kích, nhưng khi hắn đâm tới, năm đấm của cao thủ đã đánh bay hắn. Thể tung nội cố thần nội liễm, mãn thân kinh lị đính đầu huyền. Thân thể Phó Phong Tuyết vọt lên cao, dùng một tư thế vô cùng đẹp giơ trường kiếm lên cao chém xuống. Hoàng đế lui một bước nữa. Đáng tiếc lần này còn chưa lui hết, áo trong trên người bị chém rách một đường, lộ ra cơ bắp rắn chắc của hắn. Trên cơ thể xuất hiện một tuyến đỏ, rất nhanh, tuyến đỏ kia liền càng ngày càng thô, càng lúc càng lớn. Hiển nhiên, lồng ngực của hắn bị kiếm khí của Phó Phong Tuyết gây thương tích. Hay, hay, hay. Hoàng đế kêu to ba tiếng. Đã biển. Thật sự là đã biển. Hắn xem thái cực 3 năm, nộ thái cực 3 năm, nhưng không ngờ, hóa ra thái cực còn có đấu pháp như thế. Phó Phong Tuyết khiến hắn mở rộng tầm mắt, cũng làm cho hắn kích động khó có thể kiềm chế. Tới nữa đi. Hoàng đế hét lớn. Ông xứng chiến với tôi. Cơ thể Phó Phong Tuyết còn đang xoay tròn, bộ pháp của lao thấm sâu thái cực. Ý muốn thân thẳng, 10 bước phá địa lao. Hai gối hơi trầm xuống, núi khố dịch eo. Hai khuỷu tay kết hợp hai gối, tám phương mặc tiêu dao. Âm dương hư thực biến đổi lột lột, ngọn suối sinh mạng ở bên hông. Phong trầm giọng quát. Thân thể của lão càng xoay càng nhanh, càng chuyển càng gấp, giống như là hoàng đế biến mình thành gió xoáy, biến thành cánh quạt lớn. Thái cực giả, vô cực mà sinh. Động tĩnh chi cực, âm dương chi mẫu, động thì phân, tĩnh thì hợp. Lần này, Phó Phong Tuyết phát huy thái cực đến cực hạn. Lao chân mang thái cực, trường kiếm múa thái cực, cả người chính là một thái cực lớn âm dương trung hòa. Lao hóa thân thành thái cực. Nhất là nhị, nhị là tam, tam hóa vô hạn. Vô số Phó Phong Tuyết xuất hiện, mỗi người đều múa trường kiếm xoay tròn. Hư hư thật thật, thật thật giả giả. Vô số Phó Phong Tuyết kia lao thẳng tới hoàng đế, cũng có vô số thanh trường kiếm đánh về phía hoàng đế. Hoàng đế lui nữa. Đây là lần thứ tư hắn lui bước, lần thứ tư lui bước đây là chuyện chưa từng xảy ra ở trong chiến đấu trước kia. Người có thể bước hoàng đế lui bốn bước, cả thế giới chẳng có mấy. Hắn lui. Phó Phong Tuyết tiến. hoàng đế lại lui. Phó Phong Tuyết lại tiến. Hoàng đế lui, Phó Phong Tuyết xuống tới. Bọn họ vẫn duy trì động tác tốc độ cao, vẫn duy trì cùng một tư thế. Cho dù bất cứ thời điểm nào, trường kiếm trong tay Phó Phong Tuyết đều cứ ngắm chuẩn vào bên hông hoàng đế. Lúc này hai chân hắn khó có thể để ý, hai tay lại ở vị trí không tiện cứu viện. Mà phần eo bản thân chính là chỗ yếu ớt của cơ thể con người, mình lại không có năng lực tự cứu. Rắc rắc. Ủng da của hoàng đế giẫm trên mặt đất phát ra tiếng vang cực lớn, phản phất như mặt đất đều bị hắn giẫm sập. Bù bù bù. Hai chân Phó Phong Tuyết rơi xuống đất không tiếng động, đạp tuyết không chút dấu vết. Đây chính là cảnh giới kỳ diệu của Thái Cực. Mượn gió mà đi, mượn lực đánh lực. Siêu. Trường kiếm trong tay Phó Phong Tuyết lại hóa vô hạn là một, người kiếm hợp nhất, đâm thẳng vào eo hoàng đế. Quang mang kia hợp lại, tư thái dùng bản thể làm kiếm kia khiến hoàng đế cảm thấy nguy hiểm. Vô cực tức đạo, là trạng thái càng nguyên thủy, càng trung cực hơn cả Thái Cực. Phó Phong Tuyết đánh ra không phải là Thái Cực, là vô cực. Người giữ cửa Long Tức nhiều năm, không ngờ lại khiến lao thành tựu đạo tâm. Giống. Hoàng đế nổi giận, hắn gào thét một tiếng, đánh ra một quyền.